Chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 2, chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 2, Gỡ Dạ Sở bó lấy bên thai rủ xuống mái tóc, nói ta ngược lại thật ra không cùng cái kia tinh linh một dạng ăn cái gì dấm, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, cái kia đẹp Vương Hậu không phải dễ trêu như vậy. Cô thần trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi, điện hạ là nghe được phong thanh gì sao? Gỡ Dạ Sở yêu diễm gương mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nhẹ nhàng nói ra, môi đỏ như liệt diễm thương hội hộ khách phần lớn đều là trên đại lục từng cái quốc gia danh viện quý phụ, ta có đôi khi cũng sẽ mời một chút cao cấp hộ khách tổ chức một chút hoạt động. Ta từng nghe trung ương đế quốc một vị quý phụ nhân nói qua, hẹp vương hậu, dạ đeo hàn dìn, hư hư thực thực có thần bối cảnh. Những cái kia nhằm vào hẹp quốc vương hành động, có lẽ chỉ là che giấu, bọn hắn chân chính muốn đối phó, nhưng thật ra là vị này phong hoa tuyệt đại vương hậu. Gỡ Dạ Sở lời nói để cổ hận nội tâm rất là chấn động, nhà mình vương hậu có thần bối cảnh, chính hắn làm sao không biết? Muốn nói cùng thần linh có quan hệ, cô thần có thể nghĩ tới một cái duy nhất chính là vương hậu sẽ ở tương lai trở thành toàn bộ ma triều đại lục cái thứ nhất, lấy phàm nhân thân thể phong thần thần linh. Về phần mặt khác, đúng rồi, vương hậu là thần quyến chi nữ, có thể trên đại lục thần quyến giả mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không chỉ vương hậu một người. Nếu như Gỡ Dạ Sở nói là thật, cái kia vương hậu hoàn toàn chính xác gặp phải nguy hiểm rất lớn. Cô thần nội tâm ẩn ẩn bao phủ vẻ lo lắng, hắn trong ánh mắt trồi lên một tia tàn khốc, bất kể là ai, cho dù là chúng thần, dám can đảm tính toán hắn vương hậu, đều chỉ có một cái hạ tràng. Cô thần che đậy hạ cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, điện hạ có thể hay không tiết lộ một chút vị quý phụ nhân này thân phận? Gỡ Dạ Sở trong mắt đột nhiên lộ ra bao hàm thâm ý tia sáng kỳ dị, yên lặng nhìn xem cổ hận mặt nạ trên mặt, lẹ lưỡi hơi liếm môi đỏ, trong lúc lơ đãng triển lộ ra câu người tâm hồn yêu diễm phong tình. Nàng giống như là nhìn thấy cái gì thú vị con mồi, thấp giọng thì thào, xem ra đoàn trưởng đại nhân thật rất xem trọng vị này đẹp vương hậu. Cô thần trong lòng nhảy một cái, cười khăn nói, ha ha, ta cũng rất xem trọng các ngươi. Ân, điện hạ nếu là có kiêng kỵ không có khả năng lộ ra thân phận lời nói coi như xong, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Gỡ Dạ Sở khép cười một tiếng, nói không có gì có thể kiêng kỵ, là trung ương đế quốc quý tộc viện một vị nghị viên phu nhân. Trung ương đế quốc quý tộc viện. Cô thần nhẹ nhàng nhíu mày, kiếp trước trò chơi ký ức bắt đầu lưu động. Cô thần kiếp trước là người chơi, chủ yếu hoạt động địa khu ngay tại trung ương đế quốc. Nói lên trung ương đế quốc quý tộc viện, cô thần phản ứng đầu tiên chính là trung ương đế quốc đã từng bộc phát qua một lần lớn phản loạn, người dẫn đầu chính là quý tộc viện thủ tịch Hợi Xe Bơ. Cô thần rất hỏi mau nói vị này nghị viên là cái nào bẻ cánh. Gỡ Dạ Sở con mắt rảo hoạt nhất chuyển, nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới đến đoàn trưởng đại nhân đối với trung ương đế quốc chính đàn cũng hiểu rõ như vậy. Cô thần che giấu nói, cũng là nghe nói. Gỡ Dạ Sở khép cười một tiếng, không có hỏi tới, trả lời, là phái bảo thủ. Cô thần híp mắt hai mắt, phái bảo thủ cũng chính là quý tộc viện thủ tịch Hứa Sẻ Bở thủ hạ. Nghĩ như vậy muốn nhằm vào vương hậu chính là trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch Hứa Sẻ Bở sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, trung ương đế quốc bên trong có thể cho đường đường thánh vực đại pháp sư Victor tạo áp lực, vị này Hứa Sẻ Bở thủ tịch liền có năng lực như thế. Hẳn là, bất quá hết thảy đều là chính mình suy đoán, trước mắt còn không có một chút chứng cứ. Cô thần đem hết thể chôn sâu ở trong lòng, cái này muốn chờ hắn trở lại, nhìn thấy Hở Mạn về sau mới có thể nghiệm chứng. Hắn mỉm cười đối với Gỡ Dạ Sở nói ra, cảm tạ điện hạ cùng ta chia sẻ tin tức, điện hạ yên tâm, tương lai ngài nhất định sẽ đạt được ta không dư gì lực báo đáp. Gỡ Dạ Sở trong mắt lóe ra không hiểu qua mang, nói ra, ta rất chờ mong, đoàn trưởng đại nhân. Cô thần lên tiếng chào liền rời đi. Gỡ Dạ Sở thì theo dõi hắn bóng lưng nhìn rất lâu, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra thần bí màu tím, dấu ở thể nội chỗ sâu sụp cú bất huyết mạch đang không ngừng sôi trào. Màu tóc cũng dần dần biến thành màu tím sậm, vì nàng tăng thêm mấy phần giá tính lại khí tức mê người. Gỡ Dạ Sở bỗng nhiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng cười, nói một mình, "Tiểu nam nhân, ta bắt được ngươi nhược điểm." Lần nữa nhìn thấy hàng hải ra tợ lằn nguy nga thân ảnh lúc, cổ thần đã ngửi không thấy trên người hắn mùi thuốc lá, cái này nói rõ hắn không còn cần dùng gây tê vật tới áp chế đau đớn, mà lại trên người hắn khí tức cùng lần trước so sánh, cũng có tăng lên rất nhiều. Cổ thần xác định, tợ lằn trên thân bởi vì phục dụng ma dược mà sinh ra ẩn tật đã hoàn toàn giải quyết, mà tợ lằn gặp lại cổ thần thời điểm, tâm cảnh thì là hoàn toàn một phen khác thiên địa. Hắn yên lặng nhìn qua cái này ngắn ngủi mấy tháng ngay tại thất lạc chi địa sông ra to lớn thanh danh người trẻ tuổi, trầm mặc hồi lâu nói ra, trách không được ngươi không nguyện ý đi vào ta bờ lưu. Vô tận liên minh tốt một cái vô tận liên minh. Xem ra ngươi sớm liền nắm giữ một viên trật tự hỏa chủng đúng không? Cô thần ứng thanh gật đầu. Đỡ lắng trên mặt lộ ra tán thưởng, nói có thể trở thành ngươi tiến vào thất lạc chi địa người tiếp dẫn, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Còn có. Lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ta đã từng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hết trên người phiền phức, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái hứa hẹn này vẫn như cũ hữu hiệu. Cô thần cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, "Đỡ Lăng tiên sinh có thể mang theo ngươi lơ lửng cự hạm đi nhân loại đại lục hỗ trợ sao?" Đỡ Lăng hỏi, "Chỉ cần không phải Ngũ Đại Đế quốc, đều có thể." Cô thần tiếp lấy truy vấn, "Nếu như đối thủ đến từ Ngũ Đại Đế quốc đâu?" Đỡ Lăng khẽ cười nói, "Sở dĩ không đi được Ngũ Đại Đế quốc, là bởi vì Ngũ Đại Đế quốc bố trí có thánh giả cấp bậc pháp trận, cũng không phải sợ Ngũ Đại Đế quốc người." Cô thần trong lòng vui mừng, hàng hải gia bản thân liền là hoàng kim giai đỉnh phong siêu phẩm giả, lại thêm dưới trướng hắn chi kia có thể so với tinh nhuệ cấp quân đội bờ lưu sẹo cùng có thể di chuyển nhanh chóng lơ lửng cự hạm, tuyệt đối là một chi kỳ binh. Hắn hỏi, vậy có thể dẫn đầu bao nhiêu bờ lưu sẹo binh sĩ rời đi thành bang? Đỡ Lăn ở trong lòng tính toán một hồi, trả lời, ước chừng 2.000 người đi. 2.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, đủ để đối kháng 2 tên chuyển kỳ giai. Đầy đủ. Cô Ân trầm giọng nói, mấy tháng về sau ta cần ngài mang theo dưới trướng hải quân giúp ta làm một chuyện, cụ thể ta đến lúc đó sẽ sớm thông chi ngươi.
Đỡ Lằn không nói nhảm, trực tiếp đưa cho Cổ Hận một cái ốc biển, trầm giọng nói ra, đến lúc đó đem thời gian địa điểm thông qua ốc biển này nói cho ta biết là được. Cổ Hận tiếp nhận ốc biển, trịnh trọng nói ra, giao dịch là một mã sự, quan hệ là một cái khác mã sự. Ngài trợ giúp ta, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đỡ Lằn lắc đầu, nói ân cứu mạng, không cần nhiều lời. Ngươi nếu là có tâm, nhiều giúp đỡ phù thủy đại nhân liền tốt. Nói lên phù thủy đại nhân, Cổ Hận tâm thần khẽ động, hỏi, Đỡ Lằn tiên sinh biết lần này phù thủy đại nhân gọi ta tới là sự tình gì sao? Đỡ Lằn sắc mặt có chút trầm trọng nói ra, linh thính giả xảy ra chút sự tình, cần hỗ trợ của ngươi. Cổ Hận ánh mắt lấp lóe, linh thính giả? Bên một tỷ thủ hạ trừ mạ vị, Đỡ Lằn bên ngoài một cái khác cựu giai đỉnh phong thân tín sao? Nàng xảy ra chuyện. Cổ Hận hé miệng môi, lâm vào trầm tư. Đối với phù thủy giới chướng vị này thần bí nhất linh thính giả, Cổ Hận cũng hết sức tò mò. Dù sao trừ Mẹ Lằn Thạ cái tên này bên ngoài, tiếp trước trong trò chơi cũng không có công bố quá nhiều mặt khác tin tức. Mẹ Lằn Thạ, nghe bộ dạng này giống như là cái nữ tính, chờ một lúc liền có thể công bố đáp án. Chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 3, chương 164, cùng Vương Hậu ngả bài nâng lên chương trình hội nghị. 3. Đỡ Lằn đem Cổ Hận đưa đến phù thủy đại nhân tháp Vu sư phụ cận liền rời đi. Cổ Hận trực tiếp đi bảo, cùng lần trước so sánh, lần này tháp Vu sư rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Cổ Hận cơ hồ liền không có nhìn thấy người nào, hắn âm thầm suy đoán, có lẽ cùng vị kia linh thính giả tình huống có quan hệ. Đi chưa được mấy bước, Cổ Hận liền thấy một tòa sắt thép ma tượng hướng chính mình đi tới, sau đó phát ra ông ông tiếng máy móc, xin mời tiên sinh đi theo ta. Cổ Hận đi theo sắt thép ma tượng lên bậc thang, tại đi đến lần trước tới đặt tầng cao nhất cửa đại sảnh sau, không có đi vào, mà là đẩy ra một bên tiểu môn. Cổ Hận đi vào về sau, mới phát hiện trong phòng kia là một cái trận pháp truyền thống. Hắn do dự một chút, liền bước lên. Một trận quang mang lấp lóe, Cổ Hận cảm thấy mất trọng lượng, cảm giác có chút xé rách thân thể, sau đó thân thể chợt nhẹ, đi vào một gian trang hoàng trang nhã phòng ngủ trước. Đồng thời ngửi thấy không ít ma dược hương vị. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện danh sách chi chủ Bẹt Mọt Tỷ và Nhi Ặt đã chờ ở cửa chính mình. Cô Hận khẽ không người thi lễ một cái, Bẹt Mọt Tỷ không nói gì, ngoắc ra hiệu hắn cùng theo vào. Cô Hận phòng đoán nơi này hẳn là Bẹt Mọt Tỷ bình thường nghỉ ngơi địa phương, linh thính giả thế mà có thể ở nơi này tĩnh dưỡng, xem ra quan hệ của hai người không tầm thường nha. Cô Hận đi vào phòng ngủ, nhìn thấy nằm trên giường thân ảnh sau, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nằm trên giường một vị dáng người cao gầy nữ nhân tuyệt sắc, nữ nhân khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là ngũ quan đường cong lại hơi mang theo một tia góc cạnh, nhìn qua có vẻ hơi lạnh lùng. Kỳ quái là Cổ Hận vậy mà từ trên mặt của nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Trên thân phủ lấy đen nhánh áo lông cao cổ, chính diện nằm ngửa, đem linh lung đường cong hoàn toàn hiện ra đi ra, tản mát ra thần bí, vũ mị mỹ cảm. Nữ nhân lúc này hơi lim di mắt, giữa lông mày hiện ra vẻ thống khổ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp rên rỉ. Nàng chính là linh tính giả sao? Thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, xem ra Bẹt Mọt Tỷ cũng là nhan cầu một viên, phát triển thân tín trừ Đỡ Lằn bên ngoài, nhan chị đều không nói chơi. Bẹt Mọt Tỷ nặng nề thanh âm vang lên, Mẹ Lằn Thả quá nóng lòng đột phá nửa bước truyền kỳ, dẫn đến phục dụng ma dược thất bại. Ta miễn cưỡng dùng ma lực treo mệnh của nàng, thế nhưng chỉ là trì hoãn ma dược ăn mà thôi, ngươi có biện pháp nào sao? Cô Hận mày nhíu lại rất lợi hại, kỳ quái, kiếp trước không nghe nói linh thính giả xuất hiện loại nguy cơ này, a nàng tại sao phải bỗng nhiên muốn đột phá nửa bước truyền kỳ? Cô Hận không biết là Mẹ Lằn Thả sở dĩ nóng lòng như thế, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Bởi vì hắn tại ý mẹ nhắc lên 6 thánh đại chiến, vây quét hắc mộ hành động. Tây Bắc Đại Lục hắc mộ phân bộ hoàn toàn bị hủy, mà Mẹ Lằn Thả làm duy nhất may mắn còn sống sót cao tầng, được ủy nhiệm làm Tây Bắc phân bộ trùng kiến người phụ trách. Có thể cựu giai thực lực tại bây giờ hẹp rất khó chấn được chẳng tử, hắc mộ tổng bộ cũng có đối lập phe phái người đưa ra ý kiến phản đối. Mẹ Lằn Thả vì có thể vững chắc địa vị của mình, giúp Bẹt Mọt Tỷ lôi kéo gần như tình thế nguy hiểm hẹp vương hậu ra đèo, lựa chọn cưỡng ép phục dụng ma dược, hy vọng có thể đột phá nửa bước truyền kỳ. Kết quả nhưng bất hạnh thất bại, gặp phải nguy cơ sinh tử. Cô Hân mặc dù đã sớm biết linh thính giả chân thực danh tự, nhưng vẫn là lộ ra một bộ lần đầu tiên nghe được biểu lộ, nói ra, Mẹ Lằn Thả, đây là linh thính giả danh tự sao? Thật là dễ nghe. Bẹt Mọt Tỷ ôn nhu vuốt lên lấy Mẹ Lằn Thả nhíu chặt mày liêu, giọng điệu bình tĩnh, nhưng nói ra để Cổ Hận đại bị kinh ngạc, chỉ cần ngươi có biện pháp cứu nàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Cô Hận thần sắc đọc lại, hắn không nghĩ tới Mẹ Lằn Thả đối với Bẹt Mọt Tỷ thế mà trọng yếu đến loại tình trạng này. Hắn không biết là, Bẹt Mọt Tỷ từ nhỏ đã không có bất kỳ cái gì thân nhân, thẳng đến thu dưỡng tỷ nụ mèo tỷ muội, mới cảm nhận được thân tình. Mạ Vịt cùng Mẹ Lằn Thả cùng nói là thuộc hạ của nàng, không bằng nói là muội muội của nàng, nữ nhi càng chuẩn xác, nhiều năm như vậy, Bẹt Mọt Tỷ đã đem đôi tỷ muội này trở thành chính mình duy nhất tình cảm ký thác. Cô Hận hoàn toàn không có dự liệu được từ trước đến nay cao lãnh Bẹt Mọt Tỷ thế mà lại nói ra như thế một phen. Một cái cường đại truyền kỳ giai phù thủy, khống chế thất lạc chi địa một ốc đảo lớn tuyệt sắc bưu vật nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì, tin tưởng không có một cái nào nam nhân sẽ không tâm động. Cô Hận ho nhẹ một tiếng, trả lời, phù thủy đại nhân nói đùa, giữa chúng ta vốn là quan hệ hợp tác, ta sẽ hết sức nỗ lực. Bẹt Mọt Tỷ mặt vẫn như cũ bị sương mù dày đặc bao phủ, thấy không rõ biểu tình gì, nhưng có chút vướng víu tiếng hít thở vẫn có thể để cho người ta cảm thấy nội tâm của nàng xúc động. Cô Hận nhẹ chân nhẹ tay đi vào Mẹ Lằn Thả bên người, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nữ nhân cái kia trắng non đến gần như trong suốt trên gương mặt, một cô ma lực từ đầu ngón tay chảy xuôi, tiến vào trong cơ thể của nàng. Một lát sau, hắn chậm rãi lui đi ra, sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều, nói ra, Mẹ Lằn Thả tiểu thư hẳn là tại phục dụng chân tướng thời điểm, trầm luân đến vô tận chân tướng, không cách nào thoát khốn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không kiên trì được mấy ngày, liền sẽ ý chí sụp đổ, biến thành xác sống. Nghe được Cổ Hần nói như vậy, Bẹt Mọt Tỷ không tự chủ được bắt lấy Cổ Hần tay, thanh âm mười phần khẩn thiết, ngươi có biện pháp, có đúng không? Nhìn thấy Cổ Hần chỉ là nhìn một hồi liền có thể như vậy tinh chuẩn nói ra mẹ lằn thả gặp phải nguy cơ, Bẹt Mọt Tỷ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, cũng không để ý đối phương là cái nhỏ chính mình mấy chục tuổi khác phái, cầm thật chặt Cổ Hần tay. Đây là Cổ Hần lần thứ nhất trông thấy Bẹt Mọt Tỷ đôi tay, bàn tay của nàng mềm mại mà ấm áp, bắt lấy Cổ Hần thời điểm cơ bắp có chút căng cứng, biểu hiện ra một loại nội liễm lực lượng cảm giác. Mu bàn tay da thịt trắng nõn, lại không phải loại kia không có chút huyết sắc nào tái nhợt, mà là lộ ra một loại khỏe mạnh, như dê sữa giống như màu sắc, giống như là một kiện tinh mỹ trạm ngọc phẩm, tản ra thành thục nữ tính đặc biệt mỹ lực. Cô Hân bất động thanh sắc rút mở bàn tay, bình tĩnh nói ra, không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể nói thử một chút, bất quá Cổ Hân bỗng nhiên ngừng tiếng nói, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ do dự. Chương 165, mập mờ trị liệu, 1, chương 165, mập mờ trị liệu, 1, Cổ Hân bỗng nhiên trầm mặc để Bẹt Mọt Tỷ trong lòng căng thẳng. Trên mặt xương mù dày đặc thế mà tán đi một chút, lộ ra một đôi màu hổ phách con người, tại nồng đậm mà hơi nết lên lông mi thấp thoáng bên dưới, giống như là bị ánh nắng xuyên tấu rừng rậm chi hổ, mỗi một sợi bóng ảnh đều ở trong đó chiết xạ ra say lòng người câu hồn sát thái. Bẹt Mọt Tỷ yên lặng nhìn qua Cổ Hận, gàn từng chữ một, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, cho dù là cùng ngươi cùng hưởng quỷ bị châu. Sa đoạn, nguyên rủa, thành thục, yêu diễm khí tức từ Bẹt Mọt Tỷ trên thân thể phát ra, đặc biệt là cặp kia hình như có ánh sáng chớp động con người, phảng phất là linh hồn đang thiêu đốt, làm cho người không tự chủ được trầm luân trong đó. Cô Hận rõ ràng, đây là Bẹt Mọt Tỷ không cách nào kiểm chế tự thân quy tắc bên ngoài thể hiện, nói một cách khác, phù thủy đại nhân đối với quy tắc lĩnh ngộ đã đầy đủ để nàng đột phá đến tầng tiếp theo lần. Chỉ là khuyết thiếu cần thiết ma dược, bởi vậy chậm chạp không có đột phá, dẫn đến một khi nàng cảm xúc kích động, liền sẽ khó mà khống chế quy tắc chi lực. Cô Hận hít sâu một hơi, dịch chuyển khỏi ánh mắt, nương giọng nói, phù thủy đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải là không muốn cứu, mà là cứu trợ mẹ lằn thả tiểu thư phương thức có thể có chút mạo phạm, bởi vậy muốn sớm cùng ngài nói rõ ràng, miễn cho tương lai tạo thành hiểu lầm gì đó. Bẹt Mọt Tỷ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, sương mù dày đặc một lần nữa che khuất câu hồn hai con người, thanh âm nhu hòa rất nhiều, là ta kích động, xin nói. Cô Hân bình tĩnh nói ra, mẹ lằn thả tiểu thư lựa chọn là chân tướng ký ức thần danh sách. Hoàn chỉnh danh sách là thanh đồng giai thính chúng bạch ngân giai thủ bí nhân hoàng kim giai linh tính giả chuyển kỳ giai động tất chi tử thánh giả giai khải kỳ lục cùng trí cao giả chân tướng ký ức thần. Từ cựu giai tấn thăng đến chuyển kỳ giai động tất chi tử theo thứ tự muốn phục dụng ma dược thính giác số 3 chân tướng số 1 cùng nhìn rõ số 1. Mẹ lằn thả tiểu thư đã là cựu giai đỉnh phong, vậy liền đại biểu cho nàng dùng qua thính giác số 3. Cho nên nàng là tại phục dụng chân tướng số 1 tiến giai nửa bước chuyển kỳ thời điểm ra sự tình. Bẹt Mọt Tỷ ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu. Cô Hần tiếp tục nói, ma dược chân tướng số 1 sẽ xuất hiện lại ký ức trường hạ, để người dùng đến một cái tên là chân thực cảnh tồn tại. Người dùng tại chân thực cảnh bên trong sẽ kích hoạt chỗ sâu trong óc ký ức, trở lại như cũ nhân sinh kinh lịch bên trong nguyên thủy nhất chân tướng. Cùng còn lại ma dược so sánh, chân tướng số 1 trình độ hung hiểm kỳ thật cũng không cao. Bởi vì đối với phần lớn người tới nói, chỗ sâu trong óc cũng sẽ không có cái gì quá kích thích chân tướng, đơn giản là khi còn bé một chút lãng quên người hoặc sự tình, có thể thông qua phục dụng chân tướng số 1 nhớ lại, tương đương với lấy người trưởng thành thị giác một lần nữa dư vị một lần tuổi thơ kinh lịch. Cái này đối với rất nhiều người mà nói thậm chí là một kiện chuyện thú vị. Bình thường tới nói cũng sẽ không sinh ra cái gì nghiêm trọng di chứng, mà nếu mẹ lằn thả tiểu thư bởi vì phục dụng chân tướng số 1 biến thành hiện tại cái dạng này, vậy đã nói rõ. Nàng tựa hồ tại chân thực cảnh trông được đến một chút tương đối khó lấy tiếp nhận chân tướng. Cô ẩn sau khi nói xong, rõ ràng có thể cảm nhận được Bẹt Mọt Tỷ xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi mở miệng, mẹ lằn thả là cái thứ nhất lựa chọn nhậm chức chân tướng ký ức thần danh sách. Trước đó chúng ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không biết phần này ma dược sẽ mang đến loại hiệu quả này. Nếu không nói cái gì ta cũng sẽ không để nàng nếm thử. Không đợi Cô Hân đáp lời, Bẹt Mọt Tỷ thanh âm tiếp tục vang lên, mẹ lằn thả còn có một người tỷ tỷ, các nàng hai tỷ muội là ta vừa tới thất lạc chi địa thời điểm, tại trong một chỗ phế tích phát hiện. Lúc kia các nàng chỉ là hai cái vừa ra đời mấy tháng hài nhi. Tại thất lạc chi địa loại địa phương này có thể xuất hiện hai cái hài nhi, đủ để chứng minh thân thế của các nàng rất không bình thường. Ta lúc đó nhìn các nàng hai cái tiên phú không tồi, liền đem các nàng mang theo trở về. Cô Hân ánh mắt khẽ nhúc đích, mẹ lằn thả còn có một người tỷ tỷ. Cơ hồ trong nháy mắt, mạ vịt danh tự liền xâm nhập đến trong đầu của hắn. Muội muội đều là Bẹt Mọt Tỷ thủ hạ thân tín, không có đạo lý tỷ tỷ không phải. Rốt cục, cô Hân biết mẹ lằn thả cho mình cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào. Đôi hoa tỷ muội này mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng giữa lông mày ẩn ẩn vẫn còn có chút tương tự. Mạ vịt tỷ đủ mèo, mẹ lằn thả tỷ đủ mèo. Có ý tứ, danh sách chi chủ thủ hạ hai đại cửu giai đỉnh phong thân tín lại là thân tỷ muội. Cô Hân đè xuống nội tâm quay cuồng suy nghĩ, trầm giọng trả lời, chính như phụ thủy đại nhân nói tới, mẹ lằn thả hẳn là tại chân thực cảnh bên trong tiếp xúc đến nàng lúc vừa ra đời chân tướng, mà lại xác suất lớn là có liên quan nàng cha mẹ ruột. Có lẽ là chân tướng quá tàn nhẫn, dẫn đến nàng bị kích thích, ý chí tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà ta có khả năng nghĩ tới cứu trợ biện pháp, chính là tiến vào nàng chân thực cảnh bên trong mang nàng đi ra. Cứ như vậy, không thể tránh khỏi, ta sẽ tiếp xúc đến nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chân tướng. Nhưng ta đối với nàng mà nói dù sao cũng là cái người xa lạ, bạn nhất đem đến Cổ Hần nói tận nơi này, không có tiếp tục nói hết. Bẹt Mọt Tỷ minh bạch Cổ Hần ý tứ, nàng ngược lại hỏi, ta đi vào có thể chứ? Cô Hân bất đắc dĩ nói ra, nếu như phụ thủy đại nhân không phải danh sách lời nói, ngược lại là có thể. Bởi vì biện pháp này chính là phục dụng một bình chân tướng số 1 sau đó thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, đem hai người chân thực cảnh thông qua cầu nối kết nối đứng lên. Thông qua cầu nối này tiến vào nàng chân thực cảnh cứu nàng đi ra. Có thể ngài cũng là một tên cường đại tự liệt giả, phục dụng không phải bản danh sách ma dược, sẽ không sinh ra hiệu quả gì, ngược lại sẽ trùng kích thân thể cùng ý chí. Bẹt bọt tỉ trong con ngươi lóe ra vẻ dãy rủa, để một cái xa lạ khác phái tiếp xúc đến mẹ lằn thạ trong lòng chỗ sâu nhất bí ẩn, cái này thật sự là một kiện làm cho người khó xử sự tình. Giống như muốn đem chính mình nuôi hơn 20 năm nữ nhi trần trụi biểu hiện ra cho một người nam nhân nhìn. Không phải trên đục thể, mà là trên linh hồn. Lúc đầu bẹn mọt tỉ còn tại lo lắng mạ vịt muốn luân hãm đến cái này nam nhân thần bí trên tay, kết quả mạ vịt nơi đó còn không có cái gì minh xác manh mối, mội mội nàng mẹ lằn thả ngược lại là muốn trước một bước có nhược điểm rơi xuống nam nhân này trên tay. Bẹn mọt tỉ trong con mắt hiện lên một vòng quyết ý, nhìn chằm chằm Cố Hận, trầm giọng nói ra, đáp ứng ta, vô luận ngươi ở bên trong thấy cái gì, đều không cần trước bất kỳ ai nói, cũng không cho phép cầm uy hiếp này nàng. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta làm đến điểm này, cứu tỉnh mẹ lằn thả sau, ta liền hướng Thất Lạc Chi Địa tuyên bố, ngươi là Quỷ Bí Châu một vị khác chủ nhân. Cố Hận há hốc mồm. Hắn biết Bẹn Mọt Tỷ không phải chỉ là nói xuông, mà là thật dự định làm như vậy. Một cái lạ lẫm nam tính trở thành Quỷ Bí Châu một vị chủ nhân khác. Lần này coi như Cố Hận lại không thừa nhận, toàn Thất Lạc Chi Địa người cũng sẽ xác định hắn chính là phù thủy đại nhân nuôi dưỡng tình nhân. Cố Hận đã có thể tưởng tượng đến Cố Hồn Học Viện phó viện trưởng, cái kia giả trang người ngâm thơ rong, lập tam lưu chuyện xưa gục mở ản ghe gì đang nghe tin tức này lúc biểu lộ. Cố Hận vội vàng khoát tay, nói ra, phù thủy đại nhân nói đùa, nhân phẩm của ta ngài cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ thương tổn gì mẹ lằn thả tiểu thư sự tình. Ta chỉ là lo lắng mẹ lằn thả tiểu thư sau đó sẽ không có cách nào tiếp nhận, hy vọng ngài đến lúc đó có thể từ đó hòa giải, hảo hảo cùng với nàng giải thích một chút. Về phần ngài nói hướng Thất Lạc Chi Địa tuyên bố ta trở thành Quỷ Bí Châu chủ nhân sự tình, ta nghĩ rất không cần phải. Chương 165, mập mờ trị liệu 2, chương 165, mập mờ trị liệu 2, Bẹt Mọt Tỷ híp mắt đôi mắt đẹp, hỏi, chẳng lẽ trở thành Quỷ Bí Châu chủ nhân đối với ngươi không có một chút lực hấp dẫn sao? Cô Hân nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như ta chỉ là Thất Lạc Chi Địa một cái bình thường thành chủ nói, cái kia có thể đủ ôm vào danh sách chi chủ đuổi, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta Vô Tận Liên Minh tương lai là muốn trở thành đủ để so sánh ngũ đại ốc đảo cấp bậc thế lực, như vậy ta nếu là lại trở thành Quỷ Bí Châu chủ nhân, liền sẽ gây nên tất cả mọi người nhằm vào cùng bấy quét. Cô Hân thanh âm không chậm không nhanh, nhưng cũng có thể để Bẹn Mọt Tỷ cảm nhận được hắn trong lời nói ẩn chứa cường đại tự tin. Hắn đã vững tin tương lai mình có thể kinh doanh ra một cái không kém gì ốc đảo cấp thế lực sao? Nam nhân như vậy xác thực có mị lực, trách không được mạ vịt nguyện ý gia nhập đoàn đội của hắn. Bẹn Mọt Tỷ xương mù dày đặc che giấu dưới gương mặt lóe ra tán thưởng. Cô Hân lời nói xoay chuyển, đề nghị, bất quá, âm thầm kết minh cũng không phải không thể, một vị chủ nhân khác cái gì có chút khoa trương, ngài những thủ hạ kia cũng sẽ không nhận ta. Chúng ta chế định một cái công thủ đồng minh thế nào? Bẹn Mọt Tỷ không có quá nhiều cân nhắc liền trả lời, không có vấn đề, chỉ cần là tại Thất Lạc Chi Địa ta có thể cam đoan ngươi cùng phía sau ngươi Vô Tận Liên Minh bình yên vô sự. Bẹn Mọt Tỷ lực ảnh hưởng cũng chỉ có thể cực hạn tại Thất Lạc Chi Địa. Cùng nhân loại đại lục truyền kỳ giai không có khả năng tùy tiện tiến vào Thất Lạc Chi Địa một dạng, Thất Lạc Chi Địa truyền kỳ giai cũng không thể tùy tiện bước chân nhân loại đại lục tranh chấp. Bất quá cái này một cái hứa hẹn đã đủ rồi, tối thiểu tại Cổ Hận Vô Tận Liên Minh chân chính trưởng thành trước đó, có thể có được một cái tương đối an ổn phát triển hoàn cảnh. Sự tình thỏa đàm, Bẹt Mọt Tỷ chịu mến nhìn qua Mẹ Lằn Thả một chút, nàng lúc này không còn là cái kia cao cao tại thượng, tay cầm quyền cao, khống chế vô số tự liệt giả vận mệnh danh sách chi chủ, mà chỉ là một cái tràn ngập lo lắng mẫu thân, tỷ tỷ. Cô thần ánh mắt ngưng lại, đi vào Mẹ Lằn Thả bên người, ngồi vào trước giường. Trên tay long ấn lấp lóe, huyền hóa ra một thanh màu vàng đao khắc, do dự một chút, thanh âm lộ ra một tia cổ quái ý vị. Muốn tiến vào nàng chân thực cảnh cần tại hai người chúng ta tới gần trái tim vị trí khắc họa một đạo pháp trận, cho nên Bẹn Mọt Tỷ nhíu chặt, tới gần trái tim vị trí, đó không phải là trước ngực. Muốn tại Mẹ Lằn Thả trước ngực tô tô vẽ vẽ. Tiểu tử này xác định không phải đang cố ý chiếm tiện nghi sao? Cô thần gặp Bẹn Mọt Tỷ rõ ràng toát ra kháng cự chi ý, cũng không có lại giải thích. Xoay người sang chỗ khác, giải khai áo sơ mi của chính mình, lộ ra lồng ngực, một tay cầm đao, rất nhanh khắc ấn ra một cái pháp trận phức tạp. Sau đó hắn quay lại, đối với Bẹn Mọt Tỷ chỉ trước ngực của mình, nói phù thủy đại nhân học qua khắc họa pháp trận sao? Nếu như ngươi có thể làm thay lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Cô ấn lồng ngực kiên cố rộng lớn, cơ bắp đường cong giống như điêu khắc đại sư thủ hạ hoàn mỹ nhất tác phẩm. Theo hô hấp của hắn có chút chập trùng, tản ra nam tính hormone khí tức, tràn ngập nam tính mị lực cùng lực lượng cảm giác. Bẹt Mọt Tỷ nhìn qua Cổ Hận trần trụi lồng ngực, đôi mắt đẹp nhỏ không thể thấy đến chấn động một cái. Nàng hít sâu một hơi, bình ổn tâm thần, theo dõi hắn trước ngực phức tạp huyền ảo pháp trận, tiếp nhận Cổ Hận trên tay bao khác, thử nghiệm qua tay một chút, lắc đầu, nói pháp trận phát họa sai một bước còn kém chi ngàn dặm, hay là ngươi tới đi. Cô ấn nghe vậy nhẹ gật đầu, cái nút áo. Bẹt Mọt Tỷ sờ lên Mẹ Lằn Thả gương mặt, ra hiệu Cổ Hận trước xoay qua chỗ khác. Sau đó đôi tay chút bỏ Mẹ Lằn Thả mặc áo lông cao cổ, lộ ra dương chi ngọc quỳnh giống như tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng đoán, tiêu hồn đường cong nhìn một cái không sót gì, đáng tiếc không người có mắt này phúc. Bẹt Mọt Tỷ lại phủ thêm cho nàng chăn lông, che khuất trên thân mê người phong tình, thấp giọng hỏi, phía trên hay là phía dưới? Cổ Hận có tâm nói một câu, kỳ thật tại trên ngực nàng khắc họa, hiệu quả là tốt nhất. Bất quá lời này nếu là nói, đoán chừng hắn sẽ bị Bẹt Mọt Tỷ trực tiếp cho ném ra bên ngoài. Cổ Hận nghĩ, trả lời, chỉ ở phía dưới là được. Bẹt Mọt Tỷ ngọc tay đi giải Mẹ Lằn Thả nội y, vừa mới tung dây thừng, đôi kia hung khí liền trực tiếp nhảy nhót mà ra, tràn đầy ở bên ngoài, liền ngay cả bẹn mọt tỷ cũng không nhịn được kinh dị, cô gái nhỏ này phát dục phải là càng ngày càng tốt. Lại lấy ra một kiện chăn lông, đem xuân quang che phủ cực kỳ chặt chẽ, bằng phẳng bụng dưới cũng dùng chăn lông che kín, chỉ lưu ở giữa một chỗ vị trí. Tốt, quay tới đi. Cô Hân nhìn qua mẹ lằn thả trên thân tựa như mỡ đông, lóe ra bạch quang da thịt, hít sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng, rồi ra đau khắc, bắt đầu nghiêm túc khắc họa đứng lên. Rơi xuống cuối cùng một bút, pháp trận lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhưng chính là cái này nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chợt đưa tới mẹ lằn thả bản năng của thân thể phản kích, hoàng kim thân thể bị động trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường hãn ma lực ba động. Mặc dù bèn mọt tỷ đã phản ứng cực kỳ nhanh trong khống chế được ma lực ba động, nhưng dùng để bao trùm thân thể chăn lông hay là không thể tránh khỏi bị kịch này liệt ma lực cho hóa thành một miệng. Kết quả là một bộ không mảnh vải, trắng nõn hoàn mỹ, như tuyết như son thân thể bỗng nhiên tràn ngập tại cô Hân trong tầm mắt, còn không mau xoay qua chỗ khác. Bên hai truyền đến bèn mọt tỷ vừa thẹn vừa giận thanh âm. Cô Hân vội vàng quay đầu, đầy đầu đều là vừa rồi nhảy nhót đi ra đồi kia hung khí. Náo hải không có từ trước đến nay toát ra một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ muội muội muốn so tỷ tỷ lớn hơn một chút. Làm cô Hân đạt được cho phép xoay người mệnh lệnh lúc, bèn mọt tỷ đã cho mẹ lằng thạ đổi một bộ quần áo, nhìn ra được phù thủy đại nhân tâm tình bây giờ không tốt lắm, cô Hân biết điều không có nói đề tài mới vừa rồi, trực tiếp mở miệng hỏi, còn có dư thừa mà dự sao? Bèn mọt tỷ đưa cho cô Hân một cái màu nâu cái bình, cô Hân sau khi nhận lấy, có chút do dự nói ra, nếu có thân thể tiếp xúc lời nói, có thể càng dễ dàng thông qua pháp trận kết nối đến mẹ lằng thạ tiểu thư chân thực cảnh. Bèn mọt tỷ hô hấp trì trệ, có chút tức giận hỏi một câu, còn có khác sao? Duy nhất một lần nói xong, không có. Bèn mọt tỷ nói ra, sự tình hôm nay đừng đi ra ngoài nói lung tung, hiểu chưa? Cô Hân nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó bèn mọt tỷ ôm mẹ lằn thả hướng bên trong xê dịch, cho cô Hân lưu lại một cái có thể nằm vị trí. Cô Hân cũng không có do dự nữa, cầm lấy ma dược trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó liền nằm tại mẹ lằn thả bên cạnh, thuận thế cầm nàng tay ngọc nhỏ dài. Ma dược rất nhanh phát huy tác dụng, cô Hân cũng từ từ chết đi. Bèn mọt tỷ nhìn qua nằm ở trên giường hai người, trong đầu lại không tồn tại nghĩ đến ma vị, cuối cùng tất cả suy nghĩ hóa thành tham thảm thở dài, theo âm thanh tan biến. Chương 165, mập mờ trị liệu 3, chương 165, mập mờ trị liệu 3. Cô Hân mở mắt ra thời điểm, bước vào một mảnh do sương mù dày đặc cùng quang ảnh xen lẫn mà thành thế giới, không khí bốn phía đều trở nên sền sệt đứng lên, phản phất có như không sắc thái ở trước mắt rời rạc lấp lóe. Mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại hư vô phía trên. Chân thực cảnh. Đáng tiếc cô Hân không phải tự liệt giả, trước đó không có dùng qua mặt khác ma dược, bởi vậy hắn chân thực cảnh cũng không hoàn thiện, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu cái gì chân tướng. Không phải vậy hắn thật đúng là muốn về bị một chút chính mình cùng vương hậu tuổi thơ thời gian. Chỉ có thể nói may mắn hắn chưa có trở về chú ý ký ức năng lực, không phải vậy hắn xác định vững chắc sẽ thấy một bộ làm hắn trung thân khó quên hình ảnh, một cái đáng yêu thiếu nữ, ôm hài nhi bản cổ hận, hết sức tò mò xoa xoa trên người hắn nhỏ cổ hận. Không cần phải nói, cái kia khả ái thiếu nữ chính là 10 tuổi dạ đèo ạt dìn. Cô Hân nắm chặt lại nắm đấm, nhẹ nhàng nuốt ve trước ngực lạ cấn pháp trận, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, pháp trận bắt đầu dần dần chuyển động, lóe ra hào quang màu u lam. Ngay sau đó, hào quang màu u lam hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng huyễn hóa thành một đầu cầu nối, từ dưới chân hắn dọc theo đi, thông hướng không biết hư không. Cô Hân hít sâu một hơi, đặt vào cầu nối, từng bước đi xuống. Mẹ lằn thả mở mắt ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai đạo tiếng hít thở tại nhỏ hẹp chật chội trong không gian tiếng vọng. Mẹ lằn thả lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thế mà bị nhốt đến một cái nhỏ hẹp lồng pha lê bên trong, càng làm nàng hơn kinh hãi là chính mình thế mà biến thành một đứa bé trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới chính mình là phục dụng ma dược sau biến thành dạng này, cho nên đây hết thảy đều là huyễn cảnh sao? Là ma dược chân tướng số một đối với mình ý chí khảo nghiệm. Nghĩ đến đây, mẹ lằn thả chấn định rất nhiều, nàng hoạt động một chút thân thể, có thể hài nhi có thể cho nàng cung cấp lực lượng thật sự là quá ít. Nàng chỉ có thể chuyển động con ngươi, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn nằm một cái cùng nàng không sai biệt lắm bé gái. Nhìn thấy bé gái này, một cỗ huyết mạch tương liên khí tức quen thuộc xông lên đầu. Trong óc nàng lập tức tung ra một cái ý niệm trong đầu, đây là tỷ tỷ của mình, Mạ Vít. Kỳ quái, nơi này đến tột cùng là cái gì huyễn cảnh? Vì cái gì chính mình cùng tỷ tỷ cùng lúc biến thành hài nhi trạng thái? Chân tướng, chân tướng. Mẹ lằn thả phía sau bỗng nhiên toát ra một cỗ rét lạnh nội tâm, ý lạnh như băng. Hẳn là cảnh tượng trước mắt là chính mình hài nhi thời kỳ phát sinh sự tình. Chẳng lẽ ma dược chân tướng số 1 có thể kích hoạt chính mình chỗ sâu trong óc ký ức? Đây chính là chân tướng ý tứ sao? Một cố không hiểu khủng hoảng xông lên đầu. Đối với mình cùng tỷ tỷ lai lịch, một mực là vắt ngang tại 2 tỷ bội trong tâm một khối đá. Bèn mọt tỷ đối với hai người thân thế một mực tránh, điều này càng làm cho hai người muốn bức thiết biết được thân thế của mình lai lịch. Các nàng cha mẹ ruột là ai, tại sao phải từ nhỏ đã bị vứt bỏ tại thất lạc chi địa? Không nghĩ tới chân tướng này lại bởi vì chính mình tấn thăng nửa bước chuyển kỳ mà bị ngẫu nhiên để lộ. Mẹ lằn thả trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất, đã có bao nhiêu năm truy cầu rốt cục được đền bù tâm nguyện tâm thần bất định, lại có đối với không biết chân tướng mà mịt. Bây giờ cái này không biết chân tướng chỉ là để lộ một góc của băng sơn, liền để nàng có chút không thể nào hiểu được. Hai cái hài nhi tại sao phải bị vây ở một cái lồng pha lê bên trong? Đây là đang làm gì? Mẹ lằn thả nhìn về phía lồng pha lê, cái lồng bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại ẩn ẩn mang theo dấu vết tháng năm. Xuyên thấu qua nó, thế giới bên ngoài trở nên có chút mờ mịt, tia sáng tại pha lê chết xạ xuống hình thành kỳ dị vầng sáng. Trung quanh cảnh tượng giống như là ở trong nước cái bóng giống như lắc lư. Ánh mắt đi lên, lồng trụ thủy tinh đỉnh chóp là một cái mượt mà mái vòm, phản phất đảo ngược thương cung, không có một tia khe hở. Mễ Lăn Thạ cực lực mở to hai mắt, mới loang thoáng nhìn thấy một chút hình ảnh. Nhưng mà chính là những hình ảnh này, làm nàng dị thường chấn kinh. Phía ngoài các loại bố trí tựa như một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật xen lẫn địa đường. Trên vách tường khảm nạm lấy vô số khối màn hình, lộ ra được các loại thí nghiệm số liệu cùng phức tạp mô hình hình, số liệu như là nước chảy nhanh chóng nhấp nhô đổi mới. Màu bạc kim loại trên bàn thí nghiệm trưng bày hình dạng khác nhau thủy tinh hình lăng trụ, nội bộ phong tồn lấy năng lượng kỳ dị. Trong góc, từng đài cao lớn khôi lỗi an tĩnh đứng vững, trên thân thể của bọn hắn khắc rõ phù văn cổ xưa, cùng một viên tràn ngập trang trọng thần thánh hoàng gia huy chương. Nhìn thấy viên này quen thuộc vừa xa lạ huy chương, Mễ Lăn Thạ trong đầu ầm vang nổ vang, một cái hủy diệt ngàn năm vĩ đại nhân loại quốc gia danh tự bật đi ra, đế quốc Ca Cản. Những cái kia kỳ dị tên là áo năng lượng, những đại biểu kia lấy nhân loại thuật luyện kim cùng ma pháp kết hợp đỉnh phong chiến tranh khôi lỗi, còn có viên kia thần thánh hoàng gia huy chương, những cái kia chỉ tồn tại lịch sử trong cổ tịch đôi câu vài lời ghi lại đồ vật, thế mà một cái không rơi xuống đất xuất hiện tại Mễ Lăn Thạ trước mặt. Nơi này chẳng lẽ là ngàn năm trước đế quốc Ca Cản? Chính mình không phải trở lại ra đời thời điểm sao? Tại sao lại xuất hiện ở đế quốc Ca Cản? To lớn mở mịt cùng nghi hoặc tràn ngập tại Mễ Lăn Thạ trong đầu, chẳng lẽ mình nghĩ sai, ma dược chân tướng số 1 tác dụng không phải kích hoạt chỗ sâu trong óc ký ức. Nơi này không phải mình vừa ra đời chẳng cảnh. Mễ Lăn Thạ dùng hết khí lực, túi đầu nhìn một chút dưới nách một cái tiểu hồng choáng. Không sai, là chính mình mất, đây đúng là chính mình hài nhi thời kỳ thân thể. Nhưng mà nàng chưa kịp làm rõ ràng tình huống, liền nhìn thấy một nam một nữ thân ảnh đi đến. Cùng lúc đó, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác cũng tự nhiên sinh ra. Mễ Lăn Thạ con ngươi có chút phím hồng, một nam một nữ này chính là mình cha mẹ rồi sao? Ngay sau đó, Mễ Lăn Thạ giống như là nghĩ tới điều gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, con mắt trừng đến cực lớn. Cha mẹ ruột của mình thế nào lại là đế quốc Ca Cản người? Đế quốc Ca Cản thế nhưng là đã hủy diệt hơn ngàn năm. Mễ Lăn Thạ từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được thật sâu hoang đường, nàng thật sự là không biết nên như thế nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Rất nhanh, đôi vợ chồng này thanh âm vang lên. Từ nơi này trong miệng nam nhân lời nói ra mặc dù cực kỳ cổ quái, nhưng Mễ Lăn Thạ lại có thể nghe hiểu được. Không phổ thông nhân loại tiếng thông dụng, mà là đế quốc Ca Cản ngôn ngữ, nơi này thật là ngàn năm trước đế quốc Ca Cản. Ngay sau đó, nam nhân nói ra câu nói đầu tiên, liền tựa như núi kêu biển gầm, đánh thẳng vào Mễ Lăn Thạ tâm linh, làm nàng suy nghĩ hoàn toàn sụp đổ. Chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 1. Mễ Lăn Thạ chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 1. Mễ Lăn Thạ cô hẩn thuận màu u lam cầu đối, càng chạy càng xa, mỗi một bước đều giống như giẫm đang lưu động tinh hà phía trên, càng đi về phía trước, trung quanh cảnh tượng càng phát ra mê ly, phản phất thời không màn lụa bị chậm rãi để lộ. Ký ức Trường Hạ. Nơi này chính là đến từ Mễ Lăn Thạ ký ức Trường Hạ. Ma dược chân tướng số 1 siêu phàm đặc tính chính là có thể giúp người dùng xuất hiện lại ký ức Trường Hạ, xuyên qua ký ức Trường Hạ liền có thể tìm nhân sinh bên trong bỏ qua chân tướng. Nhưng mà Cổ Hân càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, Mễ Lăn Thạ ký ức Trường Hạ cũng quá dài đi. Hắn cùng Mễ Lăn Thạ niên kỷ hẳn là không chênh lệch nhiều, hồi nhỏ ký ức cũng liền chừng 20 năm, không đến mức đi lâu như vậy còn chưa đi đến. Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đột nhiên, Cổ Hân cảm nhận được một cỗ kịch liệt rung động, một cỗ không thể xâm phạm tràn trề ý chí đột nhiên hướng hắn đè xuống, cả người hắn mắt tối sầm lại, tựa hồ muốn rơi vào vực sâu vô tận. Cùng lúc đó, một mảnh tựa như ảo mộng chi địa, tựa như một tòa trôi nổi tại trên dòng sông thời gian hòn đảo thần bí. Hào quang sáng chói là nó vĩnh hằng bối cảnh, tựa hồ có vô số vầng thái dương đồng thời lập lòe, lại cũng không chướng mắt. Trên bầu trời, lưu động như mộng ảo sắc thái, đó là các loại ký ức sợi tơ sen lẫn mà thành, bọn chúng lóe ra ánh sáng nhạt, như nói vô số trước kia cố sự. Đại địa là do cổ lão ký ức chi thạch lát thành, trên những đá này khắc rõ từng cái thời đại ân ký, có ăn lông ở lô dã nhân đi săn, có dã man nguyên thủy thanh đồng thời đại, có cổ lão chiến tranh khói lửa phong hỏa, mỗi một tảng đá đều là một bộ sách sử. Đủ loại huyền ảo, ký huyễn tràng cảnh đều nói một sự thật, thần chi quốc độ, nơi này là một vị thần linh thần quốc. Thần quốc chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa to lớn ký ức chi tháp, thân tháp hoàn toàn do thủy tinh trong suốt chế tạo, tựa như ảo mộng. Tòa này ký ức chi tháp phong ấn thế gian vạn vật ký ức, quang mang tại trong tháp lưu chuyển, giống như là tại đọc qua ức vạn sinh linh hồi ức lục. Không trung lơ lửng một tòa to lớn vương tọa, trên vương tọa ngồi ngay thẳng một cái thấy không rõ khuôn mặt trung niên nhân. Trung niên nhân tựa như trong dòng sông thời gian vĩnh hằng thủ bóng giả, thân hình như ảo như thật, quanh thân bao quanh lưu động quang ảnh, đó là vô số ký ức xen lẫn mà thành vòng xoáy. Cương đại thần lực thần linh, chân tướng ký ức thần, Lộ Thẹn hình đen. Lộ Thẹn chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, nhìn về phía cách đó không xa ký ức chi tháp. Sau đó trong miệng phát ra một đạo nhẹ đều, thú vị, một con kiến hôi thế mà dám can đảm lén qua người khác ký ức Trường Hạ. Mà lại đầu này ký ức Trường Hạ làm sao như thế quái lạ, hắn rất nhanh liền không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, thần linh thời gian sẽ không lãng phí ở sâu kiến trên thân. Hắn hướng phía hư không tiện tay một chỉ, giống như là đập cho bụi bình thường, chuẩn bị giải quyết hết cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Trong chốc lát, hắn đột nhiên giật mình, trong nháy mắt biến mất tại trên vương tọa, ngay sau đó, một đạo màu xanh thẳm hàn quang trực tiếp đem hắn vương tọa đánh cho chia năm xẻ bảy. Lô Thẹn tức giận nói, nữ nhân điên ngươi làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi. A Dẹt nói thật đúng, liền ngươi tính tình này, thật là đáng đợi mấy vạn năm đều không gả ra được băng lãnh giọng nữ vang lên, ngươi đang động người của ta. Lô Thẹn mở to hai mắt nhìn, thở phì phì nói ra, ngươi chọn chúng mẹ nó không phải cái nữ tính thần quyến giả sao? Tiểu tử này là cái nam, mà lại cũng không phải thần quyến giả. Giọng của nữ nhân tựa hồ từ vô tận hư không truyền đến, vĩnh hằng chi tâm ở trên người hắn, nói rõ người này đối với ta chọn chúng người cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn còn không thể chết, chí ít không có khả năng hiện tại chết. Không phải vậy ta chọn chúng người rất có thể sẽ bởi vậy lâm vào điên cuồng, thậm chí sớm dẫn phát. Đây là ta không có khả năng tiếp nhận. Lộ Thẹn khỏe miệng có chút run rẩy, ngựa khí 10 phần mãnh liệt, nói nữ nhân điên, hắn đang trộm độ ký ức Trường Hà, hắn tại tiếp xúc cái kia trận tướng, hắn nữ nhân thanh âm băng lãnh trực tiếp đánh gãy Lộ Thẹn lời nói, một con kiến hôi thôi, coi như biết được chân tướng thì như thế nào. Lộ Thẹn lúc này cũng tới nhanh trí, nói ra, ngươi không phải nói hắn là ngươi chọn chúng người kia cực kỳ trọng yếu người sao? Vạn nhất hắn nói cho nàng, làm sao bây giờ? Nàng dù thế nào cũng sẽ không phải sâu kiến đi. Nữ nhân trầm mặc một lát, nói ngươi trực tiếp đem hắn đưa đến điểm cuối cùng, chờ hắn làm xong việc, lại đem hắn đưa trở về. Lộ Thẹn nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, thì ra để cho ta đường đường cường đại thần lực thần linh đi cho một con kiến hôi giống như nhân loại làm người chèo thuyền sao? Không muốn làm. Lộ Thẹn cứng cổ, nói có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta biết mấy người các ngươi chủ thần chuẩn bị ứng đối như thế nào lần này thần vực nguy cơ. Giọng của nữ nhân ung dung vang lên, chuẩn bị. Dọn nhà đi. Cô thần đột nhiên mở mắt ra, phản phất là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại bình thường. Hắn vừa rồi trong mơ hồ giống như cảm nhận được một cỗ cường đại ý chí tại khóa chặt chính mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ treo vĩnh hằng chi tâm vừa rồi tại sắp chết thời khắc, tựa hồ là vương hậu cho mình chỗ không gian này dây chuyển chữa vật cứu mình. Cô thần trong mắt ngưng lại, nội tâm khẽ đọc, tỷ tỷ, ngươi thật cùng thần linh có quan hệ sao? Cô thần lắc đầu, đem những này vô vị suy nghĩ vung ra não hải, cho dù là hiện tại biết thì đã có sao? Dựa vào bản thân năng lực cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có mau chóng cường đại lên mới là căn bản. Cô thần hít sâu một hơi, đạp trên màu u lam cầu đối, quay đầu nhìn lại, là nhìn không thấy bờ sâu không lường được hắc ám. Không, đây không phải chính mình đi qua đường, hắn là bị người đưa đến nơi này. Chân tướng, chân tướng, ký ức Trường Hà chân tướng. Có người muốn che lấp cái gì? Cô thần ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, tiếp tục đi đến phía trước. Sát thái lộng lẫy rải sáng ở bên cạnh phi tốc lướt qua, giống như là tuế nguyệt mảnh vỡ đan vào một chỗ. Xa xa hư không, cô thần thấy được một vài bức cổ lão xa xưa hình ảnh, lơ lửng thành bang tại trong tia nắng ban mai của thời. Mọi người mặc quái dị phục sức lao động sinh tức, người khoác trang bị thần ma kỵ sĩ ở trên chiến trường công kích, đi theo phía sau luyện kim học cùng ma pháp học đỉnh phong kết tinh, chiến tranh khối lỗi, thịnh đại múa cung đình. Anh tuấn thân sĩ cùng mỹ lệ thuộc nữ tại sáng chói đèn ma pháp dưới ánh sáng ưu nhã xoay tròn, trước ngực là cổ lão hoàng gia huy chương. Cổ Hần trực tiếp ngây ngẩn cả người, từng cảnh tượng ấy hình ảnh đều để Cổ Hần liên tưởng đến một quốc gia bí ẩn, đế quốc Cát Cạn. Kỳ quái, ta không phải hẳn là đi mẹ lăng thạ chân thực cảnh sao? Làm sao lại nhìn thấy đến từ đế quốc Cát Cạn hình ảnh? Liên tưởng đến vừa rồi dị biến, Cổ Hần thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 2, chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 2, tiếp tục đi đến phía trước. Không khí chung quanh cũng có biến hóa, khi thì ấm áp như ngày xuân gió nhẹ, khi thì rét lạnh giống như trời đông giá rét sương tuyết, liền tựa như tại xuyên thẳng qua khác biệt thời đại, chứng kiến lấy trong dòng sông thời gian những cái kia bị lãng quên huy hoàng cùng tang thương. Cầu nối rốt cục đi đến cuối cùng, cô thần viễn nhìn về nơi xa đi, cầu nối kia lại là từ một tòa vàng son lộng lẫy trong kiến trúc dọc theo người ra ngoài. Nhìn qua tòa này cùng kiếp trước trong trò chơi phiên ngoại phim tư liệu bên trong giống nhau như lúc kiến trúc, cô thần hít một hơi lãnh khí, trong mắt phù khắp lấy nồng đậm kinh hãi, đế quốc Cát Cạn, hoàng cung. Cô thần mím chặt đôi môi, thần sắc trở nên trước này chưa có nghiêm túc. Vốn cho rằng là một lần phổ thông cứu người hành động, lại đem hắn dẫn tới ngàn năm trước đế quốc Cát Cạn hoàng cung, mẹ lăng thạ cùng mạ vịt đến tột cùng là thân phận gì? Khoan đã, thất lạc chi địa. Ben Motti nói nàng là từ thất lạc chi địa nhặt được mạ vịt, mẹ lăng thạ 2 tỷ muội. Có thể thất lạc chi địa chính là ngàn năm trước đế quốc Cát Cạn sụp đổ lúc, để lại đế quốc gì chỉ à? Một cái gần như thiên phương dạ đàm suy đoán tại Cổ Hận trong đầu chợt lóe lên. Cổ Hận có chút ha to mồm, cố gắng muốn đem cái này hoang đường suy đoán cho đuổi ra não hải, có thể nó lại giống như là mọc rễ nảy mà bình thường, ngăn không được đến hướng Cổ Hận chỗ sâu trong óc chui. Cô Hân lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới cầu nối điểm cuối cùng, một tòa tràn ngập ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cảm giác tầm cung. Cô Hân liếc mắt liền thấy được cách đó không xa một cái hình vuông lồng pha lê, bên trong nằm một đôi bé gái. T. Cô Hân không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, không bao lâu, hắn nghe được một trận tiếng bước chân. Trước ngực pháp trận lấp lóe, lập tức biến mất tại tầm cung ở trong. Người tới là một đôi quý khí tuổi trẻ vợ chồng, xem ra chính là mẹ lăng thạ cùng mạ vịt cha mẹ ruột. Nam nhân mở miệng, câu nói đầu tiên không chỉ có để nằm tại lồng pha lê bên trong mẹ lăng thạ triệt để chấn kinh, đồng thời cũng làm cho Cổ Hận cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Nam nhân đối với nữ nhân bên cạnh nói ra, ta đã hỏi qua người viện nghiên cứu, pháp trận này có thể đem thời gian trí ít đỉnh trệ ít ít năm, bất quá chỉ có thể tác dụng tại khí tức 10 phần nhỏ yếu sinh mệnh, chỉ có thể đem chúng ta nữ nhi cho đưa đến ít năm sau. Cổ Hận cảm giác tê cả da đầu, đế quốc cả cạn văn minh đến tột cùng đạt tới cái gì mức làm người nghe kinh hãi, lại có thể lấy nhân loại chi thân đỉnh trệ thời gian trôi qua. Kỳ quái là nam nhân trong miệng toát ra thời gian cụ thể giống như là bị cái gì không biết lực lượng che giấu mất rồi, Cổ Hận không có nghe tiếng. Bất quá hắn lúc này đã không có tâm tình quan tâm chi tiết này, bởi vì nam nhân lời đã đầy đủ nói rõ mạ vịt cùng mẹ lăng thạ 2 tỷ mọi người thân thế. Mẹ lăng thạ cũng bởi vì nam nhân câu nói này, triệt để lâm vào trong kinh hãi. Nàng cung nàng tỷ tỷ mạ vịt, thế mà thật đến từ ngàn năm trước đế quốc Cát Cạn. Hai người đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nữ nhân nước nợ vài tiếng, thanh em gần như cầu khẩn, nhất định phải làm như vậy sao? Đế quốc còn chưa nhất định thật muốn sụp đổ, phụ hoàng không phải nói còn tại hết sức nếm thử cứu vãn sao? Phụ hoàng. Nghe được nhà gái xưng hô thế này, cô thần minh bạch thân phận của đối phương. Một cái công chúa, một cái phò mã. Không nghĩ tới mạ vịt cùng mẹ lằn thạ trên thân còn chạy có đế quốc gạt cản hoàng thất huyết mạch. Nghe được nữ nhân khẩn cầu, nam nhân trên mặt bi thống chợt lóe lên, trầm giọng nói, áo thất tự cùng sụp đổ là không thể nghịch chuyển, ngươi đoạn trước thời gian vừa mới sinh sản, có cái tin tức ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Nam nhân dừng lại một chút, thanh âm trầm thấp rất nhiều, cổ tinh linh văn hóa chuyện thừa nghiên cứu sở. Không có. Cổ tinh linh văn hóa chuyện thừa nghiên cứu sở. Nghe đến đó, cô thần trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, đây không phải chính là lúc trước cùng Mịn Sô đeo tại tinh lần lạc cốc nói mớ xương mù huyễn cảnh trông được đến sở nghiên cứu kia sao? Đồng tâm chú ấn bao quát trong tay hắn bán thần khí thời không chi thư hay là tại nơi đó tìm tới? Phía dưới kia còn có một tòa thượng cổ tinh linh tộc cổ mộ, hắn còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn bồi Mịn Sô đeo đi tìm bảo tìm tòi bí mật đâu. Không đợi cô thần tiếp tục suy nghĩ, nữ nhân liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể?" Nam nhân ngữ khí trầm trọng nói sở nghiên cứu là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lên tới bầu trời sau đó rơi xuống hóa thành phế tích. Về phần mặt khác còn không rõ ràng lắm, bởi vì không người còn sống. Phụ thân là thời không chi thư cao nhất người quản lý, trên lý luận có thể thông qua thời không chi thư thoát đi, nhưng hắn cũng không thoát khỏi đến, vậy đã nói rõ hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay cả đánh mở thời không chi thư thời gian đều không có. Nghe đến đó, cô thần trong đầu tựa như bổ như một tia chớp, ở bang nổ bang. Mấy tháng trước tại nói mớ xương mù huyễn cảnh bên trong phát sinh từng màn theo nhau mà đến. Một cái bình thường áo bào cho nghiên cứu viên, thế mà đối với thời không chi thư phương pháp sử dụng bao quát chữa trị phương pháp đều rõ ràng như vậy. Còn biết đế quốc văn minh dành riêng, tinh linh của mộ bí ẩn, cái này hoàn toàn không giống như là một cái bình thường nghiên cứu viên có thể tiếp xúc đến tin tức. Còn có trọng yếu nhất, áo bào cho nghiên cứu viên trước khi chết câu nói kia, đó là ta hai ngày này, vì ta đôi kia còn chưa xuất thế xong bảo thai cháu gái. Nghĩ danh tự minh bạch, hết thảy đều hiểu. Cái kia áo bào cho nghiên cứu viên chính là người nam nhân trước mắt này phụ thân. Mà áo bào cho nghiên cứu viên trong miệng chưa ra đời xong bảo thai cháu gái, chính là mạ vịt cùng mẹ lắng thạ. Làm đế quốc công chúa cha vợ, biết được nhiều như vậy bí mật hợp tình hợp lý. Cô thần ánh mắt chuyển hướng lồng pha lê bên trong mạ vịt cùng mẹ lắng thạ, trầm mặc một lúc lâu sau, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ở trong lòng nổi lên quyết ý, muốn nghĩ để cho ngươi cháu gái danh tự bị hậu nhân nhớ kỹ, không nghĩ tới cháu gái của ngươi thế mà sống tiếp được. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi hảo hảo thủ hộ các nàng. Ta lại trợ giúp các nàng hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tái hiện văn minh nhân loại sử thượng vĩ đại kỳ tích. Trong thẩm cung nữ nhân biết được cái này nhất tuyệt nhìn tin tức sau, toàn thân giống như là đã mất đi tất cả khí lực, kém chút sủi lơ trên mặt đất, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, giáng chống đỡ nói, giáo hoàng. Giáo hoàng không phải tại hết sức liên hệ chúng thần sao? Có kết quả không có. Chúng thần chẳng lẽ sẽ trơ mắt xem chúng ta đế quốc hủy diệt? Trong mắt nam nhân lướt qua một hơi khí lạnh, lạnh giọng liên tục, chúng thần. Nếu như đây hết thảy đều là hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, toàn bộ tràng cảnh như pha lê phá toái bình thường, một trận chướng mắt bạch quang hiện lên. Chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 3. Chương 166, kinh hãi thân thế, ngàn năm trước sống tử. 3. Nở rộ mẹ lăng thạ cùng mạ vịt lồng pha lê bỗng nhiên quỷ dị lơ lửng trong giữa không trung. Lồng pha lê bên trong mẹ lăng thạ hướng về phương xa nhìn lại, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện đứng sừng sững ở cách đó không xa. Ngay sau đó là một màn tựa như thế giới tận thế giống như chẳng cảnh, thành bang đường chân trời bị một cỗ khói dày đặc che đậy, tòa kia tráng lệ cung điện như gãy kích như cự thú nghiêng đổ sụp, đổ nát thê lương tại trong hỏa hoạn thiêu đốt, liên tiếp thống khổ kêu rên cùng hoảng sợ gào thét giống lít nha lít nhít châm nhỏ bình thường chui vào mẹ lăng thạ lỗ tai. Đâm nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Đó là đế quốc con dân trước khi chết kêu rên. Cô độc, tuyệt vọng, bi thương, thống khổ cảm xúc đánh thẳng vào bị nhốt đến hải nhi trong thân thể mẹ lăng thạ. Linh hồn tại địa ngục này giống như trong vòng xoáy dây rủa, run rẩy, sắp phá nát biên giới. Mẹ lăng thạ bị vây ở một cái nho nhỏ lồng pha lê bên trong, thống khổ to lớn cùng như thế để nàng không thể thừa nhận, cả người ý chí lực bắt đầu sụp đổ, trong mắt quang mang sắp dập tắt. Đúng lúc này, mẹ lăng thạ cảm giác trước ngực đống nhiên tản mát ra trận trận ấm áp chi ý, cái này ấm áp lập tức như là dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. Để mẹ lăng thạ linh hồn nhịn không được bắt đầu run rẩy, tựa như là sắp chết đóa hoa trùng hoạch trời hạ gặp mưa. Tiếp lấy, nàng đã nhìn thấy để nàng ghi khắc cả đời hình ảnh, một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, từ thế giới tận thế giống như khủng bố tràng cảnh bên trong chậm rãi đi ra, trong con mắt lóe ra cương triều cùng ôn nhu, không tốn sức chút nào mở ra lồng pha lê, đưa nàng chậm rãi ôm lấy, thấp giọng nói, "Đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài." Mẹ lăng thạ cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên ổn cùng ấm áp, loại cảm giác này giống như là từ từ trong đêm tối lộng lẫy nhất tinh quang, thẳng đến sâu trong linh hồn, cả trái tim đều bị cảm động cùng mềm mại chỗ đầy tràn. Hình ảnh lần nữa phá toái, lần này bốn bề hết thảy đều là hư vô trắng. Cô thần hai người cũng khôi phục được trạng thái bình thường. Hải Nhi trạng thái mẹ lăng thạ bị người ôm vào trong ngực tự nhiên không có gì kỳ quái, có thể khôi phục lại người trưởng thành hai người còn như vậy ôm, liền lộ ra mập mờ rất nhiều. Mẹ lăng thạ tựa hồ còn không có từ sắp chết cảm xúc chập tới, đôi tay treo ở cổ hận trên cổ, đùi ngọc thon dài chăm chú địa hoàn tại cổ hận bên hông. Trước ngực to lớn đổ vật bị đè ép đến từ hai bên xương sườn tràn ra tới vài dính bông tuyết. Nhắm chặt hai mắt, lông mi có chút rung động. Cô thần giấu đi trong lòng tiểu diễm tâm tư, nhẹ nhàng vô vô mẹ lăng thả lưng, an ủi tâm tình của nàng. Rốt cục, mẹ lăng thả chậm rãi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình thế mà cùng một cái lạ lẫm nam tính như vậy mập mờ tư thế ôm ở cùng một chỗ. Trắng non tính thai lập tức leo lên đỏ ửng, muốn xuống tới, lại phát hiện tứ chi không nghe chính mình sai sự. Nổi giận thanh âm vang lên, "Thả, thả ta xuống." Cô thần nhẹ nhàng buông ra mẹ lăng thả, người sau vừa rơi xuống đất, lập tức lui về phía sau mấy bước. Lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng cô hận, rất nhanh, trong đầu ký ức khôi phục, Mẹ Lăng Thạ hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, nàng minh bạch là người nam nhân trước mắt này cứu mình. Loại kia tuyệt vọng thống khổ hoàn cảnh, nếu như không phải hắn, chính mình khẳng định liền trực tiếp hỏng mất. Hồi tưởng lại vừa rồi loại kia quyến luyến, cảm giác cấm áp, Mẹ Lăng Thạ tâm lập tức mềm mại đứng lên, ánh mắt cũng biến thành dị thường ôn hòa. Cô ẩn che giấu trong lòng tất cả cảm xúc, khẽ cười nói, "Ngươi tốt à, Mẹ Lăng Thạ tiểu thư, lần đầu gặp mặt lại là dưới loại tình huống này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn." Mẹ Lăng Thạ khẽ cắn môi mỏng, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến cô ẩn. Rất nhanh hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, không xác định hỏi một câu, "Bóng đen chi chủ?" Cô ẩn cười nhạt nói ra, "Không hổ là phù thủy đại nhân đắc lực nhất sĩ quan tình báo." "Không sai, ta chính là bóng đen chi chủ. Ngươi tại phục dụng ma dược chân tướng số 1 sau hôn mê bất tỉnh, sinh cơ cũng đang bay nhanh trôi qua. Phù thủy đại nhân tìm tới ta, để cho ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta phát hiện ngươi sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì ý thức trầm luân đến chân thực cảnh bên trong không cách nào đi ra. Thế là liền mượn nhờ pháp trận, tiến vào ngươi chân thực cảnh." Mễ Lăng Thạ mở to hai mắt, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhỏ giọng hỏi, "Chân thực cảnh? Ngươi nói nơi này là chân thực cảnh?" Cô ẩn thái độ lạ thường ôn hòa, đem có quan hệ ma dược chân tướng số 1 hiệu dụng cho Mễ Lăng Thạ kiên nhẫn giải thích một phen. Mễ Lăng Thạ sau khi nghe xong, vốn là khuôn mặt trắng nõn lại nhiều vài tia tái nhợt, thấp giọng nói, "Cũng nói cách khác, ta vừa rồi nhìn thấy không phải huyễn cảnh, mà là mặc dù hết thảy đều bày ở trước mặt mình, Mễ Lăng Thạ vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình đến từ ngàn năm trước đế quốc gạt cản hoàng tộc cái này rời tách kỳ kinh hại sự thật." Cô ẩn chậm rãi đi vào Mễ Lăng Thạ bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, "Đi qua nên đi qua, ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn trở thành người nào. Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này phát sinh hết thảy cũng sẽ không có người thứ ba biết, ngươi vẫn như cũng là lúc đầu ngươi." Mễ Lăng Thạ cái mũi có chút mỏi như, không biết vì cái gì, nàng rất muốn nằm ngoài nam nhân này trong ngực khóc lớn một trận. Cô ẩn chậm rãi vươn tay, ngưng giọng nói, "Đi, Mễ Lăng Thạ tiểu thư, ta mang ngươi về nhà." Mễ Lăng Thạ chậm rãi vươn tay, sau đó chăm chú bắt lấy cổ Hận rũi ra tay. Mễ Lăng Thạ lúc này không có chút nào tại Hắc Mộ ẩn nút lúc cao cấp nữ đặc công lạnh lùng cùng sắc bén, ngược lại giống như là một cái tiểu muội nhà bên. Nàng từ trên thân cổ Hận hấp thu chưa từng tại tỷ tỷ bèn mật tỷ cùng mạ vịt trên thân cảm thụ qua cảm xúc, nội tâm bị một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng tình cảm trỗi lấp đầy. Hai người dưới chân bắt đầu dọc theo một đầu hiện ra hào quang màu u lam cầu đối. Cô Hận mang theo Mễ Lăng Thạ đạp vào cầu đối, nhẹ nhàng nói ra, "Nắm chặt ta, sau đó chúng ta phải xuyên qua một đầu rất dài ký ức trường hạ, hơi không cẩn thận liền lại sẽ trầm luân đến vô biên vô tận trong trí nhớ." Mễ Lăng Thạ thấp giọng hỏi, "Ký ức trường hạ, đó là vật gì?" Cô Hận giải thích, "Ma dược chân tướng số 1 phi phàm đặc tính chính là trợ giúp người tái hiện ký ức trường hạ, để người dùng xuyên qua ký ức trường hạ tìm kiếm đã từng bỏ qua chân tướng. Có thể bởi vì Mễ Lăng Thạ tiểu thư ngươi tính đặc thù, ma dược lực lượng trực tiếp đem ngươi mang về ngàn năm trước đế quốc gạt cản hủy diệt trước giờ, điều này sẽ đưa đến ngươi bị xuất hiện lại ký ức trường hạ thời gian khoảng cách quá lớn, trình độ hung hiểm cũng liền gấp đôi tăng lên." Cổ Hận nói đến chỗ này thời điểm sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới vừa rồi Mễ Lăng Thạ phụ thân lúc nói chuyện bị che giấu rơi cái kia thời gian số lượng, sau đầu không khỏi toát ra một luồng hơi lạnh. Thật chỉ là ngàn năm trước sao? Những cái kia quan sát đại lục chúng sinh tồn tại, đến tột cùng che giấu cái gì? Mễ Lăng Thạ ký ức trường hà bên đường, đến tột cùng có cái gì? Mễ Lăng Thạ thanh âm đánh thức trong trầm tư Cô Hận, vậy làm sao bây giờ? Cô Hận lấy lại tinh thần, không để lại dấu vết nhìn trước ngực vĩnh hằng chi tâm mỉm cười nói, "Không có việc gì, ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài." Mễ Lăng Thạ khẽ cắn môi, ánh mắt bên trong trồi lên thủy nhuận chi sắc. Thanh âm của nàng nhu hòa bên trong lộ ra một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói ra, "Tạ ơn, ngươi cứu mạng ta, ta sẽ báo đáp ngươi." Đang suy nghĩ vấn đề, Cổ Hận không có chú ý tới Mễ Lăng Thạ trong lời nói đặc thù cảm xúc, thuận miệng nói ra, "Không cần, đã có người vì ngươi sớm giao qua thủ lao, đây đều là ta phải làm." Mễ Lăng Thạ coi là đối phương nói chính là Bèn Mặc Tỷ. Kỳ thật Cổ Hận nói chính là vị kia tại nói mớ xương mù huyễn cảnh bên trong, truyền thụ cho hắn rất nhiều tri thức, cung cấp quá to lớn trợ giúp áo bào cho nghiên cứu viên, cũng là mạ vịt cùng Mễ Lăng Thạ ông nội. Mễ Lăng Thạ đối với Cổ Hận không hiểu phong tình có chút tức giận, thừ nhẹ một tiếng, tay ngọc không khỏi có chút hữu lực. Cô Hận cũng không có phát giác được cái gì, chăm chú dắt Mễ Lăng Thạ trắng non tay ngọc dịu dàng, đặt vào màu u lam cầu đối, hướng sâu trong hư không đi đến. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đã có người không muốn để cho hắn nhìn thấy ký ức trường hà dọc đường chân tướng, cái kia tất nhiên sẽ lần nữa đem hắn đưa về nguyên địa. Chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Một, chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Một, hai người đồng thời trên giường hồi tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền nhìn thấy riêng phần mình đã chăm chú quấn ở cùng một chỗ, mười ngón giao nhau tay. Mễ Lăng Thạ gương mặt nhanh chóng nổi lên đỏ ửng. Thằng đến bên cạnh vang lên Bèn Mật Tỷ vừa mừng vừa sợ thanh âm, lúc này mới mang theo không thôi rút ra tay ngọc. Cô Hận biết hai người khẳng định có một đống lớn lời muốn nói, yên lặng đứng dậy, nói ra, "Phù thủy đại nhân, không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước hít thở không khí." Bèn Mật Tỷ nhìn qua Cổ Hận ánh mắt nhu hòa rất nhiều, đưa cho Cổ Hận một tấm lệnh bài, nói ra, "Tốt, ngươi đi trước đỉnh tháp nghỉ ngơi, vất vả." Cô Hận khẽ gật đầu, một mình rời đi. Cô Hận sau khi rời đi, Bèn Mật Tỷ cũng không che giấu nữa tâm tình của mình, ôm chặt lấy Mễ Lăng Thạ, trong miệng ngăn không được oán trách, "Tiểu nhi tử, ngươi làm sao như thế không nghe lời, ma dược là có thể loạn phục dụng sao? Còn dám có lần sau ta không tha cho ngươi." Mễ Lăng Thạ khả ái thẻ lưỡi, nói ra, được rồi, ta đây không phải thuận lợi đột phá sao?" Bèn Mật Tỷ vẫn như cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, trong thanh âm còn lộ ra nghĩ mà sợ, may có cái này bóng đen chi chủ không phải vậy ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Mễ Lăn Thạ trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, vừa rồi tại chân thực cảnh phát sinh từng màn còn đang không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Loại kia tại ham sâu tuyệt cảnh, gần như tuyệt vọng lúc cảm nhận được ấm áp khí tức, đã in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Nàng hiện tại thật không biết về sau nên như thế nào đối mặt cái này thần bí nam nhân. Bẹt Mọt Tỷ chú ý tới Mễ Lăn Thạ trên mặt cảm xúc, thấp giọng nói ra, có phải là hắn hay không ở bên trong nhìn thấy cái gì dính đến thân ngươi thế bí ẩn chẳng cảnh. Ngươi không cần lo lắng. Người này ta vẫn là hiểu rõ một chút, mặc dù có chút phong lưu, nhưng nhân phẩm coi như có thể, đáp ứng rồi sự tình sẽ không không tuân. Ngươi không cần lo lắng thân thế bí mật sẽ tiết lộ. Mễ Lăn Thạ thanh âm bỗng nhiên thay đổi, hỏi, hắn rất phong lưu sao? Bẹt Mọt Tỷ khuôn mặt chỉ trệ, nhíu mày trả lời, ngươi không biết sao? Dưới tay hắn có cái mạo hiểm đoàn, bên trong một đống lớn cô gái xinh đẹp trẻ trung. Làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Mễ Lăn Thạ ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, ta mấy ngày này một mực tại bận bịu hắc mộ sự tình, không có chú ý bên này tình báo. Không có gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Bẹt Mọt Tỷ nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, kề Mễ Lăn Thạ lô thai thấp giọng nói vài câu. Mễ Lăn Thạ óng ánh trắng non lô thai trong nháy mắt đỏ thấu, tay ngọc không tự chủ được che ngực. Bẹt Mọt Tỷ cười khổ nói, lúc đó phát sinh quá nhanh, ý phục của ngươi lập tức liền. Bất quá hắn rất nhanh liền xoay qua chỗ khác, hẳn không có trông thấy. Mễ Lăn Thạ cắn cắn môi, nói ra, ta không trách hắn. Bẹt Mọt Tỷ nhìn Mễ Lăn Thạ một chút, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tốt như vậy làm việc. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, lấy Mễ Lăn Thạ tính tình, bị nam nhân nhìn trong sạch thân thể, khẳng định sẽ không buông tha, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Nàng nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh trong mắt lại trồi lên vẻ do dự một lát sau mở miệng nói ra, so với cái này, còn có một chuyện khác. Ta chậm chạp không có nói cho ngươi biết. Vốn là nghĩ đến ngươi cùng cái này bóng đen chi chủ không có cái gì gặp nhau, nói cho ngươi về sau sợ ngươi sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Bây giờ các ngươi như là đã có dạng này tiếp xúc, lừa gạt nữa lấy ngươi nói, có lẽ không tốt lắm. Mễ Lăn Thạ che đậy bên dưới dị dạng cảm xúc, có chút nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Bẹt Mọt Tỷ thở dài, đem Mễ Lăn Thạ tỉ tỉ mạ vịt cùng cô hận trước mắt quan hệ, cùng hai người ở giữa phát sinh sự tình nói cho nàng. Nghe xong Bẹt Mọt Tỷ tự thuật, Mễ Lăn Thạ mở to hai mắt. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, luôn luôn ưu nhã cao ngạo tỉ tỉ tại sao phải cùng một cái ngay cả chân thực dung mạo đều không có nhìn thấy khác phái ký kết loại kia khế ước. Mễ Lăn Thạ nhịn không được mở miệng nói, là nam nhân kia bức bách tỉ tỉ sao? Bẹt Mọt Tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, là mạ vịt lựa chọn của mình. Ngươi còn không biết đi, mạ vịt đã trước ngươi một bước tấn thăng nửa bước truyền kỳ. Đây đều là nam nhân kia công lao. Mễ Lăn Thạ tâm tư càng thêm phức tạp xoắn xuýt, các nàng hai tỷ bội thế mà cùng một cái nam nhân dây dưa đến sâu như vậy, nàng lập tức trở nên mở mịt thất thố đứng lên. Bẹt Mọt Tỷ dặn dò, mạ vịt thân phận chân thật trước mắt hắn còn không biết, cũng không biết các ngươi là thần tỷ muội, ngươi cũng không cần ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở gì. Mễ Lăn Thạ đôi mắt to xinh đẹp trở nên mở mịt vô thần, sững sờ nhẹ gật đầu. Qua rất lâu, Mễ Lăn Thạ mới dựa vào cường đại tâm lý năng lực chậm quá mức đến. Bẹt Mọt Tỷ gặp Mễ Lăn Thạ tốt điểm, mới hỏi, sau lần này, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị trở về Tây Bắc đại lục? Nói lên chính sự, Mễ Lăn Thạ lại khôi phục được cái kia lạnh lùng, trầm ổn nữ đặc công hình tượng. Nàng lần này trở về chính là vì đột phá đẳng cấp, gia tăng tại hắc mộ quyền lên tiếng. Mễ Lăn Thạ thu lại tất cả cảm xúc, đôi lông mày trao lên, hình như có hàn mang hiện lên, trầm giọng nói ra, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Có thực lực này, hắc mộ tổng bộ những cái kia phản đối ta bổ nhiệm người cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Tây Bắc đại lục, phụ trách trùng kiến hắc mộ Tây Bắc phân bộ làm việc. Đồng thời chuẩn bị phối hợp Đông Ngực Đế Quốc Xia Dụ Ổ, khai triển nhằm vào Hẹp hành động. Bẹt Mọt Tỷ giữa lông mày hiện lên do dự, hỏi: "Trước ngươi nói với ta kế hoạch chính là mời chào Hẹp Vương hậu đến Thất Lạc Chi Địa cái kia, có nắm chắc không?" Mễ Lăn Thạ tự tin gật đầu nói: "Có. Ta sở dĩ nhất định phải lên làm cái này Hắc Mộ Tây Bắc phân bộ chủ bị chuyên viên, chính là vì có thể tại tương lai, trước bọn hắn một bước bắt lấy tên ngu ngốc kia quốc vương. Chỉ cần quốc vương này tại chúng ta trên tay, liền không sợ Hẹp Vương hậu không đi vào khuôn phép." Bẹt Mọt Tỷ cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý đối phương phương án, Hẹp Vương hậu thiên phú và thực lực nàng cũng là độ cao công nhận. Cùng nhìn xem như thế một vị phong hoa tuyệt đại vương hậu cùng một cái lung lay sắp đổ quốc gia cùng một chỗ hủy diệt, không bằng đem nàng chiêu mộ được Quỷ Bí Châu. Cho dù áp dụng thủ đoạn không quá hào quang, tin tưởng nàng cũng có thể lý giải. Cô thần đứng tại Bẹt Mọt Tỷ Vu sư đỉnh tháp tầng đại sảnh, nhiều hứng thú thưởng thức đại sảnh trên tường minh họa. Không chút nào biết mình vừa mới cứu trở về hung hiểm bưu vật đã đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Cô thần nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, Mễ Lăn Thạ chính lấy một loại phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Cô thần lên tiếng chào, nói xem ra khí tức đã vững chắc rất nhiều, chúc mừng Mễ Lăn Thạ tiểu thư đột phá nửa bước truyền kỳ. Mễ Lăn Thạ hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy u đàm, gương mặt đường còn không hiểu trở nên lạnh lùng rất nhiều, thấp giọng nói ra, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi xem thân thể của ta, còn tại trên người của ta tô tô bẽ bẽ. Cô thần mặt lộ xấu hổ, còn chưa kịp giải thích, Mễ Lăn Thạ liền nói tiếp, bất quá ngươi cũng là vì cứu ta không trách ngươi. Nhưng là Mễ Lăn Thạ lời nói xoay chuyển, giọng điệu liên đối nghiêm khắc rất nhiều, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi cùng rất nhiều nữ nhân đều dây dưa không rõ. Có chuyện này sao? Chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. 2, chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hai, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi cùng rất nhiều nữ nhân đều dây dưa không rõ. Có chuyện này sao? A, cô thần cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mễ Lăn Thạ sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Hắn trừng mắt nhìn, trả lời, Mễ Lăn Thạ tiểu thư, cái này tựa hồ là chuyện riêng của ta đi. Mễ Lăn Tha ánh mắt ngưng lại, toàn thân đột nhiên tản mát ra khí tức băng lãnh. Một cái tại hắc mộ lăn lộn đến cao tầng cao cấp nữ đặc công khí thế trên người để Cổ Hận cũng không khỏi có chút ghé mắt. Cổ Hận có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong hàn ý, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta chán ghét hoa tâm nam nhân. Cổ Hận ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn một câu, ta là thuần ái đảng, ta đối với mỗi một nữ nhân đều là 100 từ tình, không tổn tâm. Hắn không biết Mễ Lăn Tha tại sao phải bỗng nhiên quan tâm như vậy chính mình vấn đề cá nhân, tổng không đến mức là chính mình cứu được nàng một lần, không cẩn thận còn đem lòng của nàng cho trộm đi đi. Không biết Mạ Vịt biết sau có thể hay không đánh chết chính mình. Cô Hận gãi đầu một cái, nói ra, Mễ Lăn Tha tiểu thư là không phải nghe thấy được cái gì lời đồn. Mễ Lăn Tha nhìn chằm chằm Cô Hận con mắt, trầm mặc hồi lâu, khẽ mở môi đỏ, tốt nhất là lời đồn. Nàng dừng lại một chút, nghiêng đi ánh mắt, thấp giọng nói, vươn tay ra để đến. Cô Hận không nghĩ ra, không biết đối phương lại muốn làm cái gì, bất quá xét thấy Mễ Lăn Tha mới vừa từ bên bờ sinh tử bên trong đi tới, Cô Hận hay là thuận nàng đến, đưa tay ra. Mễ Lăn Tha nhanh chóng tại Cô Hận trong tay thả một vật, thấp giọng nói, hảo hảo bảo tồn, dám đem nó mất, ngươi liền đợi đến xong đời đi. Sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Cô Hận khẽ nhíu lông mày, nhìn một chút trong tay nằm một thanh đẹp đẽ nữ sĩ truy thủ, không khỏi rơi vào trầm tư. Một cái xinh đẹp nữ hài cho ngươi một cây đao là có ý gì? Dám hoa tâm liền đao chính mình sao? Cách đó không xa, vừa mới tiến đến mẹn mọt tỷ dừng bước lại, nhìn qua Cô Hận dao găm trong tay, trên mặt xương mủ dày đặc đều tiêu tán rất nhiều, lại lộ ra cặp kia vũ mị con người. Cô Hận rõ ràng từ mẹn mọt tỷ trong mắt thấy được muốn ăn người ánh mắt. Sương mù dày đặc một lần nữa bao phủ, Bẹt Mọt Tỷ thanh âm băng lãnh băng lên, cây chủy thủ này đừng cho bất luận kẻ nào trông thấy, hiểu chưa? Bẹt Mọt Tỷ hiện tại lo lắng nhất chính là Mạ Vịt tại Cổ Hận trên tay nhìn thấy cây chủy thủ này. Nàng hiện tại thật hận không thể đem cái này hỗn đản cho đạp ra ngoài. Tiểu tử này cùng Mễ Lăn Tha tại chân thực cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạ Vịt bên kia còn không có bao ở, bên này lại. Danh sách chi chủ đại nhân hiện tại nội tâm có loại nói không rõ ràng biệt khuất cùng phẫn uất. Hai cái sinh mệnh người trọng yếu nhất đều nhanh muốn luân hãm đến cùng một cái trên tay nam nhân, cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận? Cô Hận rõ ràng cảm nhận được Bẹt Mọt Tỷ chính sự đang giận trên đầu, vĩnh hằng chi tâm nhảy lên, thu hồi truy thủ. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Mễ Lăn Tha tiểu thư cho ta một thanh truy thủ là có ý gì? Bẹt Mọt Tỷ giống nhìn rác rưởi một chút nhìn Cô Hận một chút, lạnh lùng nói, chính ngươi đến hỏi nàng đi. Không tiễn. Cô Hận cũng đoán được cây truy thủ này hàng nghĩa, đối với Bẹt Mọt Tỷ tâm tình cũng có hiểu biết, không nói thêm lời nói, tự giác lui ra ngoài. Đỡ lăn lơ lửng phi thuyền trong khoang thuyền, Cô Hận nuốt nuốt Mễ Lăn Tha đưa cho hắn truy thủ, rơi vào trầm tư. Vốn còn nghĩ tìm cơ hội thăm dò một chút Bẹt Mọt Tỷ, mặt bên tìm hiểu một chút nàng tại hắc mộ cao tầng nằm vùng cái kia nghiệp vụ viên đến tuột cùng là ai. Không nghĩ tới một màn như thế, hắn cũng không tiện hỏi. Bất quá không quan hệ, chờ hắn trở lại hẹp sau, luôn có cơ hội nhìn thấy cái kia nghiệp vụ viên đến lúc đó lại âm thầm điều tra thân phận của hắn là được. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn về đến phần, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm vương hậu, cô thần khoe miệng liền không nhịn được câu lên. Đó lăn lơ lửng phi thuyền tốc độ rất nhanh, không đến nửa ngày, liền đã đến thành phố Inlet. Trở lại thành phố Inlet sau, cô thần hướng mấy vị cô nương nói đơn giản một chút cùng Quỷ Bí Châu triệt để mở ra hợp tác, chặt chẽ kết minh sự tình. Sau đó chính là hắn muốn dẫn ạ Su Na cùng Nephthys trở về ỉ mẹn sự tình. Cô thần nói ra, chúng ta đi đằng sau, liên minh chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Huyền Sô đeo phụ trách, nếu là có đột phát tình huống, tùy thời liên hệ ta. Có thời không chi thư ta tùy thời có thể lấy gấp trở về. Mặt khác chính là tộc người lùn bên kia, trưởng công chúa điện hạ, liền giao cho ngươi phụ trách. Chờ bộ lạc phật liệt chế tạo xong tinh thần thủ hộ khải ngươi phụ trách thông qua chúng ta hậu cần tuyến đường, bí mật vận chuyển trở về. Hai người ứng thanh đáp. Huyền Sô đeo bờ môi giật giật, thấp giọng nói ra, ngươi ở bên kia cũng không cần cậy mạnh, hết thảy coi chừng. Cô thần nắm chặt Huyền Sô đeo tay, nhẹ giọng trả lời, tốt, chuyện nơi đây về sau muốn bao nhiêu vất vả ngươi. Huyền Sô đeo hơi giãy giụa mấy lần liền không còn động, lỗ hai nhọn leo lên một tia đỏ ửng. Vợ dạ sờ ở một bên thấy say xương ngon lành, nhìn qua Huyền Sô đeo trên mặt đu sắc, không vô ác ý nghĩ đến, chờ ngươi biết ngươi vị này người trong lòng thân phận chân thật sau, sợ là liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Thật sự là nhịn không được muốn nhìn thấy một màn kia. Vợ dạ sờ hơi liếm môi đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Giao phó xong, cô thần xuất ra thời không chi thư trước tiên đem nơi này tiết điểm không gian lạc ấn đến phía trên. Sau đó lật ra lúc trước là cấn phỉ thúy hồ biệt thự một tờ kia, tại mấy người phức tạp trong tầm mắt, mang theo Nephthys cùng Asuna, rời đi phấn đấu hơn nửa năm thất lạc chi địa. Phỉ thúy hồ biệt thự. Hô! Rốt cục trở về. Cô thân nhìn qua trước mắt quen thuộc một màn, tháo mặt nạ xuống, lộ ra anh tuấn tuổi trẻ khuôn mặt. Nephthys nho nhỏ cảm khái một câu, nói ra, tiên sinh gương mặt này nhưng so sánh tấm kia cổ quái mặt nạ đẹp mắt nhiều. Bên cạnh Asuna thì là trực tiếp mấy bước đi đến cổ hận trước mặt, đưa tay xoa xoa cổ hận mặt. Long Duệ tiểu thư vừa rời đi thất lạc chi địa liền lại khôi phục bản tính. Cô thần bắt lấy ạ xù nạ tay, nói ra, ý lì ạ tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hay là mặc hành chính bộ, trương trạc đàng hoàng thời điểm càng có mị lực. Ạ xù nạ lông mày nhướng lên, hừ hừ hai tiếng nói ta thân yêu bệ hạ, có muốn hay không ta nói cho vương hậu ngài trong khoảng thời gian này hành động đâu. Cô thần vỗ nhẹ ạ xù nạ mông lớn, nói ra, không biết lớn nhỏ, dám uy hiếp ngươi quốc vương. Coi chừng ta cho ngươi tiểu hải xuyên. Ạ xù nạ trên khuôn mặt lập tức trồi lên phi sắc, oán trách nhìn cô hận một chút. Rất nhanh, bên ngoài biệt thự liền truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, là bệ hạ trở về rồi sao? Cô thần âm thanh trả lời, vương thúc, là ta. Thân vương hột đẩy cửa tiến đến, phát hiện cổ hận khí tức trên thân sau giật nảy mình, nói bệ hạ đã nhanh ngu dai. Cô thần khẽ cười nói, tạm được, mấy ngày này vất vả vương thúc. Thân vương hột lắc đầu, nói ra, gần nhất không có cái gì chuyện đại sự phát sinh, ta đoán chừng những người kia đều đang đợi mấy tháng Tây Bắc địa khu hội giao lưu. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cô Hần tự tin trả lời, Vương Thúc yên tâm đi, ta tại Thất Lạc chi địa phát triển 10 phần thuận lợi. Trang bị thần ma tinh thần thủ hộ khải đang chế tạo ở trong, đoán chừng 3 tháng liền có thể liệt trang bộ đội. Còn có học quân đoàn, ta cũng đã gây dựng 20.000 tên, đến lúc đó chính là 20.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội. Chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. 3, chương 167, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. 3, nghe Cổ Hần lời nói, Thân Vương Hột nhịn không được há to miệng. 20.000 tên tinh nhuệ cấp quân đội. Không đến thời gian 1 năm, cô Hần thế mà phát triển ra có thể so với một cái bình thường vương quốc trình độ quân đội lực lượng, Thân Vương Hột thật sự là khó có thể tin. Thân Vương Hột thu lại vẻ kinh dị, trầm giọng nói ra, "Đúng rồi, hở mạn nơi đó còn là như cũ, mỗi ngày đi theo gọ nam tức như hình với bóng, ta cũng không có tùy tiện tiếp xúc. Bất quá có thể khẳng định là hắn là bị hạ cái gì linh hồn khế ước hoặc là chú thuật loại hình, không có khả năng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Người đưa cho bên cạnh hắn cái kia cụ ma cũng chỉ nghe ngươi mệnh lệnh, hắn hẳn phải biết một chút." Cô Hần khẽ gật đầu, nói tốt, ta hiểu được, ta ngày mai đi xem một chút tình huống. Mặt khác, đối với đủ bọn gia tộc thế lực phía sau, ta cũng đã có một chút phỏng đoán. Thân Vương Hột khẽ nhíu lông mày, hắn muốn cho rằng Cổ Hần sau khi trở về liền sẽ lập tức đi giải quyết chuyện này, dù sao đủ bọn gia tộc hiện tại cũng như đồ cái gì, bọn hắn bên này cũng đều hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải nhanh cùng Hở Mạn bắt được liên lạc. Hắn mở miệng hỏi, vậy hạ hôm nay có khác sự tình sao? Cô Hần một mặt quái dị nhìn Thân Vương Hột một chút, nói ra, có hoa, gặp Vương Hậu A ta đều rời nhà lâu như vậy, thật vất vả trở về một chuyến. Đương nhiên là đi gặp Vương Hậu. Thân Vương Hột khuôn mặt chỉ trệ, hỏi, cái kia Hở Mạn nơi đó Cổ Hần khoát khoát tay, nói lại không nóng lòng một ngày này hai ngày, đi thôi, Vương Thúc đưa chúng ta tiến cung đi. Các ngươi. Thân Vương Hột nhìn về phía Ả Su Nạ cùng Nephthys, hỏi, hai vị này tiểu thư cũng muốn cùng nhau tiến cung sao? Thân Vương Hột thầm nghĩ thằng nhóc nhà ngươi có phải hay không ở bên ngoài lăn lộn mấy tháng tung bay. Không biết đẹp hiện tại ai làm chủ sao? Dám đem ngươi hồng nhan chi kỷ hướng trong cung mang, ngươi thật sự cho rằng dạ được không nỡ đánh ngươi à? Cô Hần một bộ đương nhiên bộ dáng, nói ra, đúng à? Ta dẫn các nàng trở về chính là muốn để các nàng từng bước tiến vào hệ quyền lực hạch tâm, tương lai có thể giúp ta bận điệu. Ngươi không nên xem thường hai người bọn họ, các nàng tại Thất Lạc chi địa đều đã đạt được đầy đủ lịch luyện, hoàn toàn có thể đảm nhiệm sắp xếp của ta. Thân Vương Hột nhíu mày nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao đưa cho ngươi tốt Vương Hậu giới thiệu hai vị này tiểu thư xinh đẹp. Cô Hần chỉ Ả Su Nạ, nói ra, nàng dễ nói, Vương Hậu đã từng thấy qua nàng, ngươi lúc đó không phải nói là cháu ngươi hảo bằng hữu sao? Liên con dạng này giới thiệu thôi. Vương Thúc liền nói ngươi chất tử hy vọng có thể cho nàng ở trong cung như một phần việc phải làm, không được sao? Thân Vương Hột yên lặng nhìn qua Cô Hận, hỏi, nếu như Vương Hậu nhất định phải truy vấn là cái nào chất tử, ta có phải hay không muốn đem bệ hạ khai ra? Cô Hận khoát qua tay, nói không cần, đến lúc đó để Ả Su Nạ nho nhỏ triển lộ một chút thiên phú của mình, Vương Hậu tự nhiên là sẽ không truy vấn nhiều như vậy. Có thể nắm giữ một đầu rồng tuổi trẻ nữ kỵ sĩ, chỉ cần thân gia trong sạch, Vương Hậu mới sẽ không quản nhiều như vậy về tư. Thân Vương Hột gật gật đầu, nói tốt, vậy vị này đâu? Y mẹ rất nhiều người cũng đều biết, nẹ thì tiểu thư là bóng đen chi chủ người bên cạnh. Cô Hận trực tiếp mở miệng nói ra, liền nói nàng là bóng đen chi chủ đưa tới làm ta cùng hắn người liên lạc. Vương Hậu không phải cũng nghĩ để cho ta cùng bóng đen chi chủ nhiều liên hệ sao? Thân Vương Hột thật là có chút bội phục Cô Hận đầu óc, trầm mặc hồi lâu nói ra, lúc đầu coi là bệ hạ tu luyện được rất nhanh, nhưng bây giờ xem xét, còn giống như không đủ. Cô Hận gãi đầu một cái, hỏi, cái gì không đủ? Thân Vương Hột ngữ khí lạnh nhạt nói ra, lấy ngươi bây giờ tu vi, ta sợ chờ dạ được tương lai sau khi biết trận tướng, thu thập ngươi thời điểm ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cô Hận lập tức sạm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, đảo ngược thiên cương, nho nhỏ Vương Hậu, nàng còn dám tạo phản phải không? Cô Hận tiến cung sau, hỏi hướng hắn hành lễ nữ quan, Vương Hậu vị trí. Khi biết được Vương Hậu hôm nay không có vào triều, một mực đợi tại trong tẩm cung sau, không có chào hỏi các cung nữ hầu hạ, xe nhẹ đường quen đi tới Vương Hậu tẩm cung trước. Hít sâu một hơi, đang chuẩn bị gõ cửa, thấy hoa mắt, cả người trong nháy mắt biến mất. Lại lúc mở mắt ra, đã tiến nhập tẩm cung, trong tầm mắt ánh vào ra một tấm đẹp đến làm cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt thế, ra tựa ở bên giường, dung nhan lung dung, dao gấp đùi ngọc mà ngồi, hơi lộ ra da thịt được không lóa mắt chói mắt. Thon dài eo nhỏ thẳng tắp, hai đoàn cực đại hình dáng cực kỳ dễ thấy. Mềm mại tóc dài rối tung tại giường, đoan trang xinh đẹp như là một bức tranh tuyệt mỹ, để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may khinh nhẫn chi tâm. Dạn có chút câu lên môi đỏ, đặt ở mềm mại thảm lông dê bên trên, hướng Cổ Hần đi tới, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, vậy hạ thế mà đã bệnh ngân. Cô Hần không có trả lời Vương Hậu tra hỏi, trực tiếp xông lên đánh ra trước đến dạ đẹo trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi Vương Hậu trên người mùi thơm cơ thể, có chút động tình nói ra, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ ngươi, dạ được cảm thụ được nam nhân đã lâu khí tức, cũng có chút mê ly. Nàng có thể cảm giác được Cổ Hần nội tâm bành trướng, khó mà kiềm chế rồi rào tình cảm, trong lúc nhất thời, dạ đeo lại có kích động muốn rơi lệ. Từ khi Cổ Hần đăng cơ đến nay, vì hắn, vì quật lệ ổng vương thất, dạ đeo bị bận rộn chính phủ cùng lớn như vậy áp lực bao phủ, đã mất đi một cái tuổi trẻ nữ tính nên có tự do cùng thanh xuân. Đồng thời còn phải nhẫn thụ lấy triều thần chất vấn cùng quốc dân chửi rủa, cái gì tận kê ti thần, yêu hậu loạn chính, hạng gìn gia tộc sói cái. Những này dạ đeo cũng không đáng kể, nàng thế nhưng là 20 tuổi mạnh nhất bản ngân. 30 tuổi trước đó liền có thể đi vào truyền kỳ cường đại siêu phàm. Liền trung ương đế quốc nữ đế đều muốn cam bái hạ phong tuyệt thế nữ nhân. Chỉ là vài câu lời đàm tiếu không thể chinh phục ý chí của nàng cùng tự ngạo. Có thể nàng duy trì có không thể chịu đựng đến từ người thân nhất người đâm lưng cùng không tín nhiệm, cô thần cùng với nàng liên tục nhiều năm chiến tranh lạnh để nội tâm của nàng đã sớm không chịu nổi gánh nặng, thủng trăm ngàn lỗ. Từ cô hận xuất sinh, Dạ Đẹo cũng đã bắt đầu cùng hắn sớm chiều ở chung. Không chút nào khoa trương, cô thần chính là nàng sinh mệnh tiếp xúc thời gian dài nhất, quan hệ người thân cận nhất. Nàng không có khả năng tiếp nhận cái này một cái chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bỏ ra vô số quan tâm, yêu thương cùng tình cảm tiểu đệ đệ, tiểu nam nhân đối với mình như vậy không tín nhiệm. Nàng có đôi khi thật muốn chất vấn hắn một câu, chẳng lẽ trong mắt người, giữa chúng ta hơn 10 năm tình cảm so ra kém một đỉnh lung lay sắp đổ, không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì vương miện sao? Chẳng lẽ tại trong lòng người, ta chính là loại kia tham luyến quyền vị nữ nhân sao? Dạ Đẹo vì tránh né, hoàn toàn đem nội tâm của mình đóng băng, nếu như không phải cổ hận ngoại ý muốn mất trí nhớ, nàng đoán chừng khoảng cách biến thành một tôn không có bất kỳ cái gì tình cảm băng điều không xa. Cảm thụ được trong ngực cổ hận phát ra từ nội tâm quyến luyến, Dạ Đẹo phảng phất giống như về tới hết thảy vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể có được người thân nhất người duy trì, chính mình làm hết thảy đều có ý nghĩa. Chương 168, Vương Hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 1. Chương 168, Vương Hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 1. Đã lâu cảm xúc phóng thích sau, Dạ Đẹo trên người kinh người mị lực liền bắt đầu xâm nhập cổ hận tâm trí. Không thể tránh khỏi, trên thân thể liền tùy theo lên phản ứng. Dạ Đẹo cũng cảm nhận được. Bị không hiểu. Chống đỡ lấy, vừa rồi kịch liệt cảm xúc rất nhanh liền bị cổ hận khí tức trên thân chuyển hóa làm giữa nam nữ. Tố thủ có chút rung động, đôi mắt đẹp cũng nổi lên vài tia thủy quang, nhưng mà rất nhanh, một cô ý lạnh như băng sông lên đầu. Dạ Đẹo hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cổ hận. Vương hậu điện hạ làm không được đem chính mình hoàn toàn giao cho một cái chỉ có mấy tuổi ký ức chưa phu, tối thiểu nhất cũng phải chờ hắn thần trí hoàn toàn sau trưởng thành lại nói. Thời gian mấy năm nàng vẫn là chờ nổi, làm tiếp cận chuyển kỳ cường đại siêu phàm, 36 tuổi cùng 26 tuổi chính mình không có khác nhau chút nào, nếu có, vậy cũng chỉ là chính mình sẽ trở nên càng thêm thành thục, càng có bận bị. Dạ Đẹo đối với mình dung mạo cùng thân thể có tuyệt đối tự tin. Nàng xác định, dù là tiếp qua 10 năm 20 năm, cô ẩn cũng bù không được mị lực của mình. Mà khác nàng cũng không muốn tại cái này bấp bênh thế cục bên dưới bị phá. Dạ Đẹo cảm xúc hòa hoãn lại sau, quan tâm tới cổ hận tu luyện vấn đề, tò mò hỏi, vậy hạ còn không có nói cho ta biết, làm sao nhanh như vậy đã đột phá đến bạch ngân giai? Cổ hận cũng chậm rãi bình phục nỗi lòng, hắn đồng dạng không muốn để cho vương hậu tại bất minh không rõ ràng tình huống dưới bị chính mình đặt đổ, làm lạnh trong lòng dục hỏa, hắn trả lời, là cái kia bóng đen chi chủ giúp ta, hắn cho ta một thiên thánh võ sĩ tu luyện bản chép tay. Ở trong đó rất nhiều đồ vật liền ngay cả vương thúc nhìn đều thật bất ngờ, ta chiếu vào phía trên tu luyện, rất nhanh liền đột phá bạch ngân. Nghe được bóng đen chi chủ danh tự, Dạ Đẹo có chút nhíu mày, hỏi, vậy hạ lúc nào cùng hắn quan hệ gần như vậy? Dạ thập phần lo lắng cái này cái gọi là bóng đen chi chủ đối với cổ hận có khác ý tưởng gì. Cổ hận rất mau trở lại nói, là tỷ tỷ để cho ta cho hắn pháp trận lên tác dụng. Nghe nói cái kia bóng đen chi chủ đối với tòa pháp trận kia khen không dứt miệng, trừ đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, còn phụ tặng ta bản này tu luyện ghi chú. Dạ Đẹo lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, nhắc nhở, vậy hạ cũng muốn lưu cái tâm nhãn, năng lực của người này mặc dù làm cho người lau mắt mà nhìn, nhưng quá thần bí, cũng quá nguy hiểm. Chúng ta cùng hắn chỉ có thể giới hạn trong lẫn nhau hợp tác, không có khả năng thổ lộ tâm tình, ngươi hiểu chưa? Cô Hân lập tức gật đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, hắn còn phái tới một người trung gian, làm giữa chúng ta người liên lạc, ta đem nàng mang vào cung. Dạ Đẹo trên mặt trồi lên ngạc nhiên, hỏi, người nào? Cô Hân nói ra, gọi Nephthys, Vương Thúc cũng nhận biết. Ta nghe Vương Thúc nói, cái này Nephthys tại Ymen thời điểm một mực đi theo bóng đen chi chủ bên người, hai người quan hệ mười phần thân mật. Dạ Đẹo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, chờ một lúc ngươi đem nàng mang tới, ta trước gặp một mặt, xác định không có gì nguy hiểm, lại để cho nàng đi theo ngươi. Cô Hân trung thực trả lời. Nâng lên Nephthys, Dạ Đẹo đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, giữa lông mày hiện lên một tia tàn khốc, nói ra, "Bệ hạ, ta nghe nói cái này bóng đen chi chủ tại Thất Lạc chi địa thành lập một cái gì thế lực, hoàn chiêu một đám cô gái xinh đẹp trẻ trung, chơi rất hoa. Các ngươi có thể cùng hắn học, điểm này, có thể tuyệt đối không nên học hắn." Nói xong lời cuối cùng, lạnh lùng liếc qua Cổ Hận, trong ánh mắt ẩn chứa trần trụi ý cảnh cáo. Cổ Hận bị dọa đến không dám lên tiếng, hắn âm thầm đánh giá, nếu như bây giờ cùng Dạ Đẹo ngả bài chính mình là cái kia hoa tâm bóng đen chi chủ đoán chừng sẽ bị nàng trực tiếp cho đông thành tự băng. Nội tâm của hắn không khỏi buồn bã, cảm giác mình tương lai một mảnh ảm đạm. Dạ Đẹo phát hiện cô hẩn cứ thế tại nguyên chỗ, lúc này mới ý thức được không ổn. Cô hẩn diện mạo, dáng người cuối cùng sẽ để nàng vô ý thức quên đi đối phương là cái chỉ có mấy tuổi ký ức hài đồng. Nói với hắn những chuyện này hắn cũng không nhất định nghe hiểu được. Thật tình không biết cô hẩn là đang tự hỏi về sau nên như thế nào cùng vương hậu giải thích bên cạnh mình nhiều nữ nhân như vậy sự tình. Dạ Đẹo ngữ khí nhu hòa rất nhiều, ta nói những này bệ hạ khả năng hiện tại nghe không hiểu, không có việc gì, trước ghi tạc trong lòng, về sau ngươi từ từ liền sẽ hiểu. Cô hẩn túi đầu ừ một tiếng, che lại quyết nội tâm suy nghĩ, thầm nghĩ, trước hết từ Ả Su Nạ cùng Nephthys bắt đầu đi. Trước hết để cho hai nàng cùng vương hậu thân quen, về sau thật ngả bài, cũng tốt tiếp nhận một chút. Hai người nói một chút từ mật thoại, thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến ngoài cửa truyền đến cung nữ rụt rè thanh âm, vương hậu điện hạ, thân vương hộ điện hạ tại thư phòng cầu kiến. Dạ Đẹo bị người đánh gãy cùng cô hần gặp nhau, không khỏi dâng lên một cỗ phiền muộn cảm xúc, mặt lạnh lấy hỏi, có nói chuyện gì sao? Cung nữ cũng biết lúc này quấy rầy quốc vương cùng vương hậu ở chung thực sự không thích hợp, nhưng thân vương hột nàng cũng đắc tội không dậy nổi, thấp giọng nói ra, thân vương điện hạ mang đến một nữ nhân, nói thiên phú rất tốt, muốn cho nàng làm điện hạ ngài người hầu kỵ sĩ. Cô thần ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Dạ trong mắt trồi lên nghi hoặc, một lát sau mở miệng trả lời, ta đã biết, để Vương Thúc chờ một chút. Cung nữ sau khi rời đi, Dạ Bèo đối với Cổ Hần nói ra, Vương Thúc sẽ rất ít coi trọng người nào, còn chủ động mang vào trong cung, chúng ta cùng đi xem đi. Còn có bệ hạ mang tới cái kia người liên lạc, cũng cùng nhau mang đến thư phòng đi. Cổ Hần bất động thanh sắc nói ra, tốt, ta nghe tỉ tỉ. Trong thư phòng, Asuna cùng Nephthys vì tránh hiểm nghi, riêng phần mình ngồi rất xa. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương khẩn trương. Theo lý thuyết trải qua tại thất lạc chi địa thời gian dài như vậy rèn luyện, hai người cũng đã trải qua lớn bao nhiêu trận diện. Chỉ là gặp một cái tiểu quốc gia vương hậu thôi, không nên có loại này khiếp tràng cảm xúc. Có thể bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người đáy lòng hay là không hẹn mà cùng dâng lên một tia co quắp cùng bất an. Tiếng bước chân trầm ổn rốt cục gần trong gang tấc, hai người đồng thời nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy vương hậu kéo Cổ Hần tay chậm rãi đi đến. A Sú Nạ cùng Nẹp Thịt trong lòng dâng lên cùng một cái suy nghĩ, bọn hắn thật rất xứng đâu. Tuổi trẻ anh tuấn quốc vương, phong hoa tuyệt đại vương hậu, tựa như từ người ngâm thơ dòng trong miệng trong chuyện xưa đi ra nhân vật nam chính cùng nữ chính. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả luôn luôn đối với mình dung mạo tương đương có tự tin A Sú Nạ cũng không khỏi đến dưới đáy lòng dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Kỳ quái là, đó cũng không phải A Sú Nạ lần thứ nhất gặp vương hậu, trước đó tại khu vực săn bắn lúc nàng còn bị ra được tự mình tiếp kiến, lúc đó cũng không có cảm nhận được cái gì cảm giác bị thất bại, chỉ có nhìn thấy thần tượng lòng tràn đầy vui vẻ. A Sú Nạ không khỏi ở trong lòng than nhẹ, cũng chỉ có loại này cử thế vô song, diễm áp quần phương vương hậu, mới có tư cách cùng hắn vai sánh vai đi cùng một chỗ đi. Chương 168, vương hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 2, chương 168, vương hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 2, hai người lấy lại tinh thần, thu lại trong lòng tất cả cảm xúc, giống riêng phần mình không biết một dạng, hướng Cổ Hần cùng Dạ được theo thứ tự hành lễ. Dạ Đeo liếc mắt một cái liền nhận ra A Sú Nạ, nhẹ giọng hỏi, ta nhớ được ngươi gọi A Sú Nạ ý lì ác, đoạt được quý tộc săn bắn biết quả quân, đúng không? A Sú Nạ lộ ra rất hưng phấn, đây không phải giả trang, có thể bị thần tượng của mình nhớ thời gian dài như vậy, nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đúng vậy điện hạ, ta một mực đem ngài coi là tấm gương, cảm tạ ngài còn có thể nhớ kỹ ta thật sự là vui. Dạ được cười một tiếng, đối với cái này xinh đẹp thẳng thắn nữ hài nhi sinh ra một tia hảo cảm, nàng nhìn về phía thân vương hộp, hỏi, ta nhớ được vương thúc nói qua, ý lì A tiểu thư là ngài một vị nào đó chất tử hảo bằng hữu, làm sao chợt nhớ tới tiến cung cho ta làm người hầu kỵ sĩ? Thân vương hộp có chút không người, nói ra, ý lì A tiểu thư xuất thân chỉ là bình thường tiểu quý tộc. Cứ việc ta vị kia chất tử thân vương hột trên mặt trồi lên vẻ cổ quái, dừng lại một chút tiếp tục nói, rất hy vọng cùng với nàng có tiến thêm một bước quan hệ, nhưng do thân phận hạn chế địa vị có hạn, cho nên thân vương hột không có đem lời nói như vậy minh bạch, Dạ Đèo cũng nghe đã hiểu. Cho vương hậu làm người hầu kỵ sĩ, để tương lai có thể có tư cách hơn gả vào vương thất sao? Chỉ là nàng tuyệt đối nghĩ không ra, thân vương hột nói chất tử ngay tại bên cạnh nàng đứng đấy. Dạ Đèo lông mày chau lên, quay đầu nhìn về phía A Sú Nạ, trầm giọng nói ra, yêu cầu của ta thế nhưng là 10 phần nghiêm ngặt, tương lai thế cục cũng sẽ 10 phần nghiêm trọng. Đây cũng không phải là săn bắn sẽ lên loại kia con nít danh trò chơi, ý lì ạt nữ sĩ, ngài làm tốt sung túc chuẩn bị tâm tư sao? A Sú Nạ khuôn mặt trở nên hết sức nghiêm túc trả lời, vương hậu điện hạ, ta hoàn toàn minh bạch. Dạ Đèo khẽ gật đầu, nói ra, mặc dù như thế, ta còn muốn nhìn xem ngươi chân thực thiên phú và thực lực, ta đã từng cảm thụ qua trong cơ thể của ngươi có một cố cường đại lực lượng. Nếu như không để ý, có thể hay không hướng ta phơi bày một ít? A Sú Nạ không chút do dự, trên thân hồng quang lóe lên, một đầu màu đỏ thú ảnh xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Cảm thụ được A Sú Nạ đột nhiên tới khí thế cường hãn, Dạ Đèo trong nháy mắt ngăn tại Cổ Hần trước người, làm phát hiện A Sú Nạ triệu hoán đi ra chính là một đầu hàng thật giá thật rồng sau, không khỏi mặt lộ kinh dị, không xác định nói, rồng, sinh long. A Sú Nạ bình tĩnh gật đầu, nói ra, đúng vậy điện hạ, ta là Long Duệ, nhậm chức chính là Ngự Long Dũng Sĩ. Dạ Đèo từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng đến từ Cổ Hần mẫu hậu vị Ô Lì Cạ. Vị Ô Lì Cạ làm đã từng du lịch qua Ma Triều Đại Lục đại bộ phận địa khu ưu tú mạo hiểm giả, nắm giữ lấy rất nhiều không muốn người biết tri thức cùng kinh nghiệm. Mà Vị Ô Lì Cạ từ vừa mới bắt đầu chính là đem Dạ Đèo làm tương lai con dâu bồi dưỡng. Bởi vậy cho Dạ được truyền thụ rất nhiều cổ quái kỳ lạ ít lưu ý tri thức. Dạ tự nhiên cũng nghe vị Ô Lì Cạ nhắc qua Ngự Long Dũng Sĩ cái này một cường đại thần bí nghề nghiệp, có thể dễ dàng mà thu hoạch được rồng hảo cảm, không chướng ngại chút nào cùng rồng câu thông, cùng rồng ký kết huyết mạch khế ước. Mà lại Ngự Long Dũng Sĩ siêu phàm cấp bậc là có thể cùng khế ước rồng cùng hưởng. Rồng chỉ cần an ổn trưởng thành, chính là truyền kỳ giai tồn tại cường đại, cái này mang ý nghĩa mỗi một vị Ngự Long Dũng Sĩ chỉ cần thuận lợi trưởng thành, thấp nhất đều là truyền kỳ giai. Chắc không được cái này nữ hài xinh đẹp tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ giai, nguyên lai nhậm chức lại là nghề nghiệp này. Dạ trong mắt tràn ngập nồng đậm thưởng thức, rất nói mau nói rất lợi hại, ý lì ạt tiểu thư, ngài làm người hầu của ta kỵ sĩ hoàn toàn hợp cách. Bất quá không đợi A Sú Nạ thở phào, Dạ Đèo lời nói xoay chuyển, nói ra, ta ngược lại thật ra có khác một cái đề nghị, không biết ý lì ạt tiểu thư có nguyện ý hay không tiếp nhận. A Sú Nạ trừng mắt nhìn, hỏi, điện hạ mời nói. Dạ chỉ ở một bên yên lặng xem trò vui Cổ Hần, nói ra, ta không cần cái gì người hầu kỵ sĩ, không bằng ngươi cho bệ hạ làm người hầu kỵ sĩ, như thế nào? A Sú Nạ nghe vậy trong lòng giật mình, có chút há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô Hần cũng là giật nảy mình. Dạ coi là đối phương là không tình nguyện, liền mở miệng nói ra, ý lì ạt tiểu thư nếu như là lo lắng thân vương hột chất tử hiểu lầm lời nói, cái kia rất không cần phải, bởi vì bệ hạ. Ân, hiện tại ra một vài vấn đề, ngươi có thể đem hắn xem như tiểu đệ đệ của mình. A Sú Nạ ở trong lòng yên lặng tiếp một câu, không, điện hạ, ta đảm bảo thân vương chất tử chắc chắn sẽ không hiểu lầm, hắn đoán chừng còn ước gì đâu. A Su Na không biết nên như thế nào cho phải, cái này có thể cùng trước đó cùng Cổ Hận thương lượng tốt không giống với, đành phải một mặt bất lực mà nhìn xem Cổ Hận. Cổ Hận trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ, hắn biết tỷ tỷ bản ý là vì hắn suy nghĩ, nghĩ đến cho hắn mời chào một vị chuẩn truyền kỳ giai cao thủ, có thể cái này cùng hắn kế hoạch không hợp. Chỉ có để A Su Na đợi tại vương hậu bên người, người trước mới có thể lại càng dễ tiếp xúc đến Imen vòng hạch tâm, tiến vào hẹp quyền lực hạch tâm, tại náo động lớn thời điểm giúp được hắn. Đi theo một cái không có chút nào thực quyền quốc vương bên người, cũng không có tác dụng gì. Hắn vội vàng mở miệng, một mặt chân thành nói ra, tỷ tỷ, ta không cần, ta chỉ cần tỷ tỷ một nữ nhân. Dạ khuôn mặt trì trệ, thầm nghĩ không phải là mình tại tẩm cung lời nói để Cổ Hận sinh ra cái gì ứng kích phản ứng đi, chính mình mới vừa rồi là không phải có chút quá hung, hù đến hắn. Bất quá Cổ Hận nói cũng đúng, cái này A Su Na chỗ nào đều tốt, chính là quá đẹp chút. Thật làm cho nàng cùng Cổ Hận đợi cùng một chỗ thời gian dài, nói không chừng thật đúng là xảy ra nhiễu loạn. Dạ trầm mặc một hồi nói ra, tốt, vậy liền nghe bệ hạ. Ý Lý A tiểu thư, bản cung ngày mai liền ban tước cho ngươi, đồng thời hướng đám đại thần tuyên bố quyết nghị, từ hôm nay vương hậu ngươi chính là của ta người hầu kỵ sĩ. Một cái chuẩn truyền kỳ giai siêu phàm, còn có một đầu hàng thật giá thật rồng, nhân tài như vậy nhất định phải hảo hảo lôi kéo. A Su Na nhẹ nhàng thở ra, chính mình cửa này xem như qua, cuối cùng cũng đã có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện tại bên người của hắn. Sau đó, Dạ Béo lại đem ánh mắt chuyển rời đến Nephthys trên thân. Nephthys quy củ hành lễ, thấp giọng nói ra, điện hạ, ta thụ bóng đen chi chủ tiên sinh cắt cử, làm hắn cùng Nghệ Vương thất người liên lạc. Dạ Béo nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp thuật sĩ tiểu thư, nhìn rất lâu. Thuật sĩ tiểu thư bị Dạ được cường đại khí trang ép tới có chút thở không nổi, đối mặt vương hậu điện hạ ánh mắt bén nhọn, không khỏi ở trong lòng âm thầm đoán trách của hận. Trầm mặc không khí kéo dài thật lâu, Dạ Béo mới chậm rãi mở miệng, hỏi, bóng đen chi chủ tiên sinh chuẩn bị như thế nào cùng chúng ta vương thất hợp tác? Nephthys nhẹ nhàng thở ra, dựa theo trước đó cùng Cổ Hận thương định qua, trầm giọng nói ra, bóng đen chi chủ tiên sinh thủ hạ có một chi tinh nhuệ cấp quân đội, có thể tại trong thời gian chỉ định, trợ giúp quật lệ ổng vương thất xuất thủ một lần. Nghe đến đó, Dạ Béo giữa lông mày cũng không triển lộ mày may mừng rỡ, chỉ là bình tĩnh nói, điều kiện đâu? Chúng ta cần bỏ ra điều kiện gì? Chương 168, vương hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 3, chương 168, vương hậu, đến từ chính cung cảm giác các bách. 3, mặc dù Dạ Béo ngoài miệng nói như thế, kỳ thật nội tâm đã bị chấn động. Nàng hiện tại ẩn ẩn hoài nghi cái này cái gọi là bóng đen chi chủ có phải hay không trên đại lục cái nào đó gia tộc cổ xưa ở bên ngoài truyền nhân. Từ hắn bắt đầu ở trên đại lục dương danh, đến bây giờ không đến thời gian 2 năm, thế mà đã thành lập được một chi tinh nhuệ cấp quân đội. Phải biết, em từ lập quốc đến bây giờ, cũng chưa từng có được qua tinh nhuệ cấp quân đội. Ở trong đó cố nhiên có vương quốc xây lần âm thầm nhằm vào, nhưng một cái vừa mới bộc lộ tài năng người trẻ tuổi thế mà tại ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm liền kéo một chi tinh nhuệ cấp quân đội. Dạ Béo đối với bóng đen chi chủ thân phận càng thêm hoài nghi, đồng thời cũng gia tăng đề phòng. Nét thì ánh mắt ngưng lại, trả lời, bóng đen chi chủ tiên sinh hy vọng có thể chính mình xác minh thế cục trước mắt, đồng thời điều tra rõ ràng quật lệ ổng vương thất đối mặt địch nhân. Bóng đen chi chủ muốn chính mình xác minh thế cục. Như thế nào xác minh? Đương nhiên là tiến vào quyền lực vòng hoạch tâm mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều tình báo và tin tức. Dạ Béo nhắm lại đôi mắt đẹp, nhìn vị này cùng bút bê bình thường đẹp đẽ đáng yêu tiểu thuật sĩ. Bóng đen chi chủ có ý tứ là hy vọng hắn đưa tới vị này ở giữa người liên lạc tiến vào quyền lực trung tâm sao? Nàng bình tĩnh hỏi, nói thẳng đi, cần chúng ta làm thế nào? Nephthys thanh tuyến lộ ra không thể nghi ngờ, bóng đen chi chủ hy vọng có thể tại hiệp thành lập một cái bí mật tổ chức tình báo, mà ta đem làm cho này cái cơ cấu người phụ trách, tại hắn chỉ đạo dưới làm việc. Bí mật tổ chức tình báo? Làm tình báo, điều tra làm việc sao? Dạ hơi suy tư liền mở miệng hỏi, đối với cái này cái gọi là bí mật tổ chức tình báo, ngươi chuẩn bị muốn bao lớn quyền lực? Nephthys giọng kiên định nói, trừ quốc vương bệ hạ cùng vương hậu điện hạ bên ngoài, hẹp bên trong tất cả mọi người, đều có nghĩa vụ phối hợp điều tra, thẩm vấn, cùng bắt, thẩm phán, chế tài. Dạ trong con mắt hiện lên vẻ tức giận, tuyệt mỹ gương mặt trồi lên băng hàn. Nephthys nói lên yêu cầu này quá phận, chẳng phải là nói có thể đối với trong nước trừ quốc vương cùng vương hậu tất cả mọi người có được quyền sinh sát? Liền ngay cả bên cạnh thân vương hậu cũng là nhịn không được trộm liếc mắt Cổ Hận một chút. Hắn biết đây nhất định là chính mình cái này tốt chất tử chủ ý, hắn chẳng lẽ muốn trước tiên ở trong nước nhấc lên một trận huyết án sao? Trừ quốc vương cùng vương hậu, đây chính là ngay cả thủ tướng, nội các đại thần cùng nguyên lão viện đều bao hàm ở bên trong, dạng này một cái cơ cấu tuyệt đối là gần với vương quyền giống như tồn tại. Một khi chân chính tạo dựng lên, chính là so nội các còn kinh khủng hơn một chính sách quan trọng trị thực thể. Dạ Béo mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng trên mặt băng hàn chi sắc đã biểu lộ thái độ của mình. Nephthys cũng không ngoài ý muốn, rất nhanh mở miệng nói ra, chúng ta tiên sinh cũng không cố ý muốn tranh quyền đoạt lợi, cũng sẽ không lợi dụng cơ cấu này đi làm thứ gì. Sở dĩ đưa ra như thế một cái điều kiện, là bởi vì hắn thấy được một tia có quan hệ với tương lai. Nghe được Nephthys nói như vậy, vương hậu điện hạ trên mặt băng hàn tiêu tán một chút. Liên quan tới bóng đen chi chủ có được năng lực tiên đoán điểm này, nàng vẫn tương đối công nhận. Tại Phỉ Thúy Hồ 6 Thánh Đại Chiến thời điểm, bóng đen chi chủ có thể nói cho đúng ra mà mòn trên tay trong trứng rồng phong ấn Quang Minh Giáo Tông thập tự giá, còn có thể thuận miệng gọi ra có quan hệ Quang Minh Giáo hội su mật đại chủ giáo, cỡ lệ mèn hủ ý mạng đệ tử đắc ý bị Vu Yêu Vương mê hoặc bí ẩn. Cho dù hắn không phải tiên đoán chi tử cũng không ai sẽ chất vấn năng lực tiên đoán của hắn. Nghĩ đến đây, vương hậu điện hạ trầm giọng hỏi, bóng đen chi chủ nhìn thấy cái gì? Nephthys thanh âm ép tới rất thấp, nhưng trong lời nói nội dung lại lệnh vương hậu điện hạ cùng thân vương hột vẻ mặt biến đổi, phản đồ, rất nhiều phản đồ. Đến từ cả nước trên dưới từng cái địa khu, từng cái bộ môn, quân đội, trường học, nhà máy, hải cảng, thậm chí vương thất, nguyên lão viện, nội các đều có phản đồ. Tiên sinh giới trướng tinh nhuệ cấp quân đội cũng là hao phí to lớn tâm huyết cùng chi phí mới tạo dựng lên. Tại không có quét sạch điệp trong nước phản đồ, tùy tiện đi đến tiền đến, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào đâm lưng, thậm chí toàn quân bị diệt. Bởi vậy điều kiện này là hợp lý lại cần thiết. Nettis mỗi một câu nói đều làm vương hậu điện hạ trên mặt cảm xúc lạnh một phần. Gặp đại loạn trước giờ, trừ phi là đối với vương thất tuyệt đối trung thành người, rất nhiều người đều sẽ đánh từ bản thân tính toán nhỏ nhặt. Có lương tâm một điểm cũng chính là sớm tìm đường lui, hy vọng tương lai có thể tại thế cục đại loạn trước bảo tồn chính mình hoặc là gia tộc sinh lực. Về phần những cái kia không có chút nào ranh giới cuối cùng, nói không chừng sẽ còn cấu kết ngoại bộ thế lực, lửa cháy đổ thêm dầu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thành. Dạn Kỳ thật cũng biết trong nước hiện tại thế cục rất nghiêm trọng, nội gian, phản đồ khắp nơi đều có. Nhiều khi, nội các đại thần hội không có mở xong, email tình báo trên chợ đen liền đã có kỹ càng nội dung. Toàn bộ email chính trị hệ tâm, bị các loại tâm hoài quỷ thai thế lực cùng tổ chức thẩm thấu cùng cái sàng một dạng. Nàng đã từng muốn hạ quyết định quyết muốn cảnh cáo một nhóm, bắt một nhóm, trừng trị một nhóm, thậm chí xử quyết một nhóm, đạt tới chấn nhiếp cả nước hiệu quả. Có thể cuối cùng sẽ nhận trùng điệp lực cản, đến từ nguyên lão viện cùng nội các gáp lực coi như nhỏ, có đôi khi liền ngay cả cột lệ ông vương thất cũng tới người nói tỉnh. Dạ trung quy là cột lệ ông nhà cô vợ trẻ, nhiều khi đều muốn cố kỵ ảnh hưởng. Húng chi hiện tại vốn là bấp bênh thời kỳ, nàng còn cần đoàn kết trong nước thế lực, trợ giúp nàng ứng phó tương lai tình thế nguy hiểm. Dạ hít sâu một hơi, thu lại phức tạp cảm xúc, trầm giọng nói ra, có nắm chắc không? Nettis trong lòng tự nhủ ta khẳng định nửa điểm nắm chắc không có, bất quá đều là ngươi lão công để cho ta nói như vậy, hắn hẳn là có nắm chắc. Nettis nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói chỉ cần vương hậu điện hạ cho ta quyền lực này, trong một tháng ta liền sẽ để ngài nhìn thấy hiệu quả. Dạ Bèo nhắm lại hai con ngươi, nói ra, ta còn cần chứng minh, vạn nhất tương lai các ngươi sạp hàng bên nào quá lớn, kết thúc không được, gánh chịu hậu quả vẫn là chúng ta phải phần. Nettis ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói ra, thương bạch chi dực, chúng ta sẽ có được thương bạch chi dực gia tộc kim dực toàn lực ủng hộ. Dạ trên mặt biểu lộ trở nên ý vị sâu xa, nàng cũng nghe nói cái này bóng đen chi chủ cùng gia tộc kim dực chi nữ quan hệ rất gần, thậm chí hai người rất có thể là tình lữ quan hệ. Có thể quan hệ lại gần, tư là tư, công là công, chẳng lẽ kim dực chi nữ sẽ vì chính mình tình nhân để lên toàn cả gia tộc làm tiền đặt cược? Nettis biết đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng, bất quá cũng may cổ hận trước đó đã hoàn toàn đã thông báo nàng nên nói như thế nào. Nàng thấp giọng nói ra, bóng đen chi chủ tiên sinh để cho ta nói cho điện hạ, gia tộc kim dực viện trợ cũng không phải là xuất phát từ kim dực chi nữ cá nhân nguyên nhân, mà là toàn bộ gia tộc kim dực lựa chọn. Nếu như ngài không tin, ngày mai có thể tự mình đi một chuyến đẹp cùng vương quốc xây lần biến cảnh, đến lúc đó ngài liền sẽ đạt được mình muốn chứng minh. Chương 169, Dạ cùng Ý Xạ Bờ Lạ lần thứ hai gặp nhau. Một, chương 169, Dạ cùng Ý Xạ Bờ Lạ lần thứ hai gặp nhau. Một, Dạ Bèo nhẹ trao lại lông mày, em cùng xảy lần biến cảnh. Nơi đó sẽ có cái gì chứng minh sao? Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, trầm giọng trả lời, nếu cái này chứng minh đầy đủ có sức thuyết phục, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hành động của các ngươi một khi dính đến nội các đại thần cùng người vương thất, nhất định phải sớm hướng ta báo cáo, không được tự tiện hành động. Nét thì xứng thanh đáp, điện hạ xin yên tâm, điểm này trong lòng ta nắm chắc, sẽ không để cho ngài khó xử. Sự tình nói xong, Nettis cùng Á Su Nạ cũng biết ý cáo từ rời đi. Thân Vương Hột trước khi đi nhìn Cổ Hần một chút, ánh mắt ra hiệu chính mình chờ một lúc có lời muốn cùng hắn nói. Cổ Hần nhận được Thân Vương Hột ám chỉ, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Dạ Bèo vuốt vuốt cái chán, Nettis đến mặc dù là nàng mang đến một cái mạnh hữu lực ô dù, nhưng cùng lúc cũng cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như Nettis nói ngày mai chứng minh đầy đủ có sức thuyết phục lời nói, vậy nàng thật đúng là muốn cân nhắc nên như thế nào thiết lập cái này cái gọi là bí mật tổ chức tình báo. Dạ Bèo đã có thể tưởng tượng ra được thiết lập cơ cấu này sau, người phía dưới các loại phản ứng cùng muốn gặp đến từ các phe cường đại áp lực. Như thế một cái quyền hành hiện hách cơ cấu, lại do một cái hoàn toàn xa lạ tuổi trẻ nữ tính đảm nhiệm cao nhất trưởng quan, thế tất sẽ khiến mãnh liệt chỉ trích cùng phản đối. Dạ Bèo nghĩ đến đây nhi liền không cầm được đau đầu. Suy tư một lát, Vương hậu điện hạ đối với một bên Cổ Hận nói ra, "Vậy hạ nếu là không có chuyện gì lời nói, tận lực giảm bớt ra ngoài, gần nhất trong vương đô không yên ổn." Cổ Hận trung thực đáp ứng nói, sau đó nói ra, "Tỷ tỷ cũng muốn coi chừng, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể giúp đỡ tỷ tỷ bận điệu. Ta muốn trở thành một vị quốc vương có thể bảo hộ vương hậu." Nhìn qua Cổ Hận lời thề son sắt bộ dáng, Dạ Bèo lập tức cảm thấy mình làm hết thảy đều có ý nghĩa, vừa rồi thiết lập nghĩ áp lực, cản trở lập tức cũng không tính là cái gì. Vì Cổ Hận, chính mình cũng muốn tiếp tục kiên trì. Dạ Bèo nguyên bản nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, khóe miệng trồi lên động lòng người dáng tươi cười, đi đến Cổ Hận trước mặt, vươn ngọc thủ so đo vóc dáng, nói khẽ, "Vậy hạ càng dài càng cao, đã vượt qua tỷ tỷ, sau này sẽ là đại nhân. Cái kia đã nói sẽ phải chắc chắn đi. Ta thế nhưng là nhớ kỹ bệ hạ hứa hẹn. Ân, ta chờ bệ hạ về sau bảo hộ ta." Cùng vương hậu lưu luyến không rời cáo biệt sau, Cổ Hận âm thầm tìm tới đang đợi hắn thân vương hộ. Người sau kinh ngạc hỏi, "Ngươi là thật tiên đoán đến nhiều như vậy phản đồ, hay là chỉ là đơn thuần muốn thiết lập một cái tập quyền tổ chức tình báo?" Cổ Hận trầm giọng nói ra, "Cả hai đều có, tại ta không có khả năng công khai lộ diện điều kiện tiên quyết, ta cần một cái mạnh hữu lực cơ cấu đi giúp ta quét sạch trong nước phản động thế lực." Thân vương hộ hỏi một vấn đề rất trọng yếu, "Ngươi có nắm chắc không?" Dạng này một cái tay cầm quyền cao cơ cấu, một khi thành công thành lập, tuyệt đối sẽ lọt vào thế lực khắp nơi chen ép cùng ngấp nghé, chỉ dựa vào ngươi cái kia tiểu thị nữ tại trước sân khấu, chịu đựng được sao? Còn có nhiều người như vậy tay từ đâu tới đây, ngươi thì như thế nào phán đoán người tiến vào tay đều nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu những áp lực này? Phải biết, cái này rất lớn xác suất là muốn cùng Vương Thất, Nội Các, Nguyên Lão Viện bên trong một số người đối nghịch, ngươi xác định có thể có mấy người có lá gan này? Cô Hần tự tin nói ra, đây không phải còn có ta đây, Vương Thúc yên tâm đi, ta có biện pháp để bọn hắn một câu phản đối đều nói không ra. Về phần nhân thủ vấn đề, có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần có Vương Hậu cùng Vương Thúc xác nhận, chiêu mấy cái đắc lực cấp dưới không có vấn đề gì. Chúng chi ở nạ vẽ sớm ngay tại trường quân đội bên trong bí mật bồi dưỡng một chút chung với Vương Đảng học sinh, những này nhiệt huyết, không sợ, mới vừa đi ra cửa trường sinh viên đại học, cũng sẽ không quản ngươi là đại thần nhi tử, hay là Vương Thất tình nhân. Bọn hắn chính là ta hệ phần sắc bén nhất một cây đao. Thân Vương Hột trên khuôn mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì, liên quan tới Cổ Hận cho lúc trước ở nạ vẽ bá tức lời nhắn nhủ sự tình hắn cũng có chỗ nghe thấy. Ở nạ vẽ mít lệ tổng sớm nhất chính là Cổ Hận phụ vương bên người phó quan, theo ngự giá xuất trình nhiều lần. Tại trong quân đội có rất sâu nhân mạch quan hệ, có thật nhiều hắn tự tay để bạn, trọng dụng thân tín. Bất quá trước đây vương qua đời, vương hậu cầm quyền sau, những người thân tín này lần lượt cũng bị mất chỗ dựa, hoạn lộ cơ bản đi đến cùng. Ở nạ vẽ đem bọn hắn đều triệu hồi hiệp lớn nhất trường quân đội, quốc vương quân sự học viện bên trong làm huấn luyện viên, khiến cái này thân tín mượn huấn luyện viên thân phận âm thầm bồi dưỡng lung lạc thật lớn một nhóm chung với vương đảng học sinh. Những học sinh này phần lớn xuất thân bình dân hoặc là xuống dốc quý tộc, tại quân đội trong cao tầng không có bất kỳ cái gì tài nguyên cùng thế lực, bởi vậy đối mặt với có một vị nào đó nội các đại thần bối cảnh huấn luyện viên ném đi ra cảnh ô lưu, rất dễ dàng liền dâng ra trung thành. Chớ nói chi là còn có bảo vệ quốc vương, bảo vệ vương quyền loại này rất có kích động tính khẩu hiệu. Những này tầng dưới học sinh cùng tầng dưới chót sĩ quan đối với trong nước cao tầng chính trị biến động cũng không rõ ràng, đối với bọn hắn tới nói, học viện quân sự hiệu trưởng, một cái bình thường quân đội tham mưu trưởng, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Chớ nói chi là nội các đại thần. Trước mắt, ở nạ vệ tại quốc vương quân sự học viện trung thành lập cái này tên là một lòng hội bí mật bảo đảm vương đảng tổ chức, phát triển tình thế cực kỳ tấn mãnh, trước mắt đã cao thủ hơn 300 người. Mà lại tình thế càng ngày càng tốt, đã có bộ phận học sinh tốt nghiệp tiến vào quân đội các cấp cơ quan, lực ảnh hưởng ngay tại dần dần mở rộng. Cô Thần sau khi trở về, liền lập tức cùng ở nạ vệ bá tức trao đổi chuyện này. Cũng là biết được có cái này một cố cường đại trợ lực, hắn mới quyết định muốn thiết lập như thế một cái bí mật tổ chức tình báo. Thân Vương Hột gặp Cổ Hận như vậy có nắm chắc, liền cũng không còn nói chuyện này, ngược lại hỏi, chuẩn bị lúc nào đi gặp ngươi Thâm Hải đồng chí? Cô Hận không nhanh không chậm nói ra, Vương Thúc yên tâm đi, ta đã thông chi bị mòn, buổi tối hôm nay chúng ta gặp mặt sau, lại chi tiết kế hoạch nên như thế nào giải quyết hờ mạn sự tình. Thân Vương Hột khẽ gật đầu, nói ra, trong lòng ngươi có nắm chắc là được, đủ bọn gia tộc gần nhất điệu thấp rất, liền ngay cả cái kia đại pháp quan cũng không thế nào lộ diện. Bọn hắn tuyệt đối là đang lưu đồ chuyện trọng yếu gì, ta cảm giác cách bọn họ triệt để phát động thời gian đã không xa. Cô Hận trong mắt lóe ra suy tư quan mang, bình tĩnh nói, nếu như ta suy đoán là thật, nói không chừng chúng ta sẽ còn đạt được một cái thập phần cường đại ngoại viện. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại trước đó từ gờ dạ sở nơi đó lấy được tình báo, nếu như đây hết thảy thật là trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch hơi sẽ bờ âm thầm lưu đồ nói. Nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội này cùng trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ đạt thành một cái nho nhỏ hợp tác. Chương 169, dạ cùng ỷ xạ bờ lạ lần thứ hai gặp nhau. 2, chương 169, dạ cùng ỷ xạ bờ lạ lần thứ hai gặp nhau. 2, em cùng vương quốc xây lần trên đường biên giới. Gia tộc Kim Dực nhị trưởng lao trên mặt nghi ngờ nhìn qua yên lặng đứng tại cách đó không xa Ý Sa Bơ Lạ, thấp giọng hỏi, tiểu thư là lo lắng đẹp vương hậu không tín nhiệm ta bọn họ sao? Ý Sa Bơ Lạ lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời, không có, nàng là cái nữ nhân thông minh, đối với thế cục có rất rõ ràng phán đoán, không có chúng ta cùng bóng đen chi chủ hỗ trợ, em sớm muộn sẽ rơi xuống trên tay người khác. Nhị trưởng lao rất muốn hỏi một câu, vậy ngươi vì cái gì từ đến nơi này vẫn cảm xúc không cao dáng vẻ, giống như có tâm sự gì? Có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, hắn suy đoán tám thành là cùng cái kia bóng đen chi chủ có quan hệ. Ý Sa Bơ Lạ trong lòng than nhẹ, coi như đây là nàng lần thứ hai khoảng cách gần cùng Dạ Đèo gặp mặt, cùng lần thứ nhất gặp thời điểm, tâm cảnh thì hoàn toàn long trời lở đất. Lần đầu tiên là thuần túy đối với nữ nhân này thưởng thức, lần thứ hai cảm xúc liền phức tạp rất nhiều. Lúc đầu Cổ Hân cùng với nàng truyền tin thời điểm, không nói để nàng đi theo, chỉ cần thánh giả cấp bậc gia tộc Kim Dực nhị trưởng lão hiện thân, để Dạ được tin tưởng gia tộc Kim Dực thành ý hợp tác là được. Có thể Ý Sa Bơ Lạ vẫn kiên trì chính mình tới. Ý Sa Bơ Lạ chính lâm vào mọi loại phức tạp trong tâm tình của không cách nào tự kiểm chế lúc, nhị trưởng lão quát khẽ một tiếng đánh thức nàng, "Ai?" Dạ thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi hiện hiện, nhìn về phía nhị trưởng lao ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Ý Sa Bơ Lạ lần nữa nhìn thấy Dạ Đèo, cho dù tự ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận, vị vương hậu này thật sự là có kinh người mỹ lực, chỉ là đứng ở đằng kia, liền tựa như thiên địa trung tâm, cao không thể chạm, lãnh diễm cao ngạo, để cho người ta nhịn không được tự ti mặc cảm. Nhị trưởng lao trên khuôn mặt đồng dạng tuân ra kinh sợ, một cái hoàng kim giai nữ hoa hoa, thế mà vô thanh vô tức sở đến bên cạnh hắn mới bị hắn phát hiện. Cái này thật sự là để hắn có chút khó có thể lý giải được. Ý Sa Bơ Lạ thu lại trong lòng tất cả cảm xúc, tiến lên một bước, chậm rãi đưa tay, ôn hòa nói ra, lại gặp mặt, quật lệ ổng vương hậu điện hạ. Mỗi lần nhìn thấy ngài ta đều muốn cảm khái một chút, trên đời này tại sao lại có người như vậy hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mỹ nhân. Dạ Đèo khẽ như mày, nàng có thể cảm giác được đối phương có vẻ như lời khen tặng bên dưới mang theo vẻ mơ hồ không cam lòng, nàng hơi có không hiểu, bất quá vẫn là cầm đi lên, trả lời, hẹn giờ tiểu thư cũng so trước đó càng có mị lực. Riêng phần mình ton hót sau, Ý Sa Bơ Lạ chỉ vào nhị trưởng lão nói ra, gia tộc Kim Dực nhị trưởng lão, về phần tu vi, không cần ta quá nhiều giới thiệu đi. Dạ Đèo hạ thấp người hành lễ, nói ra, gặp qua thánh giả. Làm nhân loại đại lục siêu phàm cực hạn, sinh mệnh cấp độ đỉnh phong, hết thể lực lượng đều muốn tại thánh giả trước mặt biểu thị cung kính. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, ngươi mới là nhân tài mới nổi. Ta đã có thể dự cảm đến, một năm sau, toàn bộ ma triều đại lục sẽ sinh ra từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất một vị truyền kỳ giai. Lời này vừa nói ra, trừ đối với thánh giả ánh mắt biểu thị cảm khái giả đẹo, còn có thân thể mềm mại khẽ run ỉ xạ bở lạ. Truyền kỳ. Ra thế mà đã nhanh muốn truyền kỳ sao? Thật nhanh a. Ỉ xạ bở lạ đấy lòng tràn ngập ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Truyền kỳ, một cái chừng 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, đã muốn đặt chân siêu phàm đẳng cấp đỉnh núi sao? Ỉ xạ bở lạ lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười, nói chúc mừng vương hậu điện hạ rồi, đợi ngài đột phá truyền kỳ ngày đó, chắc hẳn tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Dạ Đức Kiêm Tốn nói, chuyện tương lai, ai còn nói đến thanh đâu? Hay là để chúng ta suy nghĩ ngay sau đó đi. Ỉ xạ bở lạ minh bạch dạ được ý trong lời nói, bình tĩnh nói ra, như ngài thấy, đây chính là bóng đen chi chủ muốn ta cho ngài mang tới chứng minh. Chúng ta gia tộc Kim Dực đem không dư di lực giúp ngài thuận lợi vượt qua sắp đến nguy cơ. Nghe được Ỉ xạ bở lạ xác định hồi phục, dạ đẹo gương mặt dạng ra vẻ kích động, rất nhanh thu lại, hỏi, ta có thể hỏi một chút, hoẹn giờ tiểu thư cùng ngài sau lưng gia tộc vì sao muốn làm như vậy sao? Còn không phải bởi vì ngươi có cái hảo lão công. Ỉ xạ bở lạ trong lòng hừ lạnh, cho ra trả lời rất là phía quan vương, rất xin lỗi, cái này dính đến gia tộc bọn ta bí ẩn. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta sở dĩ nguyện ý giúp trợ ngài, là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân cùng lợi ích tố cầu, cũng không phải là phải hướng ngài đòi lấy cái gì. Dạ đẹo vừa vặn biểu đạt ra cảm kích của mình, sau đó có chút do dự mà hỏi thăm, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết hẹn giờ tiểu thư có thể hay không đồng ý. Ngươi cầu ta ta sẽ đồng ý. Ỉ xạ bở lạ nội tâm không vô ác ý nghĩ đến. Nàng lộ ra dịu dàng dáng tươi cười, nói ra, không cần như thế xa lạ, về sau chúng ta chính là một nhà. Một cái lợi ích thể cộng đồng, có cái gì mời nói đi. Dạ đẹo nhìn thoáng qua bên cạnh nhị trưởng lão, do dự nói ra, hẹn giờ tiểu thư hẳn phải biết trượng phu ta gần nhất gặp phải sự tình, ta hy vọng tại tương lai xuất hiện náo động thời điểm, có thể đem trượng phu ta đưa đến vị này thánh giả bên người ma triều đại lục chỗ an toàn nhất hẳn là thánh giả thánh điện. Ỉ xạ bở lạ cảm giác tim một bước, trên mặt hiện ra nói không rõ, không nói rõ cảm xúc, chậm rãi nói ra, điện hạ sợ là rất ít há miệng cầu người đi. Ngay cùng ngài trượng phu tình cảm thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Dạ trên mặt biểu lộ vẫn như cũ chưa đổi, cười nhạt nói ra, mở miệng cầu kim dược chi nữ cũng không mất mặt. Ta nghe nói hẹn giờ tiểu thư cũng có ý trung nhân, ngài khẳng định cũng sẽ có được một phần làm cho người hâm mộ tình yêu. Ỉ xạ bở lạ khoe miệng ôm lấy thần bí cười, đúng vậy, ý trung nhân của ta là của ngươi trợ phu, ngươi nói có khéo hay không? Ỉ xạ bở lạ cười trả lời, tạ ơn điện hạ chúc phúc, tương lai có cơ hội, ta nhất định dẫn hắn hảo hảo bái phòng điện hạ. Dạ đéo đồng dạng mỉm cười trả lời, ta rất chờ mong, có thể xứng với kim dược chi nữ nam nhân, khẳng định hết sức ưu tú. Như vậy thỉnh cầu của ta Ỉ xạ bở lạ không chút do dự gật đầu đồng ý nói ta chỗ này hoàn toàn không có vấn đề, đợi ngài cảm thấy lúc nào thích hợp, đem ngài trợ phu đưa cho ta. Đưa đến nhị trưởng lão bên người là được. Ỉ xạ bở lạ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, chỉ cần chính hắn nguyện ý đến, ta giơ hai tay tán thành. Dạ đèo giữa lông mày hoàn toàn giãn ra, chân thành nói ra, mười phần cảm tạ gia tộc Kim Dực ở lúc mấu chốt rôi ra viện trợ chi thủ, ta đại biểu quốc lệ ổng vương thất cùng nghiệp toàn thể quốc dân, đối với ngài biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Ỉ xạ bở lạ trong lòng hơi động, khẽ cười nói, cái kia điện hạ cần phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay, ngài thiếu ta một cái to lớn nhân tình, tương lai cũng không nên không nhận nợ. Dạ đèo biểu lộ chín túc, ngưng tiếng nói, đương nhiên, hẹn giờ tiểu thư về sau nếu có yêu cầu gì, xin cứ việc nêu ra. Ỉ xạ bở lạ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, thấy dạ được không rõ nội tình. Chương 169, dạ cùng Ỉ xạ bở lạ lần thứ hai gặp nhau. 3, chương 169, dạ cùng Ỉ xạ bở lạ lần thứ hai gặp nhau. 3. Cô Mạc đi mòn túi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng cổ hận ánh mắt. Đôi kia hai nhọn có chút rung động, móng vuốt bất an cào lấy chính mình cũ nát áo bào đen, bước chân chậm chạp mà chần chờ, mỗi một bước đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Cô Hân ngồi tại bàn đọc sách sau, chính đọc qua ở nạ vẽ bá tước đưa tới có quan hệ một lòng hội thành viên nhân viên hồ sơ. Trong thư phòng không khí trở nên ngưng trệ, băng lãnh. Đi mòn khẩn trương đến tở mạnh cũng không dám một tiếng, không biết chủ nhân vì cái gì đem hắn kêu đến sau nhưng lại không nói một lời. Rốt cục, cô thân buông xuống tư liệu, vuốt vuốt mặt mày, bình tĩnh nói ra, nghe Vương thúc nói, ngươi gần nhất giống như không thế nào nghe lời. Đi mòn bịch một tiếng quỳ xuống, toàn bộ thân thể đều nhanh nằm ở trên đất, dùng cái kia mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu run rẩy nói ra, ta chủ nhân vĩ đại à, cái này hoàn toàn là không chịu trách nhiệm lên án cùng nói xấu, ta vẫn luôn tại nghiêm túc chứng thực chỉ thị của ngài, chưa từng có vi phạm qua mệnh lệnh của ngài. Cô thần ngữ khí vẫn như cũ để cho người ta nghe không ra hỉ nộ, vậy tại sao Vương thúc mấy lần bảo ngươi tới tra hỏi, ngươi cũng xem như không nghe thấy. Đi mòn len lén liếc cổ hần một chút, lập tức bày ra một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng, chủ nhân vĩ đại, ta đối với ngài một người trung thành. Ta nắm giữ tình báo quá trọng đại, chỉ có thể đối với ngài một người nói. Những người khác ta đều không tín nhiệm. Cô thần đúng đi mòn tâm tư nhất thanh nhị sở, cái gì đối với một người trung thành, những người khác không tín nhiệm. Đơn giản là sợ công lao của mình bị người phân thôi. Hắn giọng điệu bình thản nói ra, ta đã đáp ứng, chỉ cần ngươi nghiêm túc vì ta làm việc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tương ứng hồi báo. Tốt, đứng lên đi, nói một chút tình báo của ngươi đi. Đi mòn trên mặt vui mừng, cung kính nói ra, chủ nhân vĩ đại, ngươi để cho ta phụ tá vị kia thâm hải hờ mạn bị người hạ nguyền rủa khế ước. Cô thần trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên cùng chính mình đoán một dạng, hờ mạn là bị hạ ra thủ đoạn, không có khả năng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Nói rõ chi tiết nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đi mòn trong lời nói mang theo một tia định đoạn, nói ra, đại khái tại nửa năm trước, cũng chính là chủ nhân ngài rời đi về sau không lâu. Có một ngày, Hợp Mạn bỗng nhiên bị đại pháp quan gọi vào một gian mật thất. Ta lúc đầu muốn cùng cùng đi, kết quả phát hiện gian mật thất kia thiết trí có phi thường mạnh mẽ bình chướng, cho dù là ta lấy linh hồn trạng thái cũng vô pháp tiến vào. Bọn hắn tại trong mật thất chờ đợi thật lâu, thẳng đến sau nửa đêm mới ra ngoài. Từ khi ngày đó sau, Hợp Mạn liền không còn cùng ta câu thông một sự kiện, cũng chưa từng lại cùng ta đã gặp mặt. Ta lúc đó liền hoài nghi hắn có phải hay không bị hạ thủ đoạt gì, cũng không có biện pháp tra ra. Thẳng đến ta phát hiện một tia dấu vết để lại. Nói đến đây, Đi Mòn cố ý nâng lên âm điệu, tiếp tục nói, ta phát hiện Hở Mạn từ khi mật thất đi ra về sau, nhiều lần trên đường đi làm đều tại cùng một cái địa điểm dừng lại thêm vài phút đồng hồ. Ta hoài nghi là Hở Mạn đang cố ý mượn động tác này hướng ta ám chỉ cái gì. Thế là ta âm thầm đã điều tra một chút địa điểm kia, phát hiện nơi đó là nguyền rủa giáo hội một cái bí mật thánh sở. Ta giả trang bên trong nhân viên công tác lăn lộn đi vào, biết được một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Đủ bọn gia tộc thì ô đỏ đủ bọn trước đây không lâu từng tới nơi này, cùng nguyền rủa giáo hội Hồng Y Lìa giáo chủ làm một cái bí mật giao dịch. Giao dịch nội dung chính là một phần nguyền rủa khế ước. Mà thời gian này vừa lúc là tại Hở Mạn tiến vào mật thất trước đó, bởi vậy ta lớn mật phỏng đoán, Hở Mạn đồng chí chính là bị ép buộc ký kết một phần nguyền rủa khế ước mới trong lúc chủ động gãy mất cùng chúng ta ở giữa liên hệ. Cô ấn nhìn Đi Mòn một chút, cái này nhỏ cụ ma thật đúng là có chút bản lãnh. Không chỉ có thể chính xác phát giác được Hở Mạn cho ra ám chỉ, còn có thể ẩn nút đến nguyền rủa giáo hội bí mật thánh sở, tham thính đến bí ẩn như vậy tình báo. Trước kia thật đúng là xem thường hắn. Cô ấn trong mắt phát ra vẻ trầm tư, nguyền rủa giáo hội, đây là trong nước mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ giáo hội. Một vị Hồng Y Lìa giáo chủ hẳn là cựu giai siêu phàm thực lực, do hắn biết nguyền rủa khế ước tìm một cái tinh thông lực lượng linh hồn chuyển kỳ giai siêu phàm liền có thể tùy tiện giải quyết. Duy nhất nan đề là một khi thanh trừ hết nguyền rủa khế ước đối phương nhất định sẽ có chỗ phát giác, cứ như vậy Hở Mạn cũng liền bại lộ. Cổ Hẩn trong lúc nhất thời lâm vào khó xử. Đi Mòn vốn đang vì mình công lao đắc chí, đang chờ đợi Cổ Hẩn tán dương cùng ca ngợi, kết quả phát hiện Cổ Hẩn sau khi nghe liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Trong lúc nhất thời nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ mình có phải làm sai điều gì hay không, không dám thở mạnh một tiếng. Cô thần hé miệng môi, nguyên rủa khế ước bản chất là thông qua lực lượng nguyên rủa đến đối với người khế ước tiến hành ước thúc. Hắn trước tiên liền nghĩ đến nguyên rủa phù thủy Bèn Mặc Ti, có lẽ có thể hướng nàng trưng cầu ý kiến một chút đề nghị. Cô thần trong lòng có tính toán, lấy lại tinh thần, nhìn về phía chính tâm thần bất định bất an Đi Mòn, cười nhạt nói ra, không sai, ngươi làm rất không tệ. Ta đã biết, chuyện này ngươi có công. Đi Mòn trong nháy mắt không kìm được vui mừng, cũng luôn miệng nói đều là chính mình phải làm. Cô thần từ trên bàn sách xuất ra mấy phần nhân viên hồ sơ, đưa cho Đi Mòn, nói Hở Mạn sự tình ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Những này là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, giúp ta xác minh một chút những người này hồ sơ tư liệu, điều tra rõ ràng thân thế của bọn hắn lai lịch, trọng điểm muốn nhìn bọn hắn phải chăng cùng trong nước một chút quý tộc hoặc là vương quốc xây lần, trung ương đế quốc, đông vực đế quốc có bí mật gì quan hệ, hiểu chưa? Đi Mòn đôi tay tiếp nhận vật liệu, lớn tiếng đáp, là chủ nhân, làm rất tốt. Tương lai của ta sẽ phải đi cựu ngục vị diện một chuyến, làm được tốt lời nói, ta sẽ cho ngươi mang về mấy cái cao đẳng chất lượng linh hồn, giúp ngươi tấn cấp trung giai ma quỷ, thậm chí cao giai ma quỷ cũng không nói chơi. Đi Mòn lại nằm ở trên đất, mặt mũi tràn đầy định nọt cùng kích động. Đi thôi, càng nhanh càng tốt. Là. Đi Mòn sau khi rời đi, cô thần xuất ra đá thông tin, có liên lạc tại phía xa thất lạc chi địa nguyền rủa phù thủy Bèn Mặc Tý. Đem chính mình gặp phải khốn cảnh đơn giản cùng đối phương nói một lần. Bèn Mặc Tý nhìn chằm chằm cô hận phát tới văn tự, trầm mặc một hồi, tin tức trở về, ngươi bây giờ không tại Vô Tận Liên Minh sao? Ta trước mấy ngày phái người tìm ngươi, đều là ngươi cái kia bị nệ ra mặt. Cô thần yên lặng trả lời, phù thủy đại nhân, gần nhất có một số việc, đi vào nhân loại đại lục. Bèn Mặc Tý không hỏi tới nữa, trả lời, ý của ngươi là muốn trợ giúp ngươi thủ hạ này thành trừ hết lực lượng nguyền rủa, đồng thời cũng sẽ không gây nên nguyền rủa giáo hội chú ý, là ý tứ này sao? Cô thần rất mau trở lại nói, là có biện pháp không? Bèn Mặc Tý trả lời, có, nhưng là cần ta tự mình xuất thủ. Cô thần hơi trầm tư, liền mở miệng nói ra, tốt, ba ngày về sau, ta dẫn người đi gặp ngươi. Chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục 1. Chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục 1. Hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục. Ra được xem lấy Nephthys trình lên bí mật tổ chức tình báo biên chế phương án, đối với cơ cấu này dành tự hơi kinh ngạc, nàng trầm giọng nói ra, ủy viên quân sự hội. Các ngươi chuẩn bị lấy quân đội danh nghĩa thiết lập tổ chức tình báo. Nephthys khuôn mặt bình tĩnh trả lời, tương lai tiên sinh là muốn lấy quân đội trưởng quan thân phận tiến vào Nephthys, đầu tiên hắn phải bảo đảm cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu Nephthys quân đội sẽ không lâm trận đào ngũ. Mặt khác, chúng ta cũng cần quân đội tuyệt đối bạo lực đến chấn nhiếp những phản đồ kia cùng gián điệp. Nói trắng ra là, quân đội tên tuổi càng có thể hù được người. Hẹp ủy viên quân sự hội chủ yếu chức năng là thống nhất chỉ huy cả nước lực lượng vũ trang, quyết định quân sự chiến lược cùng lực lượng vũ trang tác chiến phương châm, lãnh đạo hẹp quân đội kiến thiết, bao quát người của quân đội mới tuyển bạn, tổ chức biên chế, huấn luyện quân sự, trang bị phát triển rất nhiều sự vụ. Quốc vương quân sự học viện chính là hẹp ủy viên quân sự hội lệ thuộc trực tiếp trưởng quân đội, cũng là hẹp trong quân đội sĩ quan cao cấp cái nôi. Hẹp ủy viên quân sự hội thiết ủy viên trưởng một tên, bí thư trưởng một tên, chấp hành trưởng quan hai tên. Ủy viên trưởng là quốc vương Cổ Hẩn Quật Lệ Ổng, bất quá trở ngại quốc vương tình huống thân thể, trước mắt đều là do bí thư trưởng phụ trách chủ trì ủy viên quân sự hội công việc chủ yếu. Hai vị chấp hành trưởng quan thì phụ trách cụ thể sự vụ chấp hành. Bí thư trưởng là Vương Hậu Gia Đèo đảm nhiệm, chấp hành trưởng quan chức vụ thì là cha của nàng, nội các thủ tướng hạn chủ cùng quân sự đại thần cùng một chỗ kiêm nhiệm. Bởi vậy tại ủy viên quân sự hội thiết lập như thế một cái tổ chức tình báo, chỉ cần bí thư trưởng Gia Đèo đồng ý, vậy liền không có cái gì quá lớn lực cản. Dạ Đẹo mắt lộ ra trầm tư, nghĩ đến gia tộc Kim Dực đều đã phái ra thánh giả hỗ trợ, tựa hồ để bóng đen chi chủ nhúng tay quân đội công tác tình báo cũng không có như vậy khó lấy tiếp nhận. Nàng tiếp tục nhìn xuống phần này biên chế phương án, rất nhanh lông mày nhíu rất chặt, hỏi: "Các ngươi chuẩn bị trải sạp hàng cũng quá lớn. Chỉ là tổng cục nội thiết cơ cấu đều nhiều như vậy, còn muốn tại cả nước các nơi tỉnh lỵ thành thị đã phân đứng, hẹp tài chính không ra được nhiều tiền như vậy." Dạ Đẹo xem hết hoàn chỉnh biên chế phương án sau, thật sự là bị đối phương khẩu vị cho kinh đến. Chỉ là một cái tại y mẹn tổng cục, đều muốn bao dung phòng thư ký, phòng cơ yếu, phòng tình báo, hành động chỗ, thông tin chỗ, tư pháp chỗ, kiểm tra kỷ luật nhân sự chỗ, tài vụ sự, phòng hành chính tổng hợp, huấn luyện chỗ 10 cái phòng làm việc. Trừ cái đó ra, còn muốn tại cả nước các tỉnh tỉnh lỵ thành thị thiết lập phân trạm, bao quát sưu tập tình báo, triển khai hành động, thẩm phán phạm nhân chờ một loạt quyền hạn, đơn giản chính là một cái dạng nhỏ bé bạo lực phụ quân chính. Như thế một cái siêu cường chính trị thực thể chỗ hao phí tài chính tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nettis ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, trả lời: "Tại chuẩn bị cho Vương hậu điện hạ báo cáo, chúng ta tiên sinh nói, thiết lập cơ cấu này tất cả hao phí, em chỉ dùng ra một nửa tài chính, còn lại do chính chúng ta gánh chịu." Mà lại Nettis trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười cổ quái, tiếp tục nói: "Chúng ta tiên sinh nguyện ý lấy chúng thần danh nghĩa phát hiện, hứa hẹn làm tương lai náo động vượt qua sau, cơ cấu này đem hoàn toàn giao cho em Vương thất tất cả. Đồng thời chuẩn bị để quốc vương bệ hạ đảm nhiệm ủy viên quân sự hội điều tra thống kê cục đời thứ nhất cục trưởng." Nghe đến đó, Dạ Đẹo sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Để cô hần đảm nhiệm cái này cái gì điều tra thống kê cục trưởng, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, nàng vốn đang coi là cái kêu bóng đen chi chủ sẽ đích thân đảm nhiệm. Mặc dù cô hần trước mắt là không có năng lực làm tốt người cục trưởng này, bất quá hắn tổng sẽ lớn lên, chắc chắn sẽ có tự mình chấp chính ngày đó. Đợi đến lúc kia, cái này bao phủ cả nước tổ chức tình báo chính là trong tay hắn kiên cố nhất cùng dựa vào tín nhiệm một nguồn lực lượng. Dạ có chút không xác định mà hỏi thăm, các ngươi tiên sinh thật nguyện ý làm như vậy? Đem hao phí nhiều như vậy tiền vốn cùng tâm huyết cơ cấu chắp tay nhường cho người. Nettis chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy, mà lại vì biểu hiện thành ý, chúng ta nguyện ý để cung đình tổng quản đại thần ở nạ vẽ mịt lệ tổng bá tước, cùng ta cùng một chỗ phụ trách cục điều tra công việc chủ bị. Dạ Đẹo nghe được chỗ này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ở nạ vẽ mặc dù cùng phụ thân của mình không hợp nhau, nhưng tuyệt đối là cột lệ ổng gia tộc trung thần, đối với cổ hần đó là trung thành tuyệt đối, để hắn phụ trách công việc chủ bị, đối với cổ hần là trăm lợi mà không có một hại. Dạ Đẹo nói ra, nếu dạng này, ta đồng ý, qua mấy ngày ta sẽ tổ chức nội các hội nghị cùng ủy viên quân sự hội nghị, hướng bọn hắn tuyên bố quyết định này. Trước tiên ở ỷ mẹn thiết lập cái này. Cái gì cục điều tra tổng bộ? Các ngươi đặt tên cũng quá dài, em quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục, vậy sau này liền gọi quân thống đi. Nettis lông mày khẽ nhếch, chậm rãi nói, "Tốt, vương hậu điện hạ, về sau liền cứ gọi quân thống." Trời còn chưa sáng, Hermann liền bước đi vào vương quốc đại pháp viện đại lâu văn phòng. Chỗ đến, tiếp xúc đến đều là nho nhã lễ độ cùng kính sợ có phép ánh mắt. Hermann thái độ cùng trước đó một dạng, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, cười nhạt đáp lại. Hermann trước mắt là quốc gia đại pháp quan gõ nam tức tân nhiệm thường vụ thư ký, đồng thời kiêm nhiệm tối cao pháp viện hình sự đỉnh thẩm phán đình trường, tuyệt đối quyền cao chức trọng. Tiến vào cao úc, Hermann dựa theo lệ cũ đến gõ nam tức phòng làm việc sửa sang lại một chút nội vụ, rót trà ngon nước, yên lặng lui ra ngoài. Đại pháp quan phòng làm việc tồn phong các loại văn kiện tuyệt mật, bởi vậy xưa nay không để bất luận cái gì nhân viên vệ sinh vào nhà quét dọn, nhân viên quét dọn làm việc một mực do thường vụ thư ký kiêm nhiệm. Trở lại phòng làm việc, Hermann bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp bản công tác phía trên nhất một phần trên văn kiện mấy hàng quái dị số lượng. Trong đầu phi tốc phiên dịch qua đi, Hermann trong lồng ngực nhịn không được kích thích một cố vẻ kích động. Bất quá rất nhanh hắn bình ổn hô hấp, bất động thanh sắc đem tờ giấy hủy thi di tích, sau đó an tĩnh ngồi ở văn phòng. Không bao lâu, ký túc xá ngoài cửa truyền đến một trận sao động, cũng không lâu lắm, ký túc xá đội trưởng bảo an liền chạy tới Hermann bên ngoài phòng làm việc, thấp giọng hô: "Trưởng quan, bên ngoài xảy ra chút sự tình, xin ngài đi ra một chút." Hermann đè nén xuống cảm xúc trong đáy lòng, sau khi ra cửa nhìn thấy mấy cái mặc đồng phục trung niên nhân đang chuẩn bị tiến lâu, bị cao ốc nhân viên bảo an ngăn ở ngoài cửa. Hermann chủ động tiến lên, khách khí nói ra: "Bộ môn nào? Có gì giải quyết việc công?" Cầm đầu trung niên nhân bình tĩnh hỏi, Hermann đồ nạn sần. Hermann khẽ gật đầu, "Ta là, xin hỏi có chuyện gì?" Trung niên nhân kia bình thản nói ra, "Hôm trước Hermann tiên sinh có phải hay không tiến vào vương cung?" Hermann rất mau trả lời nói là, "Cùng đi đại pháp quan mở nội các hội nghị thường vụ." Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, "Nói bậy liền đúng rồi, ta phụ nhà ta đại thần chi mệnh, xin mời Hermann tiên sinh đi một chuyến, hỏi mấy vấn đề." Hermann trầm giọng hỏi, "Xin hỏi là vị nào đại thần?" "Cung đình tổng quản đại thần." Hermann ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, "Xin hỏi Mịt lệ tổng bá tức tìm ta có chuyện gì?" Trung niên nhân kia lạnh lùng nói, "Trong vương cung ném đi mấy món quốc bảo, Mịt lệ tổng đại nhân muốn đối với hai ngày này tất cả tiến vào cung người tiến hành điều tra, xin mời Hermann tiên sinh phối hợp." Hermann lông mày khẽ nhúc nhích, bình tĩnh gật đầu, "Nói tốt, chờ ta trở về thu thập một chút." Chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kế cục 2, chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kế cục 2, Hermann trở lại phòng làm việc, làm bộ thu dọn đồ đạc. Hắn biết có người đang giám thị chính mình. Duy nhất không xác định là đối phương là đại pháp quan gõ người hay là đủ bọn người của gia tộc. Từ khi hắn bước chân đến đại pháp quan cùng đủ bọn giữa gia tộc bí mật giao dịch sau, loại này giám thị lại bắt đầu. Đối với tất cả nắm giữ hạch tâm cơ mật người tiến hành 24 giờ giám thị, cộng thêm ký kết một phần nguyện rủa khế ước. Đây cũng là bọn hắn bảo hiểm biện pháp. Hermann đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn hiện tại mưu đồ sự tình quá dọa người, cũng quá trọng yếu, lại nghiêm mật bảo hiểm biện pháp đều là chuyện đương nhiên. Không có chờ quá lâu, một vị khuôn mặt phổ thông viên chức liền gõ hở màn cửa. Viên chức sau khi đi vào, tò mò hỏi: "Thường vụ đại nhân, ta vừa nhìn bên ngoài cãi nhau, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Hở màn thở dài, nói là trong cung đình vụ tổng quản đại thần Mịch Lệ tổng bá tức người, nói là trong cung ném đi bảo bối gì, nhất định phải ta hiện tại đi tiếp thu tra hỏi. Cái kia viên chức trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lộ ra cùng chung mối thù dáng vẻ, nói lại là hắn, cụ tạ bộ thường vụ lúc đó chính là bị hắn bức cho đi. Thật sự là viên chức rất nhanh ngừng miệng, tại đương nhiệm trước mặt lãnh đạo sớm đảm nhiệm lãnh đạo, ít nhiều có chút phạm vào kỷ uy. Hở màn lại giống như chưa tỉnh, bình tĩnh nói: "Đáng tiếc đại nhân hiện tại hẳn là còn không có rời giường, ta không có cách nào liên hệ đến hắn. Như vậy đi, John, chờ đại thần sau khi đến, ngươi đem sự tình nói cho hắn biết một chút, liền nói ta trước đi qua, để hắn nghĩ biện pháp cùng Mịch Lệ tổng bá tức hòa giải một chút." Tên là John viên chức trên mặt lộ ra kinh sợ: "À, đúng nói ta thích hợp sao?" Hở màn khoe miệng vẽ ra một cái thần bí dáng tươi cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói: "Cũng là vì làm việc, ta có thể hiểu được. Vì làm việc, vì ai làm việc đâu?" Hở màn chưa hề nói như vậy thành, nhưng John cũng minh bạch, chính mình giám thị hành động của đối phương sớm đã bị phát giác. Nhưng người ta lại cố ý không nói toạc. Dỗ nào nao lắc đầu, có lẽ đây mới là người ta có thể nhanh như vậy lên làm đại quan nguyên nhân đi. Hở màn nói xong cũng đi thẳng phòng làm việc, đi theo mấy tên trung niên nhân kia đi. Cũng không lâu lắm, Hở màn bị trong cung đình vụ tổng quản đại thần mang đi tin tức liền truyền đến đại pháp quan Gò cùng đủ bọn gia tộc trong lỗ hai. Gò cả giận nói: "Ờ nạ vẽ tên hỗn đản, thật sự là muốn thật tâm cùng ta làm có dễ." Gù tạ vô bị hắn bước đi coi như xong, hiện tại lại để mắt tới Hở màn, thật sự là đáng giận. Đủ bọn gia tộc đại biểu, thì ố đỏ đủ bọn âm thanh lạnh lùng nói: "Bị mang đi." Hở màn thoát ly tầm mắt của chúng ta, sẽ có hay không có vấn đề? Gò trực tiếp khoát tay nói ra: "Ngươi quá lo ngại, Hở màn trung thành ta là tuyệt đối tin tưởng, huống chi không phải còn có các ngươi kia cái gì khế ước trói buộc sao? Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Hở màn đừng cũng bị ở nạ vẽ lao già kia bắt lấy nhược điểm gì. Nếu là lại đem hắn lấy đi, thủ hạ ta coi như thật không có mấy cái tin được đắc lực nhân thủ." Thì ố đỏ cao mài nói: "Biết bởi vì cái gì sao?" Gò căm giận nói tựa như là trong vương cung ném đi bảo bối gì, Mịt Lệ tổng muốn điều tra hai ngày này tất cả tiến vào trong cung người. Mẹ nói đây chính là không có chuyện kiếm chuyện chơi, hai ngày này mở nội các hội nghị thường vụ, tiến vào cung nhiều người, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới Hở màn. Thì ố đỏ thở ra một hơi, nói: "Không phải việc đại sự gì, nhiều lắm thì làm khó dễ một phen, xuất một chút xấu, ngươi nếu là thực sự lo lắng, nắm bản chủ thủ tướng đi chào hỏi đi." Gò gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể dạng này." Hở màn đi theo mấy cái trung niên nhân đi tới một tòa phổ thông nhà nhỏ ba tầng. Nhìn thấy cái này tràng lầu nhỏ, Hở màn lông mày trao lên, đây chính là thẩm vấn phạm nhân địa phương. Trung niên nhân dẫn Hở màn đi vào lầu nhỏ, sau đó chỉ chỗ sâu hành lang, đại thần đại nhân liền tại bên trong, chính ngươi đi qua đi. Hở màn khẽ gật đầu, thuận hành lang hướng chỗ sâu đi đến, rất đi mau đến cuối cùng một bên cửa nửa đậy lấy, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy được chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn nội các đại thần ở nạ vẻ mịt lệ tổng, cùng đứng tại phía sau hắn cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh anh tuấn. Hở màn đè nén xuống nội tâm kích động, lập tức không người, cung kính hành lễ nói: "Gặp qua bệ hạ, gặp qua đại thần đại nhân." Mịt lệ tổng bá tức khẽ gật đầu, nói: "Ngươi rất không tệ, tốt, các ngươi đi vào nói chuyện đi." Cô thần mang theo Hở màn đi vào bên trong, làm cái không cần nhiều lời thủ thế. Cô thần một lần nữa đeo lên mặt nạ, mở ra thời không chi thư một đạo vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Sau đó cô thần ra hiệu Hở màn đuổi theo hắn, hai người cùng nhau bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Mở mắt ra, một lần nữa về tới thành phố Ilet. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, cô thần không hiểu cảm khái một chút. Huyền số đeo đám người đã sớm nhận được tin tức, bởi vậy nhìn thấy cô thần mang theo một người trung niên nam nhân xuất hiện, cũng không quá mức ngoài ý muốn. Thời gian khẩn cấp, cô thần cũng không nói hoài tới cùng mấy cái cô nương nói chuyện, mang theo Hở màn liền hướng bên ngoài đi. Lần này dùng chính là mạ vịt phi thuyền, hai người trực tiếp leo lên mạ vịt lơ lửng phi thuyền, hướng Quỷ Bí Châu phi tốc phi đi. Thấy cảnh này Hở màn nội tâm không ngừng chấn động. Hắn hiểu được, đây là chính mình quốc vương bệ hạ tại thất lạc chi địa phát triển thế lực, không nghĩ tới đã hùng hậu như vậy. Đương nhiên nhất làm hắn hiếu kỳ chính là cái này một cái tiếp một cái cô nương xinh đẹp, xem ra bệ hạ ở bên ngoài cũng không có rảnh đến ở a. Rất nhanh, một đoàn người đến Quỷ Bí Châu đến cùng phù thủy đại nhân ước định cẩn thận địa điểm sau, mạ vịt tự giác rời đi. Bẹt Bọt Tỷ cũng làm bộ không biết mạ vịt, nhìn chằm chằm Hở màn nhìn một hồi, tay ngọc điểm nhẹ, một tòa to lớn ma lực tượng đá xuất hiện ở một bên. Ngay sau đó xuất ra một thanh pháp trượng, trong miệng khẽ đọc vài câu, sau đó nhẹ nhàng bung lên, một đạo chói mắt tử quang hiện lên, Hở màn trên thân bỗng nhiên hiện ra mấy đạo quái dị phù văn, đem hắn toàn thân trên dưới cuốn chặt lại lấy. Bẹt Bọt Tỷ ánh mắt lạnh nhạt, tố thủ một chiêu, phù văn quỷ dị kia liền hưu một tiếng thoát ra đến, ngay sau đó hóa thành khói đen, hướng một bên ma lực tượng đá cuốn đi lên. Làm xong đây hết thảy sau, Bẹt Bọt Tỷ bình tĩnh nói ra: "Tốt, đã giải quyết, nguyên rủa này khế ước bị ta đổi được trên tượng đá, bọn hắn bên kia cũng sẽ không cảm nhận được gì chẳng gì." Cô thân biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ, thời gian khẩn cấp, cũng không có lại nói khác, liền dẫn Hở màn rời đi. Đi vào trên phi thuyền, Hở màn cũng biết ý không có lên tiếng. Cô thân đối với Mạ Vịt nói ra: "Vậy chúng ta liền trực tiếp trở về, mấy ngày nay có khác sự tình sao?" Mạ Vịt liếc mắt Cô Hần một chút, nói ra: "Không đi theo ngươi mấy nữ nhân kia chào hỏi." Cô thân cười khổ nói: "Thời gian quá gấp, lần sau đi, Mạ Vịt tiểu thư gần nhất nếu là có cái gì tình báo trọng yếu, xin mời trực tiếp cùng Ẩn Sô đeo thương nghị, ta mấy ngày nay có thể có chút bận điệu, không để ý tới." Mạ Vịt chuyển qua ánh mắt, nói ra: "Ta đã biết, ngươi hết thể cẩn thận đi." "Tốt." Nói xong, liền dẫn Hermann trực tiếp thông qua thời không chi thư về tới ý mẹ lạc ấn tiết điểm không gian địa phương, Phỉ Thúy Hồ biệt thự. Vừa đến địa phương, thân vương hộp cũng ở đó chờ lấy. Chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục 3, chương 170, hẹp quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục 3, gặp hai người trở về, thân vương hộp liền đội bằng hỏi, tình huống thế nào? Cô thần gật đầu nói, giải quyết. Hermann lúc này cũng rốt cục có thể mở miệng, nói ra, bệ hạ, thân vương, ta đã biết đủ bọn gia tộc và đại pháp quan gò mưu đồ sự tình. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phía sau còn có một cố cường đại thế lực đang ủng hộ. Nói đến đây cố cường đại thế lực lúc, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng Hermann cũng không nhịn được có chút biến sắc. Cô thần ve vẩy tay, trầm giọng nói ra, ngươi trước không được nói, ta đoán một chút, đủ bọn gia tộc và gò phía sau thế lực cường đại. Đến từ Trung ương đế quốc. Nghe đến lời này, Hermann con mắt chừng đến tròn trịa, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó chính là nồng đậm kính nể cùng cảm khái. Hắn có chút không lời, nói ra, bệ hạ cơ trí phán đoán sáng suốt, ta thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì là có thể giấu giếm được bệ hạ. Bên cạnh thân vương hột nghe được Trung ương đế quốc danh tự sau cũng không khỏi có chút kinh hãi. Trung ương đế quốc, chỉ là Trung ương hai chữ này cũng đủ để gây nên tất cả mọi người kiêng kỵ. Đại lục nhân loại mạnh nhất đế quốc. Cô ân cười nhạt một tiếng, nói ta cũng là một chút phỏng đoán thôi, ngươi biết cụ thể là Trung ương đế quốc phương nào nhân mã sao? Hermann trả lời, khó xác định, bất quá có manh mối, hẳn là có thể điều tra ra. Hermann mở ra một tấm giấy trắng, cầm bút lên bắt đầu tô tô vẽ vẽ đứng lên, đây là Trung ương đế quốc phe thế lực kia cùng đủ bọn gia tộc và Hermann kết nối người trung gian. Ta bí mật quan sát qua hắn, người này hẳn là đến từ Trung ương đế quốc một vị quý tộc. Từ lời nói cử chỉ của hắn cùng bình thường tiêu phí tình huống đến xem, thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Nếu như thỉnh cầu hẹn giờ tiểu thư hỗ trợ điều tra, hẳn là có thể đủ điều tra ra thân phận chân thật của hắn. Không bao lâu, một tấm sinh động như thật tranh nhân vật sôi nổi trên giấy. Cô ấn nhìn thấy trên giấy tranh nhân vật giống sau, trong lòng phỏng đoán lập tức được chứng minh. Cô ẩn tiếp trước ở trong game một mực trà trộn ở Trung ương đế quốc, đối với lớn nhỏ thế lực đều như lòng bàn tay, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra người trong bức họa thân phận. Hắn bình tĩnh nói ra, không cần tra xét, ta biết hắn. Trung ương đế quốc quý tộc viện pháp luật ủy viên hội bí thư trưởng, Samuel Jones. Đồng thời cũng là Trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện thủ tịch hơi sẽ bở thiếp thân thân tín. Hợp màn cùng thân vương hột đồng thời đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô ẩn. Cô ẩn tiếp tục nói, Trung ương đế quốc quý tộc viện chia làm hạ viện cùng thượng viện. Thượng viện nghị viên vì hoàng thất chi mạch, vương thất quý tộc cùng bọn hắn quan hệ thông gia. Hạ viện nghị viên là trong nước đại công tước cấp phía dưới quý tộc, hai viện các thiết thủ tịch một vị, phụ trách chủ trì công việc thường ngày. Bên trên, bên dưới hai viện thông qua thiết lập các loại chuyên nghiệp ủy ban, đối với quốc sự tiến hành nghiên cứu, giám sát cùng chỉ đạo, dùng cái này đạt tới hạn chế hoàng quyền, chia cắt đế quốc lợi ích mục đích. Thượng viện có ba cái quyền lực lớn nhất, lực ảnh hưởng sâu nhất ủy ban, phân biệt là pháp luật ủy ban, tài chính ủy ban cùng kỷ luật điều tra ủy ban. Thượng viện thủ tịch Hứa Xe Bợ liền kiêm nhiệm lấy pháp luật ủy ban chủ tịch, làm bí thư trưởng Samuel Jones không hề nghi ngờ là hắn trợ thủ đắc lực. Thân vương hột biểu thị có chút không hiểu, hỏi: Trung ương đế quốc hoàng quyền yếu như vậy thế sao? Lại là cùng trong nước các đại quý tộc cộng trị quốc gia. Hẹp mặc dù cũng có cùng loại quý tộc viện nguyên lão viện loại này cơ cấu, nhưng này chỉ là làm chiến lược vũ khí tồn tại, cùng loại tay chân. Bình thường tối đa cũng chính là vạch tội mấy cái nội các đại thần, về phần vương quyền, bọn hắn là nửa điểm không dám đụng vào. Cô thần khẽ gật đầu, nói đúng vậy. Bởi vì Trung ương đế quốc thống trị thế lực cùng cương vực quá lớn, không có một cái nào gia tộc có thể một mình khống chế lớn như vậy thế lực. Cho dù là một mực cường thế cỡ lìn hoàng tộc, cũng vô pháp trấn áp tất cả quý tộc. Bởi vậy nhất định phải cùng còn lại gia tộc liên hợp lại cộng trị, bọn hắn trên danh nghĩa phụng cờ lìn gia tộc làm chủ, bình thường thì thông qua quý tộc viện đến cùng hoàng tộc chia sẻ quyền lực. Hermann trong mắt đồng dạng trồi lên kinh dị, tại phía xa tây bắc đại lục hắn, tự nhiên đối với mấy cái này liên quan đến trung ương đế quốc cao tầng chính trị sinh thái rốt đặc cắn mai. Thân vương hột trầm tư một lát, hỏi, nói cách khác, nhằm vào chúng ta chính là vị này trung ương đế quốc quý tộc viện thượng viện thủ tịch Hợi Sẽ Bờ. Nhưng vì cái gì? Theo lý thuyết, loại cấp bậc này nhân vật căn bản không nhìn chúng một cái tại phía xa tây bắc đại lục nho nhỏ cương quốc, hắn có quyền lực hẳn là gần với hoàng đế, như thế trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta làm gì? Cô thần trong mắt trồi lên một hơi khí lạnh. Vợ dạ sợ lời nói tại trong đầu hắn hiện hiện. Thầy sẽ bở chân chính muốn đối phó, là chính mình vương hậu, dạ ảng gì sao? Hoặc là nói, bọn hắn là muốn từ dạ trên thân được cái gì, dùng để ngăn cản nữ đế xạ nị Skirlin. Gần với hoàng đế, cuối cùng còn không phải hoàng đế. Thầy sẽ bở dạ tâm đến tột cùng là cái gì? Đây hết thảy đoán chừng chỉ có chờ bọn hắn động thủ về sau mới có thể điều tra rõ. Cô thần giấu đi trong lòng suy nghĩ, đối với hai người nói ra, mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, dám đối với chúng ta hiệp ra tay, liền muốn để bọn hắn có đi không về. Đúng rồi, liên quan tới Nam Cảnh đại công tước cùng Vương quốc xảy lần sự tình ta cũng có một chút manh mối, bọn hắn mục đích thật sự ta đã biết. Cô thần đem liên quan tới thân vương xưa rủ ổ cùng Vương quốc xảy lần sự tình cùng hai người thông báo một chút. Khi biết được thế mà còn có một cái đế quốc cũng đang đánh lấy hiệp chủ ý, hai người trên mặt hết thảy đều lộ ra kinh hãi. Thân vương hột giận quá mà cười, nói thật sự là khó có thể tin, hai đại đế quốc đồng thời nhằm vào chúng ta, cái này nếu là chuyến đi, chúng ta thật đúng là muốn ra đại danh. Cô ẩn híp mắt hai mắt, nói ra, xưa dù ô bọn hắn chủ yếu vẫn là vì đối phó gia tộc Kim Dực, như vậy cũng tốt, cho chúng ta mang đến một cái mạnh hữu lực ô dù. Thân vương hột như có điều suy nghĩ, nói ra, chắc không được ngươi có lòng tin như vậy có thể thuyết phục vương hậu điện hạ đồng ý ngươi thiết lập lớn như vậy một cái tổ chức tình báo. Nếu là có gia tộc Kim Dực duy trì, áp lực của chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ giảm bớt rất nhiều. Cô ẩn cười nhạt một tiếng, nói không chỉ như vậy, tối thiểu vương quốc xảy lần cái kia tam vương tử, chúng ta tạm thời cũng là không cần quan tâm.
Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 1. Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 1. Không chỉ như vậy, tối thiểu vương quốc xảy lần cái kia tam vương tử, chúng ta tạm thời cũng là không cần quan tâm. Thân vương hột cùng hở mạn đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Cố Hận. Cố Hận đem trước đây không lâu cùng tình báo quan mạ vịt cùng đi vương quốc xảy lần, cũng thừa cơ khống chế tam vương tử xạ sẩn thủ hạ mấy cái tướng lĩnh sự tình đối với hai người giản yếu tự thuật một chút. Thân vương hột mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, có thể khống chế người biến thành khôi lỗi siêu phàm. Lợi hại như vậy siêu phàm giả, quả thật có chút khủng bố. Cố Hận trầm giọng trả lời, tự liệt giả mặc dù tấn thăng quá trình cựu tử nhất sinh, nhưng là một khi vượt đi qua, mang tới siêu phàm năng lực xác thực đều không thể coi thường được. Mấy cái này tướng quân mặc dù không có khả năng hoàn toàn khống chế lại vương quốc xây lần quân đội, nhưng là chỉ cần có thể thu hoạch được tình báo của bọn hắn, tại bọn hắn trên con đường phải đi qua mai phục, hắn cái kia 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội đối với chúng ta chỉ làm không thành trở ngại gì. Về phần thân vương Xia Dụ Ổ thế lực, liền giao cho gia tộc Kim Dực đi đối phó. Đương nhiên còn có cùng Xia Dụ Ổ cấu kết hắc mộ, cái này cũng không cần lo lắng, hắc mộ Tây Bắc Đại Lục phân bộ lần trước đã toàn quân bị diệt. Trước mắt hẳn là còn ở trùng kiến ở trong, liên quan tới cái này ta đã có kế hoạch. Cô Hân dừng lại một chút, trong lòng hiện lên suy tư. Có lẽ là thời điểm tìm cơ hội liên lạc một chút hắc mộ nghiệp vụ viên xem hắn đến tuột cùng cùng danh sách chi chủ là quan hệ như thế nào. Nếu có thể đem hắn kéo vào được, đối phó hắc mộ liền dễ như trở bàn tay. Cô Hân tiếp tục nói, chúng ta trước mắt trọng tâm hay là đặt ở trung ương đế quốc hơi xẻ bờ trên thân. Bọn hắn chuẩn bị làm sao động thủ? Cô Hân nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hở Mạn. Hở Mạn sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói ra bốn chữ, liên minh gỗ lìn. Nghe được Hở Mạn trong miệng toát ra câu nói này, Cố Hân hai người đồng thời mặt lộ trầm ngưng. Liên minh gỗ lìn, do một đám tham lam, giàu hoạt, hung ác gỗ lìn tạo thành, sinh hoạt tại Nam Bộ biên cảnh, tập lập quấy rối biên cảnh. Bọn hắn tinh thông các loại bẫy dập cơ quan, sẽ còn sử dụng một chút hắc ám ma pháp. Mới đầu chỉ là tiểu quy mô quấy rối biên cảnh thành thị, cướp bóc lương thực, tài vật, nhưng theo thế lực lớn mạnh, bọn hắn càng phát không kiêng nể gì cả. Thẳng đến 300 năm trước, tại Nam cảnh nhấc lên phản loạn, liên tiếp công hãm vài tòa thành trì. Gia tộc Đủ Hòn cũng chính là tại 300 năm trước liên minh gỗ lìn bình định chiến tranh ở trong bậc khởi. Hờ màn thanh âm tiếp tục vang lên, gia tộc Đủ Hòn rất sớm đã cùng liên minh gỗ lìn lấy được liên hệ. Hoặc là nói, gia tộc Đủ Hòn từ 300 năm trước bình định chiến tranh lúc kết thúc, ngay tại trong liên minh gỗ lìn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Gia tộc này mặc dù quyền thế không lớn, nhưng tâm cơ, bụng dạ cực sâu, luôn luôn thói quen làm việc lưu thêm một tay. Kế hoạch của bọn hắn là như vậy, lợi dụng trung ương đế quốc cung cấp vật tư, tiền tài cùng vũ khí trang bị, vũ trang liên minh gỗ lìn. Chuyện này đã tiếp tục 3 năm, liên minh gỗ lìn hiện tại chỉ ít vũ trang lên một chi 1 vạn người thông thường cấp quân đội. Nghe được cái số này, cô thần cùng thân vương hột đều 10 phần ngoài ý muốn. Một cái đã lung lay sắp đổ chủng tộc, thế mà tại Hẹp không coi vào đâu phát triển ra một chi 1 vạn người thông thường cấp quân đội. Phải biết, cho dù là toàn bộ Hẹp thông thường cấp quân đội, cũng bất quá chỉ là 10 mấy vạn, còn phân bố tại cả nước các nơi. Trong vương đô cũng chỉ có 3 vạn phòng sắn thông thường cấp quân đội, còn lại đều là một chút cơ sở cấp quân đội. Chỗ chết người nhất chính là liên minh gỗ lìn khoảng cách Yemen 4 cũng không xa, một khi nam cảnh phòng ngự bất lợi, hoặc là dứt khoát từ bỏ chống lại, như vậy chỉ cần 3 ngày hành quân gấp, chi này 1 vạn người thông thường cấp quân đội liền có thể tiến quân thần tốc, tập kích vương đô Yemen. Trong tương lai náo động thời điểm, cái này 10.000 đột nhiên xuất hiện thông thường cấp quân đội tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo Yemen cuối cùng một cây dâm dạng. Cô Hẩn cảm thấy nam cảnh từ bỏ chống lại khả năng rất lớn, thậm chí hắn suy đoán gia tộc Đủ Hòn đã có người đi nam cảnh đại công tức nơi đó hòa giải. Hai nhà bọn họ lợi ích là nhất trí. Thân vương hột mặt lộ sương lạnh, hừ lạnh một tiếng, nói ra, lòng lang dạ thú, lần này qua đi, ta muốn để toàn bộ gia tộc Đủ Hòn một tên cũng không để lại. Cô Hẩn tiếp tục hỏi, trừ cung cấp vật tư, tiền tài cùng vũ khí trang bị, trung ương đế quốc còn có động tác khác sao? Chỉ mỗi mân mê ra 10.000 thông thường cấp quân đội, có thể rất xin lỗi hắn đường đường đại lục đệ nhất cường quốc danh tiếng. Hờ Mạn sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, không sai, những này chỉ là mặt ngoài, bọn hắn còn có dấu càng sâu sát chiêu. Nói đến đây, Hờ Mạn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua khuôn mặt bình tĩnh của Hận, thấp giọng nói ra, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp loạn tập kích vương cung, bắt đi vương hậu điện hạ. Tiếng nói rơi xuống đất, thân vương hột cùng Hờ Mạn tất cả đều cảm thấy một cỗ kinh người sát ý từ cổ Hận trên thân phát ra. Toàn bộ không khí đều bởi vậy trở nên ngưng động, cổ Hận khẽ miệng có chút câu lên, lại không nhìn thấy vẻ tươi cười, tràn đầy dọa người băng hàn. Trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào sát ý, tốt, 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 tốt một cái hơi xẻ bờ thủ tịch. Hắn so xưa dù ổ tang còn cho má. Hờ Mạn thần sắc trở nên nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được Cố Hận bình tĩnh dưới khuôn mặt căm giận ngút trời. Cố Hận híp mắt hai mắt, hỏi, biết tại sao không? Hờ Mạn lắc đầu nói, liền ngay cả gia tộc Đủ Hòn và Gọ cũng đối cái này biểu thị không thể nào hiểu được. Thậm chí ngay từ đầu, toàn bộ kế hoạch cũng là vì nhằm vào vương hậu điện hạ, gia tộc Đủ Hòn và Gọ chỉ là kế hoạch này người chấp hành. Về phần gia tộc Đủ Hòn và Gọ muốn thừa dịp loạn cướp lấy cái gì lợi ích, đó là bọn họ chính mình đánh tính toán nhỏ nhặt. Cố Hận liền nghĩ tới Gở Dạ Sơ nhắc nhở, chẳng lẽ bọn hắn thật là vì vương hậu trên thân vậy cùng thần linh có liên quan phỏng đoán? Bọn hắn chuẩn bị hành động như thế nào? Hờ Mạn nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, bọn hắn liên lạc thụ phược giáo hội. Trước mắt thụ phược giáo hội hạch tâm giáo chúng đã bị trang điểm thành tù phạm, bí mật chuyển rời đến ngoại thành phía đông ngục giam mấy cái trọng hình phạm ngục giam. Kế hoạch của bọn hắn là, một khi vương đô lâm vào náo động, tất nhiên sẽ xuất hiện quân lực không đủ, thiếu khuyết nguồn mộ lính tình huống. Lúc này, sẽ có một vị hiệp nhân vật cao tầng hướng vương hậu cùng nội các đề nghị, phóng thích trọng hình phạm, xung làm đội cảm tử. Theo bọn hắn thuyết pháp,
vị này nhân vật cao tầng đề nghị rất lớn xác suất có thể có được vương hậu cùng nội các tán thành. Chi này phạm nhân quân đội, người sáng lập hội trước trợ giúp vương thất củng cố lực lượng phòng vệ, âm thầm ẩn nút. Thẳng đến đẹp vương thất mất đi chính quyền thời điểm, mới có thể đột nhiên gây khó khăn, nhằm vào vương hậu điện hạ. Đây cũng là gia tộc đủ bọn sở dĩ muốn lôi kéo đại pháp quan gò nguyên nhân. Thay thế ngoại thành phía đông ngục giam trọng hình phạm, cần đại pháp quan quyền hạn. Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 2, chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 2, cô ẩn còn không có tỏ thái độ, thân vương hột đã không nhịn được, nét mặt của hắn trở nên sâm nhiên ấm lãnh, ta thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng là vị nào nhân vật cao tầng, như thế có tự tin có thể thuyết phục vương hậu cùng nội các, dựa theo đề nghị của hắn làm việc. Thân vương hột phẫn nộ trong lòng cô ẩn là có thể cảm nhận được. Bởi vì có thể làm đến điểm này, khẳng định là có lệ bản vương thất bên trong đức cao vọng trọng nhân vật. Bất kể là ai, đều đầy đủ để vị này có lệ bản vương thất trung thành nhất thân vương cảm thấy trái tim băng giá cùng khó mà tiếp nhận. Huyết mạch thân nhân phản bội thường thường sẽ mang đến nghiêm trọng nhất hậu quả. Cô thần ve vẩy tay, trấn an một chút thân vương hộ, sau đó mặt lộ suy ngẫm, tại nghiêm túc suy tư hở mạn cung cấp tình báo. Thu phược giáo hội cổ hần trước tiên liền nghĩ đến ban đầu ở trên siêu phàm giác đấu trường, cái kia bị tà thuật sư khống chế tự bạo tuyển thủ dự thi. Tà thuật sư tự xưng chính là cùng tụ phược thần ký kết sách chi khế ước. Thu phược thần là yếu ớt thần lực thần linh, tại chúng thần hệ thống ở trong cũng không gần phía trước, thu phược giáo hội cũng không tính là lợi hại cỡ nào giáo hội. Người mạnh nhất chỉ là bọn hắn giáo tông, một cái truyền kỳ cao đoạn tà thuật sư. Trông vậy vào một cái truyền kỳ giai cao đoạn muốn từ trong vương cung cấp đi vương hậu đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Trung ương đế quốc hơi xe bở khẳng định còn có chuẩn bị ở sau này là ngay cả gia tộc đủ hòn và đại pháp quan gò cũng không biết. Thánh giả, cũng chỉ có thánh giả. Hơi xe bở mai phục tuyệt đối còn có một vị thánh giả cấp bậc siêu phàm. Nam nước hội nghị liên tịch thánh giả không có khả năng ra hạn lệnh đối với bọn hắn tới nói quả nhiên chỉ là giấy lộn sao? Không đúng, thánh giả có thể xuất thủ, nhưng tuyệt đối không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn bắt đi một vị nhân loại quốc gia cầm quyền vương hậu. Nhằm vào nguyên thủ quốc gia, đây là trên đại lục tất cả quốc gia cũng không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay một cái thánh giả bắt đi một cái công quốc vương hậu, mọi người có thể không quan tâm. Vậy ngày mai bắt đi một cái vương quốc vương hậu đâu? Ngày kia dứt khoát cướp đi một cái quốc vương đâu? Vẹn đỏ ra ma hạp một khi mở ra, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Nhà ai còn không có mấy cái thánh giả? Nếu như người người đều là dạng này, muốn đối phó quốc gia nào, trước hết đối với nguyên thủ quốc gia tiến hành chặt đầu hành động toàn bộ đại lục không được bao lâu liền sẽ toàn lộn xộn. Bởi vậy không đối quốc gia người cầm quyền trực tiếp xuất thủ là đại lục ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm này muốn so kia cái gì năm nước hội nghị liên tịch bên trên nước thúc có tác dụng nhiều. Chuyện trên đời chính là buồn cười như vậy hoang đường, giấy trắng mực đen ký hiệp nghị có thể tùy ý xé bỏ, giấu ở dưới mặt nước quy tắc ngầm lại đòi người người tuân thủ. Chắc không được bọn hắn phải chờ tới vương thất mất đi vương quyền sau mới động thủ, nhằm vào nhất quốc chi hậu cùng nhằm vào một người bình thường, muốn tiếp nhận áp lực là hoàn toàn khác biệt. Cô thần hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần biết rằng đối thủ, như vậy dù có mạnh mẽ đến đâu đối thủ, cũng có sơ hở có thể tìm. Một hai cái thánh giả thôi, không có đạo lý hơn một năm trước chính mình vừa mới nhập siêu phàm thời điểm, đều có thể thiết kế hắc mộ hai cái thánh giả chạy trối chết. Hiện tại đã có được khổng lồ như vậy thế lực tung tích, ngược lại sẽ sợ cái này một hai cái thánh giả. Cô thần trong mắt nổi lên nồng đậm sát ý đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Vì ngăn chặn về sau tầng tầng lớp lớp phiền phức. Hắn quyết định phối hợp với đối phương đem cảnh diễn này diễn tiếp, hắn muốn đem trung ương đế quốc mấy cái kia thánh giả cho câu đi ra. Lần trước chạy hắc mộ hai cái thánh giả, để hắn cảm thấy tiếc nuối, mà lần này, hắn thế tất yếu để bên trong y mẹ có. Thánh địa băng. Cô ẩn trong lòng có tính toán, bắt đầu an bài, hợp mạn, ngươi tiếp tục cùng thường ngày, bọn hắn để cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Hết thể dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Tùy thời thông báo động tĩnh là được, đặc biệt là chú ý trung ương đế quốc người, một khi cái kia Samuel Jones xuất hiện, ngươi phải lập tức cùng ta báo cáo. Hợp mạn khuôn mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thân vương hỏi, cần ta làm cái gì? Muốn hay không trước âm thầm điều tra một chút cái kia tiềm phục tại bên trong vương thất nội gian? Cô thần hơi suy nghĩ, lắc đầu, tạm thời trước không cần, để tránh đánh cỏ động rán. Vương thúc vẫn là đem trọng tâm đặt ở quân thống kiến thiết cùng chủ bị lên đi. Ngươi hai ngày này trước âm thầm phối hợp mật lệ tổng bá tức đem quân thống đại khái giản khung dựng đứng lên, tranh thủ có thể nhanh lên một chuyện. Thân vương hột gặp cô thần đã có chủ ý, liền cũng không còn kiên trì. Một bên hở mạn lúc này đống nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra, đúng rồi, trước đó vài ngày ta đang cùng đủ bọn tử tước tam đệ, cái kia thì ố đỏ đủ bọn chuyện thương lượng thời điểm, ngoài ý muốn biết được một cái bí ẩn tin tức, là liên quan tới bên cạnh bệ hạ vị kia Nephthys tiểu thư. Cô thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Nephthys. Hắn nhíu mày hỏi, Nephthys thế nào? Herman thấp giọng, có chút không xác định mà hỏi thăm, bệ hạ, mạo muội hỏi một chút, Nephthys tiểu thư là không phải họ Roben? Cô thần híp mắt hai mắt, trầm giọng nói, xem ra gia tộc đủ bọn sớm đã biết Nephthys thân phận chân thật. Gặp cô thần như vậy trả lời, Herman che đậy kinh dị, trầm giọng trả lời, vậy xem ra ta được đến tình báo không có sai, Nephthys tiểu thư thật sự là hoa hồng đen gia tộc trẻ mồ côi. Chuyện này cô thần đã sớm nói cho thân vương hộ, bởi vậy hắn cũng không có ngoài ý muốn gì. Gia tộc đủ bọn thế mà đã sớm biết Nephthys thân phận chân thật. Cô thần ngược lại là tương đối giật mình, hắn rất nhanh nghĩ đến, gia tộc đủ bọn sở dĩ muốn để Nephthys cùng bộ cái sở ký kết hôn ước, chỉ sợ cũng là vì Nephthys cái này hoa hồng đen gia tộc trẻ mồ côi thân phận. Gia tộc bảo tàng. Nói lên hoa hồng đen gia tộc bảo tàng, hợp mạn không để cập tới, cô thần thật đúng là quên. Hắn lúc đó thế nhưng là đã đáp ứng Nephthys, chờ đối phương đạt được tín nhiệm của mình sau, liền sẽ mang nàng đi tìm có thể mở ra gia tộc các nàng mật địa bảo tàng chìa khóa, Hắc Môn chi thượng. Nettis lúc đó nói đây là hoa hồng đen có thể hay không phục hưng mấu chốt, đối với nàng thật rất trọng yếu. Kết quả vừa bận bịu này đều quên, Nettis cũng là sợ ảnh hưởng đến cô Hần đại sự, một mực không tiếp tục chủ động đề cập qua chuyện này. Cô gái nhỏ này thật sự là. Cô Hần che đậy quyết tâm bên trong suy nghĩ, hỏi, gia tộc đủ còn dự định lợi dụng Nettis thân phận làm cái gì? Hermann nói ra, nghe nói hoa hồng đen gia tộc tại trong mật địa có lưu một bút bảo tàng khổng lồ, gia tộc đủ còn hy vọng có thể thông qua phần này bảo tàng thành lập được thuộc về mình thế lực. Bọn hắn chuẩn bị thừa dịp đẹp náo động, cùng liên minh gỗ lỉnh liên thủ tự lập. Cô Hần lông mày khẽ nhếch, đây chính là gia tộc đủ còn mục đích cuối cùng nhất, mượn trung ương đế quốc duy trì, đánh lây chính mình tính toán, giá tâm của bọn hắn thật đúng là không nhỏ. Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 3, chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 3, Hermann trầm mặc một lát, lại tiếp tục nói, còn có sự kiện khả năng đối với Nephthys tiểu thư kích thích có chút lớn. Từ bí mật của ta điều tra đến xem, tựa hồ Nephthys tiểu thư mẫu thân đã từng chịu gia tộc đủ còn vây quét. Cô Hần trong đầu một chút nhảy vào lúc trước Nephthys cùng chính mình nói qua, có quan hệ mẹ của nàng cùng gia tộc đủ còn lao tộc trưởng con gái tư sinh ở giữa tình yêu cố sự. Nephthys mẫu thân cùng vị này con gái tư sinh là bạn học thời đại học, một mực rất thân mật, thậm chí phát triển đến bạn trên giường quan hệ. Chỉ là vì gia tộc kéo dài, Nephthys mẫu thân tìm một vị nam tính kết hôn, có thể về sau gặp vây công, bản thân bị trọng thương, đầu phục vị này con gái tư sinh, cũng chính là về sau Nephthys dưỡng mẫu, một tờ Nazi. Không nghĩ tới vây công Nephthys người của mẫu thân lại là gia tộc đủ còn. Từ từ, cô Hần suy luận xảy ra sự tình đại khái diện mạo. Hẳn là gia tộc đủ còn một mực tại âm thầm chú ý một tần vị này con gái tư sinh, cũng chú ý tới cùng một tần quan hệ rất tốt Nephthys mẫu thân, đồng thời đã nhận ra thân phận của đối phương. Từ đối với hoa hồng đen gia tộc bảo tàng ngấp nghé, bọn hắn đối với Nephthys mẫu thân triển khai vây quét hành động. Bọn hắn biết Nephthys mẫu thân cương liệt, cho dù bắt lấy nàng cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Cũng không quan hệ, tiểu hài tử muốn so người trưởng thành dễ đối phó. Cho nên bọn họ cố ý thả đi trọng thương Nephthys mẫu thân, liệu định nàng sẽ đầu nhập vào một tần. Kết quả chính như bọn hắn sở liệu, cho nên bọn họ thừa cơ đưa ra muốn cùng một tần chữa trị quan hệ, đồng thời thuận thế đem Nephthys tiếp trở về gia tộc đủ còn bồi dưỡng. Cũng muốn là Nephthys cùng bộ cơ sở ký kết hôn ước, trực tiếp đem hoa hồng đen gia tộc trẻ mồ côi biến thành bọn hắn đủ còn gia tộc. Không nghĩ tới cổ hận hành không xuất thế, phá vỡ bọn hắn trăm phương ngàn kế kế hoạch nhiều năm. Bởi vậy mới tức giận bại hoại, không tiếp tại siêu phàm giác đấu trường, để Hoàng Kim Giai tà thuật sư xuất thủ ám sát cổ hận. Cổ hận trong mắt hiện ra băng lãnh, gia tộc đủ còn thật đúng là có đường đến chỗ chết. Muốn âm mưu phản loạn liền không nói, hay là sát hại Nephthys mẫu thân hung thủ, thật đúng là hoa dạng tìm đường chết ta. Cô Hần hít sâu một hơi, muốn tìm cơ hội nói cho Nephthys tin tức này, nàng có biết hung phạm quyền lợi. Hắn đối với Hermann nói ra, chuyện này ngươi làm không tệ, ta nhận ngươi một cái nhân tình. Hermann hoảng sợ thành sợ hai nói, đều là thần nên làm, bệ hạ cũng không cần động giận, vẫn là phải hết sức chấn an Nephthys tiểu thư, để nàng trước không nên bạo động. Gia tộc đủ còn sớm muộn cũng sẽ vì thế trả giá thật lớn. Cô Hần ra hiệu trong lòng mình có bài, sau đó lại đối Hermann nói ra, đúng rồi, Hermann, ta tại quân thống cho ngươi lưu lại một cái chức vị, phòng bí thư chủ nhiệm, chờ ngươi sau khi về hàng, lại cưỡi ngựa nhậm chức đi. Hermann trên mặt nghi hoặc, không biết cái này quân thống là cái quái gì. Thân vương hột ở một bên hướng hắn giải thích một chút cái này sắp thành lập hệ phần quân sự ủy viên hội điều tra thống kê cục. Hermann nghe xong, trong lòng dâng lên vẻ kích động, hắn biết đây là cổ hận đối với mình mấy ngày này công tác ca ngợi. Một cái do quốc vương bệ hạ tự mình nắm giữ bí mật tổ chức tình báo, cơ cấu này quyền lực cùng quyền nói chuyện từ không cần nhiều lời. Mà phòng bí thư chủ nhiệm chính là phụ trách phối hợp cục trưởng xử lý trong cục công việc thường ngày sự vụ, tuyệt đối là toàn bộ quân thống nội bộ quyền lực lớn nhất chức vị. Hermann biết rõ phần này tín nhiệm ý vị như thế nào. Hắn không có quá nhiều dùng ngôn ngữ biểu đạt cái gì cảm kích, hành động thực tế so chống giống lời thể phải hữu dụng nhiều. Phần lớn sự tình nói xong, cô cần mang theo Hermann trốn vào thế giới bóng đen đem hắn một lần nữa đưa đến Mịt Lệ tổng bá tước nơi đó. Mịt Lệ tổng bá tước nhìn xem một lần nữa trở về Hermann, khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Tốt, điều tra kết thúc, ở chỗ này ký tên bảo, ngươi liền có thể đi." Hermann tiếp nhận một phần thẩm vấn ghi chép, phi tốc xem sau, đem phía trên nội dung một mực nhớ kỹ, sau đó ký tên, rời đi tòa nhà nhỏ ba tầng này. Không ra Hermann dự kiến, mới ra lầu nhỏ không bao lâu, hắn liền thấy được mấy cái đủ hòn con em của gia tộc. Hermann sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp đi tới. Gia tộc đủ hòn tử đệ trầm giọng nói ra, "Tam thúc cùng đại pháp quan đã đợi ngươi rất lâu, có chuyện tìm ngươi." Hermann khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường. Không bao lâu, Hermann liền thấy gia tộc đủ hòn thi ổ đỏ cùng đại pháp quan gò. Gò gặp Hermann bình yên vô sự từ Mịt Lệ tổng nơi đó đi ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Ở nạ vẽ tên hôn đảng kia không có làm khó ngươi đi?" Hermann cười khổ nói, "Không tính quá khó xử, chỉ là lật qua lật lại hỏi mấy cái kia vấn đề, tựa hồ chắc chắn trong vương cung bảo vật nhất định là ta cầm." Gò oán hận nói ra, lão già này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Ngay cả thủ tướng mặt mũi cũng không cho, thật sự là không biết tốt xấu. Thì ổ đỏ ho nhẹ một tiếng, đánh gây gò phàn nàn, nói ra, "Trở về liền tốt. Hermann, đế quốc nơi đó mới một nhóm viện trợ vật tư đã đến, ngươi đi tiếp thu một chút. Mặt khác, giáo hội nơi đó lần này lại phái tới hai vị hoàng kim giai, ngươi cũng phụ trách tiếp đãi một chút. Chờ thời cơ chín muồi, lại đem bọn hắn an bài tiến ngoại thành phía đông ngục giam." Hermann cẩn thận đi xuống. Đại pháp quan gọ sắc mặt hiện lên vài tia sầu lo, nói ra, "Ngục giam sự tình trước chấm dãi, trước tiên đem cái kia hai cái hoàng kim giai an bài đến trong thành. Ngày mai vương hậu điện hạ muốn triệu tập nội các hội nghị cùng ủy viên quân sự hội nghị liên tịch. Ta cảm giác là muốn có cái gì đại sự tuyên bố, mấy ngày nay hay là điệu thấp một chút tương đối tốt." Hờ Mạn trong lòng khẽ nhúc nhích, phỏng đoán hẳn là muốn tuyên bố thành lập quân thống sự tình. Hắn có chút không ngời, nói tốt, trong lòng ta nắm chắc. Thì ổ đỏ cũng không có phản đối, ngưng giọng nói, khoảng cách sau cùng phát động thời gian không xa, càng gần đến mức cuối càng phải bảo trì bình thản. Em vương hậu thủ đoạn chư vị coi như chưa thấy qua, cũng là nghe qua, mọi người có thể ngàn vạn phải cẩn thận làm việc, không cần đổ vào trước tờ mở sáng hắc ám. Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 4, chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 4, hôm nay cung đình hội nghị cực kỳ nghiêm túc, không khí cùng dị vãng nhiều hơn vài tia ý vị sâu xa. Một là đám đại thần đã sớm đạt được thông tri, có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện quốc vương bệ hạ, cô thần Cốt Lệ ổng cũng sẽ có mặt lần này ngự tiền hội nghị, điều này khiến cho không ít người thầm giật mình. Một mực thần ẩn cô hấn để không ít người đều quên, đỉnh đầu của bọn hắn còn có một vị quốc vương bệ hạ. Mặt khác chính là, lần này ngự tiền hội nghị lại là nội các hội nghị thường vụ cùng ủy viên quân sự hội nghị liên tịch cùng một chỗ tổ chức, đây chính là xưa nay chưa từng có một lần. Hẳn là vương hậu điện hạ là muốn thảo luận cái gì quân sự vấn đề. Trong phòng họp, đại thần cùng các tướng quân dựa theo thứ tự, phân biệt rõ ràng ngồi thành hai nhóm. Cũng không lâu lắm, thủ tướng Hàn Chủ chậm rãi đi vào hội trường, căng cứng thần sắc để tham dự hội nghị đám người không khỏi căng thẳng tiếng lòng. Xem ra lần này hội nghị kẻ đến không tiện a. Hàn Chủ vào cửa sau, không có dựa theo lệ cũ cùng đám người chào hỏi, mà là không nói một lời ngồi vào chủ vị, hai tay chống lấy hiện lên hình tháp chống đỡ cái cằm, lông mày chăm chú bật lấy, hiển nhiên là xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Đám đại thần gặp luôn luôn ấm áp thủ tướng đại nhân thế mà như vậy thái độ, người được lần này hội nghị không giống bình thường. Trong lúc nhất thời, không ít quen thuộc đại thần, các tướng quân nhao trao đổi ánh mắt, hy vọng có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, tựa hồ lần này hội nghị tiếng gió một chút cũng không có để lộ ra đi. Cũng liền tại mọi người các loại tiểu động tác tầng tầng lớp lớp thời điểm, một đạo văng rội, thanh âm quen thuộc vang lên, quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ, đến. Nghe thấy cung đình tổng quản đại thần ở nạ vẻ mịt lệ tổng thanh âm, chúng đại thần, bao quát ở vào chủ vị án chủ thủ tướng, lập tức đều nhịp đứng dậy, hướng quốc vương, vương hậu hành lễ. Đẩy cửa tiếng vang lên, một thân lộc lẫy lễ phục dạ được kéo cổ hẩn cánh tay, trên mặt ngọc ôm lấy nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi đến. Tuổi trẻ anh tuấn quốc vương, ung dung tuyệt sắc vương hậu, vốn là trời đất tạo nên một đôi, đáng tiếc người trước là cái kẻ ngu. Không ít người ngâm đâm đâm nghĩ đến, là tuổi trẻ xinh đẹp vương hậu điện hạ cảm thấy một tia tiếc hận. Một cái chuẩn truyền kỳ vương hậu phối một cái. Ân, xem ra ngay cả siêu phàm giả đều không phải là quốc vương, thấy thế nào làm sao khó chịu. Không ít người tâm ác thú vị nghĩ đến, quốc vương bệ hạ phàm nhân này thân thể nhỏ bé sợ là đều khó mà trên giường thỏa mãn vương hậu điện hạ. Tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, hai người tới trên vương tọa, vào chỗ sau, ra chiều cách đó không xa mịt lệ tổng làm thủ thế. Người sau lập tức ôm đến một chồng hạt hoàng sắc túi văn kiện, theo thứ tự phân phát cho tham dự đám người. Đám đại thần nhìn qua hạt hoàng sắc văn bản tài liệu đóng kín bên trên đang đắp quốc vương, vương hậu, thủ tướng ba viên con dấu, đều rơi vào quỷ dị trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đều rất ngạc nhiên bên trong chứa đến tột cùng là cái gì, lại để cho ba người đồng thời đóng dấu, nhưng vẫn là hiểu quy củ không có lo động. Đúng lúc này, Dạ Đẹo bình tĩnh mở miệng, đều ngồi đi. Đám người vào chỗ sau, Dạ Đẹo nhìn quanh một tuần sau, trầm giọng nói ra, hôm nay đem tất cả gọi tới, là có một chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Nghe đến đó, chúng đại thần thẳng tắp thân thể, chờ đợi Dạ Đẹo lời nói. Dạ Đẹo chấp chính nghiệp hơn 3 năm, vừa mới bắt đầu còn có người đối với một cái chừng 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi chấp trưởng triều chính rất có phê bình kín đáo. Bất quá bây giờ, đã không có người còn dám khinh thị vị này tuyệt sắc vương hậu. So với vương hậu điện hạ làm cho người chú mục dung mạo, nàng thủ đoạn cao minh cùng cường thế phong cách ngược lại cho đám đại thần lưu lại càng thêm ấn tượng khắc sâu. Một cái lãnh diễm, quả quyết, cơ trí nữ vương, đây là Dạ Đẹo tại đại bộ phận đám đại thần trong lòng hình tượng. Rất nhiều người đều nói, nàng so trung ương đế quốc cỡ lìn bệ hạ càng giống là một vị nữ đế. Đám đại thần chờ đợi Dạ Đẹo tuyên bố cái gì chuyện trọng đại. Dạ Đẹo lúc này lại lời nói xoay chuyển, nói ra, tại tuyên bố chuyện này trước đó, có một vấn đề muốn hỏi một chút chư vị chẳng lẽ không có phát hiện hôm nay thiếu đi cá nhân sao? Đám đại thần trong lòng căng thẳng, đến họp trận thời điểm tất cả mọi người đang suy nghĩ họp sự tình, không tâm tư quản ai đến ai không tới. Trải qua vương hậu điện hạ vừa nhắc nhở như vậy, lúc này mới ý thức được, đúng là thiếu mất một người. Nội các viên, nông nghiệp đại thần hệ Tozi, hôm nay chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Phát giác được tình huống khác thường ngày sau, tất cả đại thần tâm lập tức toàn bộ đều nắm chặt. Dạ Đẹo thanh nhã ngay sau đó băng lên, giọng điệu lộ ra một tia băng lãnh, trải qua điều tra, nông nghiệp đại thần hệ Tozi cháu trai bị nước nào đó gián điệp lấy sắc đẹp câu dẫn, hướng nước nọ tiết lộ đại lượng có quan hệ nông nghiệp sinh sản, thổ địa tài nguyên các quốc gia tình báo. Dĩ đại thần đã ở hôm qua hướng nguyên lão viện cùng bản cung tự thú, bản nhân cũng đưa ra từ trước. Trước mắt đang ở trong nhà tạm thời cách trước tỉnh lại. Tin tức này đâu chỉ tại một đạo kinh lôi, tại chúng đại thần lô hai bên cạnh nổ vang. Nông nghiệp đại thần cháu trai thành ngoại quốc gián điệp. Tin tức này cũng quá kinh bạo, cũng không biết hướng nước nào bán ra tình báo. Đầu án tự thú. Thật là chủ động đầu thú sao? Chúng đại thần trong lòng lên đủ loại tâm tư. Không đợi đám đại thần tiêu hóa xong chuyện này, Dạ Đẹo thanh âm liền lại ngay sau đó băng lên, chuyện này cho chúng ta nông nghiệp sinh sản, quốc gia lương thực dây an toàn tới cực lớn ảnh hưởng cùng nguy cơ. Đồng thời cũng cho chúng ta gõ cảnh báo. Khoảng cách Tây Bắc Đại Lục hội giao lưu càng ngày càng gần, trong ngoài nước các loại phản động thế lực cũng tại nghe tin lập tức hành động. Bản cung cho là có cần phải thành lập một cái chuyên môn bộ môn tới đối phó những này lòng dạ khó lường đối địch phân tử. Nghe được chỗ này, chúng đại thần lập tức hiểu được mùi vị. Vương hậu điện hạ đây là muốn thành lập một cái bộ môn mới đến tập quyền sao? Cũng không biết là cái gì bộ môn, người của mình có thể hay không đi vào kiếm một chén canh. Đám đại thần nhìn qua trên mặt bàn trưng bày màu vàng nâu túi văn kiện, trong đầu toát ra cùng chung ý tưởng, chắc hẳn trong này chứa chính là có quan hệ cái này bộ môn mới tình huống đi. Mọi người ở đây lâm vào riêng phần mình mưu tính ở trong, lúc này, thủ tướng Hàn Chu mở miệng, các ngươi trước mặt túi văn kiện bên trong lấy chính là cái này bộ môn mới cơ cấu biên chế tình huống nói rõ. Mọi người trước nhìn, có ý kiến gì chờ một hồi rồi nói. Nghe được thủ tướng đại nhân lên tiếng, đám người cũng bắt đầu nhao nhao mở ra trước mắt túi văn kiện, xem nội dung phía trên. Chương 171, nhằm vào Vương hậu âm mưu. Nam, chương 171, nhằm vào Vương hậu âm mưu. Nam, vừa nhìn cái mở đầu, liền có không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này bộ môn mới, người lãnh đạo tối cao lại là quốc vương bệ hạ. Vương hậu điện hạ làm như vậy đến tột cùng là có ý gì? Là muốn là còn chính quốc vương làm nên sao? Đám người tiếp lấy nhìn xuống, rất nhanh, cái này treo ở hiệp ủy viên quân sự hội dưới cờ tình báo quân sự cơ cấu liền để đám đại thần khiếp sợ không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đối với hiệp ủy viên quân sự hội điều tra thống kê cục quyền lực to lớn cảm thấy ngoài ý muốn chấn kinh. Trừ quốc vương bệ hạ cùng vương hậu điện hạ bên ngoài, hiệp bên trong tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phối hợp điều tra, tiếp nhận thẩm vấn, thậm chí bị bắt, thẩm phán, chế tài. Đây chẳng phải là nói bọn hắn những đại thần này cũng tùy thời tùy chỗ sẽ trở thành cái này quân thống cục bắt chế tài đối tượng. Nếu không phải bọn hắn có thể cảm nhận được vương hậu điện hạ băng lãnh ánh mắt, cơ hồ liền muốn có người nhịn không được đứng dậy biểu đạt phản đối thái độ. Cơ cấu này nếu là thật thành lập, tuyệt đối sẽ tại chính đàn ở trong nhấc lên một cỗ ngập trời sóng lớn. Đương nhiên, nhất làm bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là cơ cấu này người phụ trách, một cái tên là Nephthys lạ lẫm nữ tính. Hơn một năm trước siêu phàm quyết đấu chàng giải thi đấu, nội các đám đại thần cũng đều đi xem so tài. Có trí nhớ tốt lập tức liền từ chỗ sâu trong óc nhớ lại cái này đi theo bóng đen chi chủ bên người nữ hài trẻ tuổi. Lần này càng có người ngồi không yên. Đây coi là cái gì? Chính mình phấn đấu nửa đời người mới thật không dễ dàng leo lên cao vị, kết quả là lại muốn nghe một cái tuổi trẻ nữ nhân ở chỗ ấy la lối om sòm. Cái này khiến đám đại thần thể diện cùng tôn nghiêm hướng chỗ nào thả? Đại pháp quan gọ nhìn xem Nephthys danh tự, trong lòng tràn đầy mở mịt cùng kinh ngạc. Người này hắn đã nghe đủ bọn gia tộc nói qua, vốn đang là bọn hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng, kết quả là bị bóng đen chi chủ chặn ngang một đao, đem người đoạt đi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, mà lại lắc mình biến hóa trở thành vương hậu điện hạ thượng khách. Muốn đảm nhiệm cái này cái gì điều tra thống kê cục trưởng trợ lý? Quốc vương điện hạ là mọi người đều biết đồ đần, thực quyền khẳng định đều tại cục trưởng trợ lý trên tay, chẳng lẽ người này là vương hậu điện hạ người? Kỳ thật đây hết thảy là vương hậu điện hạ đang làm chủ. Không ít đại thần cũng có cùng đại pháp quan gọ một dạng lo nghĩ. Rốt cục, có người kìm nén không được mở miệng. Đầu tiên phát ra tiếng chính là quân vụ đại thần Ma San Ý Rồng, thiết lập một cái tình báo quân sự tổ chức hắn lại không làm chủ được, Ma San khẳng định là đầu một cái không ngồi yên, vương hậu điện hạ, cái này Nephthys là ai? Ma San đây là biết rõ còn cố hỏi, hắn biết Nephthys thân phận chân thật, nhưng vẫn là muốn hỏi như vậy. Hắn hỏi cũng không phải là Nephthys là ai, mà là Nephthys dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm như thế một cái cường lực tổ chức người cầm quyền. Dạng thanh âm không nhanh không chậm, thật đơn giản sáu cái chữ liền để quân vụ đại thần không lời nào để nói, nàng là người của bản cung. Đám đại thần cũng đều lặng ngắt như tờ, không còn lên tiếng. Khi thấy cái ngành này công việc chủ bị hoàn toàn do cung đình tổng quản đại thần ở nạ vẽ mịt lệ tổng phụ trách lúc, riêng phần mình trên mặt biểu lộ lại trở nên ý vị sâu xa đứng lên. Ở nạ vẽ thế nhưng là mọi người đều biết bảo vương đảng, cùng thủ tướng nhất là không hợp nhau. Có thể vương hậu điện hạ lại vẫn cứ để người này đi phụ trách công việc chủ bị, cái kia không bày rõ ra để hắn hướng bên trong xếp vào bảo vương đảng nhân thủ sao? Chẳng lẽ vương hậu điện hạ thật chuẩn bị hoàn chính quốc vương? Nay cũng không phải là không thể được, dù sao trước đó vương hậu điện hạ tại Phỉ Thúy Hồ đại chiến lúc biểu hiện cũng truyền đến trong thai của bọn hắn. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tối thiểu tại hành động thực tế nhìn lại, vương hậu điện hạ đối với quốc vương tình cảm là cực kỳ thâm hậu. Nghĩ tới chỗ này, không ít đại thần nhao nhao mặt lộ như nghĩ tới cái gì. Sau đó, vương hậu liền đem hội trường giao cho mình phụ thân, nội các thủ tướng Hàn Chu. Hàn Chu thì bắt đầu hướng chúng đại thần trình bày quân thống cục tình huống căn bản cùng nhân viên cơ cấu. Nên cơ cấu nhân viên, 30 từ cả nước các nơi cảnh sát, đội cảnh gác, quân thường trực, bộ đội đặc chủng các loại cơ cấu tuyển chọn, 30 do các nơi trưởng quân đội đề cử ưu tú sinh viên tốt nghiệp, do ủy viên quân sự hội phụ trách khảo hạch chiêu ghi chép, 30 mặt hướng xã hội tiến hành công khai chiêu ghi chép tuyển bạn, do vương hậu điện hạ tự mình phụ trách chiêu ghi chép làm việc, còn thừa 10 do chư vị đại thần liên danh đề cử. Quân thống cục sẽ có độc lập hành động quyền cùng độ cao giữ bí mật cấp bậc, trực tiếp hướng quốc vương cùng vương hậu báo cáo. Tựa như vương hậu điện hạ đang nghe nẹp thì chuẩn bị tại hiệp thành lập tổ chức tình báo lúc nghĩ như vậy, bây giờ hiệp cao tầng cũng sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng một dạng. Nội các hội nghị là buổi sáng mở, nội dung là ăn cơm buổi trưa thời điểm tiết lộ. Liên quan tới vương hậu điện hạ chuẩn bị ở trong nước thành lập một cái cường lực tổ chức tình báo tin tức này, rất nhanh liền như là mọc ra cánh, được đưa đến những cái kia chiếm cứ tại hiệp nâm như ra cùng kẻ dã tâm trên bàn. Quốc gia đại pháp quan gõ nam tức chính là trong đó kiệt xuất đại biểu. Nội các hội nghị vừa kết thúc, liền lập tức thông chi hờ mạn bí mật hội kiến hắn trung thành minh hữu thì ổ đỏ đủ còn. Thì ổ đỏ khi biết tin tức này thời điểm, không ngoài dự liệu biểu hiện được rất giật mình. Đặc biệt là nghe tới này thì lại là cơ cấu này cao nhất người phụ trách lúc, trên mặt càng là lộ ra không che giấu chút nào chấn kinh. Thì ổ đỏ trầm thanh hỏi, người xác định cái này cái gì quân thống cục người phụ trách là một cái gọi Nephthys nữ nhân? Gò gật đầu nói, đương nhiên, lúc đó rất nhiều người liền xách ra, nói đây là trước đây không lâu dẫn phát 6 thánh đại chiến bóng đen chi chủ bên người tiểu nữ hài kia. Nghe đến đó, thì ổ đỏ trong lòng lại không lo nghĩ. Trong nháy mắt, một năm trước tại siêu phàm quyết đấu chàng phát sinh đủ loại tràng cảnh lần nữa xâm nhập trong đầu của hắn. Trận kia bởi vì Nephthys mà làm ra nhằm vào bóng đen chi chủ hành động, là đời này của hắn số lượng không nhiều chỗ bẩn. Làm gia tộc đủ còn cố vấn nhân vật, đối mặt một cái nhị giai người trẻ tuổi là thế mà ăn lớn như vậy một cái thiệt tỏi, không chỉ có tổn thất thụ phược giáo hội một tên hoàng kim giai siêu phàm, còn để cho mình chất tử bổ cỡ sẽ đủ còn tại trước mắt bao người bị đánh hoa rơi nước chảy. Gia tộc đủ còn tôn nghiêm cùng thể diện bị một người trẻ tuổi cho đè xuống đất hung hăng ma sát. Cái này khiến luôn luôn tự phụ thì ổ đỏ cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Mà thì ổ đỏ lúc đó ở ngoài sáng biết cổ hẩn bối cảnh mười phần thâm hậu tình huống dưới, cũng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt trừ đối phương. Chính là vì cái này Nephthys. Chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 6, chương 171, nhằm vào vương hậu âm mưu. 6, Nephthys. Liên cùng cổ hẩn trước đó suy đoán như thế, gia tộc đủ còn kỳ thật sớm liền biết Nephthys mâu thân phận chân thật. Tự nhiên cũng coi trọng hoa hồng đen gia tộc bảo tàng. Gia tộc đủ còn kế hoạch ban đầu là chờ trung ương đế quốc thế lực bắt đi vương hậu, đánh giết quốc vương đằng sau. Em liền sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có náo động lớn. Lúc này gia tộc đủ còn liền có thể lợi hoa hồng đen gia tộc tài phú khổng lồ, huấn luyện được một chi cường đại quân đội, thừa cơ chiếm lĩnh vương đô, cướp đoạt chính quyền, thành lập thuộc về gia tộc đủ còn vinh quang. Kế hoạch một mực rất hoàn mỹ. Tại bọn hắn thiết kế phía dưới, Nephthys mẫu thân trọng thương sắp chết, đồng thời đem nữ nhi giao cho bạn tốt của nàng Mặc Tẩn, cũng chính là gia tộc đủ còn con gái tư sinh. Gia tộc đủ còn cũng nhân cơ hội này đem Nephthys tiếp hồi gia tộc nuôi dưỡng, thuận lý thành trường tiếp cận vị này hoa hồng đen gia tộc duy nhất hậu nhân. Hết thảy đều theo chiếu gia tộc thiết tưởng như thế phát triển, mắt thấy sắp liền muốn thu hoạch thắng lợi trái cây. Một cái tên là bóng đen chi chủ người trẻ tuổi lại đột nhiên không có dấu hiệu nào giết ra, không chỉ có hung hăng làm nhục gia tộc đủ còn người thừa kế hợp pháp thứ nhất bộ hiệu sở, sẽ bỏ hôn nước. Còn leo lên Nephthys vương thất chức cao, làm cho gia tộc đủ còn không thể không tiến bước, trơ mắt nhìn hắn mang đi Nephthys. Để gia tộc đủ còn chủ tính kế hoạch nhiều năm trực tiếp phá sản. Cái này vẫn luôn là gia tộc đủ còn, cũng là thị ố đỏ đủ còn trong lòng một cây gai. Cũng may thế cục còn có thể vãn hồi, bọn hắn còn có trung ương đế quốc núi dựa lớn này có thể dùng. Tính toán của bọn hắn là chờ vương đô náo động lớn thời điểm, dựa vào trung ương đế quốc lực lượng, âm thầm tìm cái này bóng đen chi chủ tính sổ sách, thuận tiện cướp đi Nephthys, đạt tới hoàn thành chính mình đại nghiệp mục đích. Kết quả ngoài ý liệu là, Nephthys hơn một năm nay thời gian thế mà giống bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Bao quát cái kia đáng hận bóng đen chi chủ, thì ố đỏ đều cho là hắn hai có phải hay không bỏ trốn. Tình báo của bọn hắn năng lực không bằng những đế quốc kia, vương quốc cùng hùng cứ đại lục tổ chức lớn thế lực, tiếp xúc không đến quá nhiều phía ngoài tình báo. Căn bản không biết bóng đen chi chủ đã tại xa xôi thất lạc chi địa nhấc lên một trận lớn gió lốc, sâu ra lớn như vậy thanh danh. Gia tộc đủ còn đang vì này lo nghĩ, vạn nhất cái này Nephthys thật một đi không trở lại, bọn hắn thật là không có gì chú ý cũng may đại pháp quan gọ hôm nay mang tới tin tức để hắn vừa mừng vừa sợ. Nephthys thế mà xuất hiện, hơn nữa còn là lấy vương hậu điện hạ người bên cạnh thân phận xuất hiện. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, một cái mười mấy tuổi cô nương trẻ tuổi thế mà nhảy lên trở thành một cái sắp trải rộng cả nước cường đại tổ chức tình báo, quân thống cục người phụ trách. Chẳng lẽ phía sau này đều là bóng đen chi chủ thủ bút? Thì ổ đỏ lâm vào trầm tư. Đại pháp quan gọ nhìn qua luôn luôn trầm ổn thì ổ đỏ đụt hòn, sắc mặt không ngừng biến ảo, nội tâm khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, cái này Nephthys đến tuột cùng là lai lịch gì? Thế mà để cho ngươi coi trọng như vậy? Trước đó ta vẫn rất nghi hoặc, lúc kia bóng đen chi chủ rõ ràng đã được đến thương bạch chi dực cùng Nghiệp Vương thất song song coi trọng, mà lại nhậm chức chính là Long Ấn Vũ Khí Tông sư loại này siêu cấp bí chức, còn có thể tiến hành hoán thần nghi thức. Bối cảnh như vậy, cho dù chúng ta có trung ương đế quốc hơi xe bờ đại nhân chỗ dựa, cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Có thể ngươi lúc đó hết lần này tới lần khác muốn đối với hắn xuất thủ, ta nhớ được chính là vì cái này Nephthys đi, nữ nhân này trên thân đến tuột cùng có bí mật gì có thể để ngươi như vậy không tiếc hết thể cũng muốn đạt được. Đù còn đè xuống trong lòng cảm xúc, trầm mặc một lát, đối với gò nói ra, rất đơn giản, bởi vì nàng là hoa hồng đen gia tộc. Gò sửng sốt một chút, hoa hồng đen. Cái tên này rất quen thuộc a, ở đâu đã nghe qua đâu. Thì ổ đỏ nói ra, cấm kỵ hắc ma pháp thí nghiệm. Vừa nghe đến mấy chữ này, một đạo tiệm điện chém vào gò trong óc, hắn không khỏi kinh hô một tiếng, hoa hồng đen gia tộc. Cái kia bị ngũ đại đế quốc liên thủ hủy diệt cổ lao thuật si gia tộc sao? Thì ổ đỏ tại đối phương kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói ra, hoa hồng đen gia tộc thời kỳ cường thịnh, cho dù so ra kém bây giờ gia tộc kim dực nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù gia tộc bọn họ đại bộ phận tài phú đều bị ngũ đại đế quốc cùng mấy cái kia vương quốc chia cắt hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là một cái phát triển mấy ngàn năm gia tộc, không có khả năng một chút chuẩn bị ở sau không có lưu. Trên thực tế chúng ta đã xác minh, hoa hồng đen gia tộc ở trong mật địa lưu lại một bút mười phần phong phú, đủ để cho hoa hồng đen gia tộc hậu duệ Đông Sơn tái khởi bảo tàng. Nghe được hoa hồng đen gia tộc bảo tàng, gò trên khuôn mặt vẻ chợt hiểu. Chắc không được thì ô đỏ đối với Nephthys nhất định được, như thế một bút khổng lồ bảo tàng, sẽ không ai không tâm động. Gò che giấu nhắm mắt bên trong lửa nóng tham lam, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nàng bây giờ là vương hậu điện hạ bên người hồng nhân, dính vào vương hậu núi dựa lớn này, không tốt lắm ra tay đi. Gò hư lạnh một tiếng, nói ra, không cần lo lắng. Núi dựa của nàng không bao lâu liền tự thân khó bảo toàn. Mặc kệ vương hậu thành lập tổ chức tình báo này là vì cái gì, cũng liền còn mấy tháng. Ta cũng không tin Nephthys vương thất có thể dựa vào mấy tháng này thời gian nghịch thiên cải mệnh. Chẳng qua là tại vùng bây dây chết tôi, bọn hắn không biết bọn hắn phải đối mặt là cái gì, cho dù là bọn họ bây giờ có được một cái vương quốc thực lực, cũng khó có thể thoát khỏi lần này hủy diệt. Như vậy đi, không phải nói cái này cái gì quân thống cục 10 nhân viên do nội các đám đại thần đề cử sao? Vừa vặn thừa dịp cái cơ hội này, tìm mấy cái thân gia trong sạch, thông minh ổn trọng trà trộn vào đi, nhìn chằm chằm Nephthys độc tĩnh. Đến tương lai vương đô bạo loạn thời điểm, lại tìm cơ hội ra tay. Gọ trên mặt lộ vẻ suy tư, trầm ngâm chốc lát nói, Hở Mạn thế nào? Hắn cùng Vương Hậu đối mặt qua, Vương Hậu đối với hắn cũng tương đối thưởng thức. Lúc trước Hở Mạn ngay trước bệ hạ cùng Vương Hậu mặt hành hung, vốn là muốn xử quyết hắn, về sau cũng là nhìn hắn trọng tình trọng nghĩa, thả hắn một ngựa. Có tầng quan hệ này, lại càng dễ thu hoạch được Vương Hậu điện hạ tín nhiệm. Thì Ổ Đỏ cũng đồng ý gọi đề nghị, Hở Mạn năng lực cùng trung tâm là rõ như ban ngày. Không bao lâu, gõ liền đem Hở Mạn gọi tiến đến bàn giao chuyện này. Hở Mạn đang nghe đối phương lại để cho đề cử chính mình tiến vào quân thống thời điểm, hơi kém không kiềm được hắn không nhịn được muốn nói cho đối phương biết, đại pháp quan, ta đã là quân thống cục phòng bí thư trưởng phòng. Ngươi để cử ta đi bảo, chẳng lẽ lại ta còn muốn từ phổ thông viên chức làm lên? Hở Mạn ấy lòng dâng lên một loại khó mà nói rõ quái dị cảm giác. Cứ như vậy lời nói, có phải hay không về sau ta cùng bệ hạ người đi được gần một chút, không chỉ có sẽ không nhận hoài nghi, ngược lại sẽ cho là ta ẩn nút nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Hở Mạn đè xuống trong lòng quái dị cảm xúc, tiếp nhận cái này làm hắn dở khóc dở cười nhiệm vụ. Trong phủ bá tước ớ nạ vẻ mịt lệ tổng, phòng khách. Cô thần khi biết Hở Mạn mang tới tin tức này lúc, cũng có chút im lặng. Liên quan tới ta phái đi ra gián điệp bị đối phương lấy gián điệp danh nghĩa một lần nữa phái trở về ẩn nút chuyện này. Cái gì ma huyễn chủ nghĩa hiện thực? Cô thần mở miệng hỏi, hắn có hay không cùng ngươi bàn giao chuyện khác, đem ngươi phái tới nhiệm vụ chủ yếu là cái gì? Hở Mạn nhìn thoáng qua cách đó không xa tại chỉnh lý tư liệu Nephthys, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cô thần liên hiểu, có chút khoát tay ra hiệu hắn không cần nói. Hay là Nephthys, gia tộc đủ hòn mục đích vẫn là nàng. Hở Mạn nhận được cô thần ám chỉ, không nói thêm lời. Trầm mặc một hồi, Hở Mạn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta cũng từ gõ nơi đó nghe được lần này quân thống nhận người phương thức. Có 10 đều là đám đại thần đề cử, còn muốn đối mặt xã hội chiêu ghi chép, vạn nhất những cái kia phản đối thế lực thừa cơ hướng bên trong trộn lẫn hạt cát, cho chúng ta thêm phiền làm sao bây giờ? Hở Mạn lo lắng đội ngũ thuần khiết tính vấn đề, như thế một cái khổng lồ cơ cấu, một khi mở ra chiêu ghi chép, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người muốn đi bên trong nhét mà thám, chôn cái đinh. Hở Mạn chính mình không phải liền là bị gò cho xếp vào tiền đến. Cô thân cười thần bí, nói ra, ta còn sợ bọn họ không hướng bên trong phái người đâu. Nghe được chỗ này, Hở Mạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vậy hạ đây là đang làm gái bấy đâu? Cô thân dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta cùng Nephthys đang chuẩn bị phỏng vấn mấy cái tương lai quân thống thành viên tổ chức, ngươi nếu đã tới, cùng một chỗ xem một chút đi. Nói không chừng hai ngày này liền muốn bắt đầu hành động. Hở Mạn sửng sốt một chút, hỏi, nhanh như vậy sao? Buổi sáng không phải mới vừa vặn mở xong hội, cái này chuẩn bị thời gian không phải tối thiểu đến một tháng. Cô thần khẽ cười nói, chúng ta chính là muốn thừa dịp bọn hắn coi là quân thống còn tại chuẩn bị thời điểm, xuất kỳ bất ý, làm vài phiếu lớn, hào hào chấn nhiếp những này trong nước phản động thế lực, cũng khai hỏa quân thống thứ nhất áo. Hở Mạn trong lòng hơi rung, có thể làm cho bệ hạ nói như vậy, cái kia nhằm vào người khẳng định lai lịch không nhỏ. Cô thần đưa cho Hở Mạn mấy phần tư liệu, nói ra, đây đều là một lòng hội thành viên hạch tâm, đại bộ phận là bình dân hoặc là xuống dốc quý tộc xuất thân. Ở nạ vệ đã đối bọn hắn ra thế, lý lịch tiến hành qua điều tra, ta trước đây không lâu để bị mọn lại thâm nhập xác minh một chút người của bọn hắn tế quan hệ. Độ trung thành không có vấn đề, chỉ cần năng lực hợp cách, gan lớn, có thể làm quân thống nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Hở Mạn trầm giọng đáp, tốt. Chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 1. Chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 1. Cô thần trước đó cùng Dạ Đèo bắt chuyện qua, quân thống cục lần thứ nhất phỏng vấn khảo sát hắn cũng muốn ở đây. Dạ Đèo đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, để quân thống cục nhóm đầu tiên thành viên tổ chức thành viên quen biết một chút chính mình quốc vương bệ hạ, đối với cổ hần tương lai chân chính khống chế cái này cơ cấu có lợi ích to lớn. Bất quá khi nghe được là muốn tại trong phủ Mỹ Lệ tổng bá tức tiến hành khảo sát làm việc sau, Dạ Đèo trên khuôn mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ lo âu. Cũng may có thân vương hột mở miệng, có thể đi theo cổ hần cùng đi, Dạ Đèo lúc này mới đồng ý, bất quá vẫn là yêu cầu phái ra một chi vương cung cấm vệ quân bí mật bảo hộ. Cấm vệ quân thủ lĩnh, cô thần trực tiếp điểm đem ở nạ vệ chất tử, thị vệ của hắn thủ lĩnh, Đồ Nô Mịt Lệ Tổng. Đồ Nô đồng thời cũng bị cổ hần ủy nhiệm là quân thống cục thông tin sử sự trưởng, tương lai phụ trách liên lạc quân thống cục tại cả nước bí mật đặc công cùng các nơi trạm trưởng. Cùng Đồ Nô đi tới còn có vương hậu điện hạ người hầu kỵ sĩ, Ả Sù Nạ. Vương hậu điện hạ có ý tứ là để Ả Sù Nạ cũng tại quân thống cục đảm nhiệm một cái chức vụ. Điểm này ngược lại là chính cổ hận ý muốn. Cô thần giới thiệu Hở Mạn, Đồ Nô hai người biết nhau, đây là tại ủy mệnh số lượng không nhiều biết cổ hận thân phận chân thật cùng nội tình người. Chính đàm thoại, Nephthys nhẹ nhàng nói ra, thương bạch chi dực vì dẻo tới. Cô thần khẽ gật đầu, khoát tay ra hiệu Hở Mạn trước gần tàng đến phía sau. Thân phận của hắn quá mẫn cảm, trước mắt còn chưa thích hợp để vị dẻo biết được. Không bao lâu, vị dẻo chậm rãi đi đến. Vị này thương bạch chi dực y mệnh phân bộ người phụ trách, bị cô hận từ hắc mộ giải cứu ra, cháu trai của mộ đồ tiên sinh, vị dẻo Adam, so trước đó lộ ra muốn càng thêm trầm ổn, già dặn. Vị dẻo vào cửa sau, nhìn thấy ở vào trên chủ tọa cô hận, thần sắc khẽ giật mình, lập tức nghiêm túc đứng lên, khom mình hành lễ. Vì hiện tại còn không rõ ràng lắm cổ hận thân phận chân thật, hắn là nhận được cổ hận truyền tin, tới đây tham gia quân thống cục nhân viên thông báo tuyển dụng. Cũng không biết trước mắt quốc vương bệ hạ này chính là đại danh đỉnh đỉnh bóng đen chi chủ. Vì dẻo cũng nghe đến muốn thành lập một cái bí mật tổ chức tình báo sự tình. Không thể không nói, y mẹn bây giờ căn bản liền không có bí mật, vì giờ chính mình liền từ trước tới giờ không dừng một cái con đường biết được có quan hệ vương hậu buổi sáng tại nội các hội nghị nội dung nói chuyện. Từ tiết lộ ra ngoài tin tức nhìn, tình báo này cơ cấu quyền lực cực lớn, đoán chừng sẽ có không ít người vót đến nhọn cả đầu đi đến tiến. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn biết được tình báo này không lâu sau, còn tại ước định tình báo này tổ chức thành lập sẽ vì mình tại làm việc tạo thành ảnh hưởng gì lúc, bóng đen chi chủ liền cho hắn truyền tin. đối phương thế mà công bố chính mình là cái này quân thống cục tổ chức tình báo người phụ trách, cũng hy vọng chính mình đảm nhiệm quân thống cục một vị trưởng phòng. Vì Dẻo đang nghe tin tức này sau, thương phấn và kích động trong lòng là khó mà nói nên lời. Đã vì bóng đen chi chủ thủ bút cảm thấy giật mình, cũng vì có thể có được đối phương hoàn toàn tín nhiệm cảm thấy kích động. Hắn đã sớm biết bóng đen chi chủ cùng tiểu thư nhà mình ở giữa quan hệ thân mật, vì vậy đối với đối phương đề nghị không chút do dự đáp ứng. Nhận được chỉ thị sau liền liên tục không ngừng đến tiền nhiệm, chỉ là hắn không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy Hiệp Quốc Vương bệ hạ. Vị này chúng ký ức băng phong chỉ có mấy tuổi hài đồng thần trí quốc vương thế mà lại tự mình có mặt lần này phỏng vấn làm việc. Hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa Nephthys. Đối với bóng đen chi chủ bên người vị thuật sĩ tiểu thư vị dẻo cũng không xa lạ gì, biết nàng là đại biểu cho bóng đen chi chủ. Còn có cách đó không xa nghiêm túc đứng yên Asuna, vì trong lòng căng thẳng, thân phận của đối phương hắn cũng rõ ràng, là vương hậu điện hạ gần nhất mới sắc phong người hầu kỵ sĩ, không hề nghi ngờ là đại biểu cho vương hậu điện hạ. Vị dẻo dằn xuống tâm tình trong lòng, thu tay lại mà đứng, mặt lộ cung kính. Cô ấn nhìn qua đi tới vị dẻo, hơi nhíu mày, hắn cho vị dẻo an bài là quân thống phòng hành chính tổng hợp trưởng phòng chức vị, phụ trách quân thống cục vật tư mua sắm cùng điều phối, sinh hoạt phục vụ, chuyên trở, dự toán biên chế cùng chấp hành, phí tổn thanh lý hạch toán, đặc thù công trình kiến thiết cùng nhân viên hồ sơ quản lý làm việc. Là quân thống cục danh xứng với thực đại quản gia, do kinh nghiệm phong phú thương bạch chi dược cao quản vị dẻo đảm nhiệm không có gì thích hợp bằng. Cô thần ngay cả chào hỏi đều không có cho ý xã bợ là đánh, ỷ vào tình nhân thân phận, yên tâm thoải mái đào ra tộc kim dược góc tường. Cũng không lâu lắm, thân vương hột cùng ơ nạ vệ cũng đi đến. Ơ nạ vệ còn mang theo một cái khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc câu nệ trung niên sĩ quan. Sĩ quan mặc một thân hơi có vẻ trần cựu nhưng như cũ chỉnh tề chiến giáp, dáng người thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Trung niên sĩ quan nhìn thấy cổ hần sau, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Quốc vương quân sự học viện phó hiệu trưởng kiêm chỉ huy quân sự hệ chủ đảm nhiệm bạ sĩ bạ tần thiếu tướng, gặp qua bệ hạ. Cổ hần đánh giá vị này tự xưng bạ sĩ bạ tần tướng quân, ánh mắt của đối phương kiên định, trong mắt hình như có phong hỏa liệu nguyên sau cho tàn, lại có chưa đốt hết chi khí. Bất quá run nhẹ nhẹ cái cằm hay là tiết lộ nội tâm của hắn kích động, tại đối mặt quốc vương bệ hạ lúc kính sợ cùng khát vọng được xem trọng tâm tình rất phức tạp xen lẫn trong tâm. Cô thần nghe ở nạ vệ đề cập qua người này, là ở nạ vệ mang binh lúc thăng lưu, có lục giai đỉnh phong siêu phàm tu vi, xem như trong quân tương đối có thiên phú. Về sau ở nạ vệ bởi vì cùng thủ tướng ảnh chủ không hòa hợp, thất thế đằng sau, vị này bạ tần tướng quân cũng nhận xa lánh chèn ép, một mực âu sầu thất bại. Gần nhất mới tại ở nạ vệ theo đề nghị chủ động xin mời rời đi nhất tuyến bộ đội, trở lại trưởng quân đội nhậm chức. Đây cũng là vị kia một lòng hội người sáng lập, là cô hận lung lạc một nhóm lớn trung ương đảng có chi thanh niên nhiệt huyết. Cô thần chân thành nói ra, ngươi là quốc gia anh hùng, cốt lệ bản gia tộc sẽ không quên ngươi. Đoạ tẩn tướng quân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, cốt lệ bản gia tộc sẽ không quên ngươi. Còn có so câu nói này càng có sức thuyết phục cam đoan sao? Hiện tại đoán chừng cô hận chính là để hắn mang binh vây quanh phụ thủ tướng, hắn lông mày cũng không mang theo nhũ một cái. Đoạ tẩn tướng quân thanh âm khẳng khái đứng lên, vì đất nước thất tật trùng, vì bệ hạ tật trùng, chỉ chết mà thôi. Đoạ tẩn dừng lại một chút, thanh âm vẫn như cũ xúc động, làm trẻ bơ vơ. Gang huyết đan tâm, một viên đan tâm lập tử trí, một viên đan tâm chiếu vương thất. Bệ hạ, đây chính là chúng ta thành lập một lòng hội căn bản tôn chỉ. Cô thần nội tâm cười nở hoa, tốt tốt tốt, bản vương dưới tay liền thiếu loại này không sợ chết trung thần lương tướng. Đoạ tần một cái nho nhỏ thiếu tướng tự nhiên không rõ ràng cao tầm chính trị đấu tranh, cũng không biết trước mắt quốc vương trung ký ức băng phong loại này cầm chú cấp bậc pháp thuật. Hắn thấy đối phương chỉ là bị ảm dịn nhà sói cái cấp quyền lực, sớm muộn cũng sẽ trọng trưởng vương quyền. Đến lúc kia, bọn hắn những này sớm kiên định không thay đổi đứng tại quốc vương người đứng phía sau liền có tổng lòng chi công, một bước lên trời. Chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 2, chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 2, một bên ở nạ vẻ gặp đọa tẩn tướng quân tựa hồ còn muốn nhiều biểu đạt một hồi chính mình lòng son dạ sắt, ho nhẹ một tiếng, cho đối phương một ánh mắt. Đọa tẩn tướng quân có chút lấy lại tinh thần, lúc này mới thầm nghĩ không ổn. Chính mình một cái nho nhỏ thiếu tướng, không nên như thế chiếm dụng bệ hạ thời gian quý giá. Hắn bụng trộm ngẩng đầu liếc một cái bệ hạ, phát hiện đối phương cũng không có không kiên nhẫn, lúc này mới thoáng yên tâm, lần nữa không mình hành lễ sau, thối lui đến một bên đứng đấy. Đồng thời cũng tại không để lại dấu vết đánh giá đến chỗ này mấy người. Chứ cùng hắn cùng một chỗ tiến đến thân vương hoặc cùng mỹ lệ tổng bá tước, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp cùng một vị trầm ổn nam tính. Hai vị xinh đẹp tiểu thư bạ tẩn tướng quân trước đó nghe qua ở nạ vẻ giới thiệu. Hai người kia trên mặt nổi đều là vương hậu điện hạ người bên cạnh, quyền cao chức trọng, không thể khinh thường. Một vị khác người trẻ tuổi ngược lại là mơ hồ có chút quen mặt, chắc là ở đâu trận trên yến hội gặp qua. Bất quá có thể ở thời điểm này đi vào gian phòng này, khẳng định đều là quốc vương bệ hạ tín nhiệm nhất thủ hạ. Cô thần gặp người đều đến không sai biệt lắm. Không để lại dấu vết hướng về phía Nephthys đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu rõ. Nephthys tiến lên một bước, thần sắc nghiêm túc, đối với đám người trầm giọng nói ra, trước mắt đang ngồi chính là tương lai quân thống cục lãnh đạo thành viên tổ chức. Ta cho mọi người đơn giản thông báo một chút riêng phần mình tương lai chức vụ, mọi người cũng biết nhau một chút. Hốt quất lệ bản thân vương, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống phó cục trưởng kiêm nhiệm kiểm tra kỷ luật nhân sự 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 trưởng. Ở nạ vẽ mít lệ tổng bá tước, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống phó cục trưởng kiêm nhiệm ủy mệnh trạm trạm trưởng. À su nạ y li ạt nữ sĩ, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống cục phòng cơ yếu chủ nhiệm. Vì Adam tiên sinh, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống cục tổng vụ sử trưởng phòng. Donald Mitt lệ tổng tiên sinh, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống cục thông tin sử sử trưởng. Bạ sĩ Đoạ Tẩn tướng quân, ngài sẽ đảm nhiệm quân thống cục hành động sử sử trưởng. Còn có một vị thâm hải đồng chí, sẽ đảm nhiệm quân thống cục phòng bí thư chủ nhiệm. Về phần ta, sẽ đảm nhiệm cục trưởng trợ lý kiêm tài vụ sử trưởng phòng. Chức vụ phân chia hoàn tất sau, Nettis đem một bên mấy phần hồ sơ phân phát cho chư vị, nói ra, đây đều là phó cục trưởng Mỹ Lệ tổng bá tức từ quốc vương quân sự học viện tuyển ra học viên ưu tú, chúng ta lần khảo hạch này chính là bọn hắn. Căn cứ cục trưởng ý tứ, lần này là muốn sàng chọn ra chí ít 30 người đặc biệt hành động tiểu tổ, cho chúng ta bước kế tiếp hành động chiêu mộ đủ sung túc nhân thủ. Lần này sàng chọn làm việc phải nghiêm khắc giữ bí mật, mỗi một vị nhân viên hồ sơ cuối cùng đều tại phòng cơ yếu chủ nhiệm Ạ Su Nạ tiểu thư nơi đó đệ đơn, không được truyền ra ngoài. Lần này công tác bảo an nhiệm vụ do phó cục trưởng kiêm kiểm tra kỷ luật nhân sự sử trưởng Thân Vương Hột phụ trách. Mời mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh làm việc kỷ luật, thông báo hoàn tất. Đám người đồng thời nghiêm túc. Ngay sau đó, Thân Vương Hột trên thân cũng tản mát ra chuyển kỳ giai siêu phàm khí thế, đem toàn bộ phủ bá tức bao phủ trong đó, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Nettis tiếng nói rơi xuống đất, liền nhìn về phía Ba Si. Đoạ Tẩn tướng quân lập tức hiểu ý, lần này phỏng vấn đều là quốc vương quân sự học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, là người của hắn. Chuẩn xác hơn nói, đều là hắn phát triển một lòng hội thành viên hạch tâm, bởi vậy đến tiếp sau làm việc đều do hắn phụ trách tiếp nhận. Cô Hân lúc này mở miệng nói ra, không cần từng bước mang, một lần mang 4 người tiền đến, ta chỗ này thiết trí một cái tiểu khảo nghiệm, cần 4 người hoàn thành. Đoạ Tẩn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, lớn tiếng trở về một tiếng là, sau đó nhanh chân đi ra cửa phòng, hướng phủ bá tức một chỗ đại sảnh đi đến. Phủ bá tức góc tây bắc một chỗ phòng tiếp khách, ước chừng 40-50 tên tuổi trẻ thẳng tắp trưởng quân đội học sinh, mặc thẳng quân trang, chỉnh tề sắp hàng. Mặc dù phòng khách có cung cấp nghỉ ngơi ghế sofa chỗ ngồi, lại không một người ngồi. Nơi này chính là phủ bá tước, là nội các đại thần phủ đệ. Những này xuất sinh bình dân, không tầm thường là cái tiểu địa chủ, tiểu quý tộc tuổi trẻ học sinh, chưa từng nhìn thấy qua loại cấp bậc này quá lớn. Không chỉ như thế, bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn đến chính mình phó hiệu trưởng bá sĩ Đoạ Tẩn tướng quân từ cửa ra vào trải qua, bên người còn đi theo một vị bọn hắn chỉ ở phía quan phương trên sách tuyên truyền nhìn thấy qua người. Hốt cốt lễ bản, Thân Vương điện hạ. Trong lòng bọn họ trong nháy mắt bị mênh mông cảm xúc lấp đầy, dị vãng chỉ là nghe Đoạ Tẩn hiệu trưởng nói, bọn hắn thành lập một lòng hội là vì bảo vệ vương thất tôn nghiêm, bọn hắn đều là người của vương thất. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua một cái người của gia tộc cốt lễ bản xuất hiện, có đôi khi lúc đêm khuya, bọn hắn cũng ở trong lòng bụng trộn bụng trộn, chính mình hiệu trung đến tuột cùng là ai? Đoạ Tẩn hiệu trưởng có phải hay không đang lừa dối bọn hắn? Nhưng hôm nay một màn này, để bọn hắn trong nháy mắt bóp tắt những tiểu tâm tư này, lại không bất luận cái gì nghi hoặc. Các học sinh trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập co quắp cùng chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa. Mặc dù cố gắng để cho mình hô hấp đều đặn, nhưng run nhẹ nhẹ bả vai vẫn là bán rẻ bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải cân nhắc, đây có phải hay không là bọn hắn trong cuộc đời một lần duy nhất cơ hội, một lần cá chép hóa rồng, sửa gia tộc vận mệnh cùng tiền đồ cơ hội. Một vị tên là Phỉ Ngộ học sinh tại trong đội ngũ lộ ra đặc biệt co quắp, tay càng không ngừng lay hoay chế ngự bên trên áo, khi thì giải khai lại cài lên, trên trán đã thấm ra mồ hôi mịn, thuận đen kịt gương mặt trượt xuống, hắn còn hồn nhiên không biết. Thu kịch khỏe mạnh thân thể cùng khẩn trương cùng xúc biểu lộ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nếu bàn về gia thế xuất thân, hắn xem như một lòng hội thành viên ở trong thấp nhất. Xuất thân đẹp tây bộ nhất nghèo khổ vùng núi, cha mẹ mất sớm, dựa vào gia già cho người ta sửa dạy mới đem hắn nuôi lớn. Dứt khoát lên trời cho hắn một bộ tốt đầu góc cộng thêm thiên phú tu luyện. Lại không bất luận kẻ nào chỉ đạo dưới điều kiện, 24 tuổi đã tu luyện đến tam giai đỉnh phong. Thông minh đầu não cũng làm cho hắn có thể thuận lợi thi đậu quốc vương quân sự học viện, trở thành quân sự chỉ huy học viện học viên. Bị Đoạ Tẩn tướng quân nhìn trúng, phát triển là một lòng hội thành viên. Phái Ý Ngộ vừa vào sẽ liền nhanh chóng thể hiện ra cực lớn trung tâm cùng chăm chỉ, cũng dần dần bị Đoạ Tẩn tướng quân coi là thành viên hạch tâm. Phái Ý Ngộ không muốn nhiều như vậy, bình thường trong thôn một người có tiền phú hộ đều có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, bây giờ một cái tướng quân chủ động hướng hắn ném đến cành ô liu. Hắn không có gì tốt do dự, chỉ có thể lấy chính mình hết thảy để báo đáp lại. Mà bây giờ hắn càng là sẽ phải đối mặt ở vào quốc gia này tầm cao nhất một nhóm nhỏ người kia. Phái Ý Ngộ có thể kiên trì đến bây giờ không kích động đến mất đi, đã tính toán hắn tố chất tâm lý xuất chúng. Chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 3 Chương 172, quân thống thành viên tổ chức. 3. Phái Ý Ngộ, thả lỏng, đừng ném chúng ta một lòng hội mặt mũi. Cách đó không xa, một cái lưng thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng thanh niên cao lớn thấp giọng mở miệng. Thanh niên cao lớn cùng còn lại mấy người so sánh lộ ra tỉnh táo trầm ổn nhiều, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, đôi tay quy củ rủ xuống tại thân thể hai bên, từ vào nhà bắt đầu vẫn một tư thế, tựa như một pho tượng. Ezit Barton, một lòng hội trưởng. Chỉ xem dòng họ liền biết thân phận của hắn không tầm thường. Người này chính là Đoạ Tẩn tướng quân gia tộc một vị con cháu, mặc dù quan hệ xa xôi, nhưng tóm lại là huyết mạch thân nhân, vừa vặn cũng tại Quốc Vương quân sự học viện đến trường. Đoạ Tẩn tướng quân tại rút quân về trường học nhậm chức sau, liền lập tức khảo sát vị này cháu họ, sau đó liền đem một lòng hội giao cho hắn phát triển. Ezit làm Đoạ Tẩn gia tộc một tên chi thứ thành viên, tự nhiên là cố hết sức hoàn thành lấy Đoạ Tẩn tướng quân chỉ thị, một lòng hội có thể có được hôm nay phát triển quy mô, Ezit công lao không thể không có. Phái Ý Ngộ khẩn trương lên tiếng, hỏi: "Hội trưởng, ngươi nói chúng ta hôm nay đều có thể nhìn thấy đại nhân vật gì?" Bên cạnh truyền đến một đạo chế nhạo giọng nữ, "Phái Ý Ngộ, ta nếu là nói cho ngươi là quốc vương bệ hạ cùng vương hậu điện hạ đang ở bên trong chờ lấy triệu kiến ngươi đâu, ngươi có thể hay không lập tức khẩn trương đến ngất đi?" Bên cạnh lập tức liên tiếp vang lên mấy đạo trầm thấp tiếng cười. Phái Ý Ngộ mặt cũng đỏ bừng lên. Lên tiếng chính là học viện quân sự nổi danh giáo hoa, Lucia. Ở đây liền có không ít người thầm mến nàng, Phái Ý Ngộ tự nhiên cũng ở trong đó. Ezit ho nhẹ một tiếng, ra hiệu đám người an tĩnh, sau đó thấp giọng nói ra, "Ta hôm qua nghe được, hiệu trưởng nói hắn cũng không biết." chỉ biết là để cho chúng ta hôm nay đến phủ bá tước tập hợp. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, thân vương điện hạ đã tới, bất quá về phần chờ một lúc chúng ta có thể hay không nhìn thấy, liền khác nói. Về phần quốc vương cùng vương hậu, các ngươi có phải hay không nghe những cái kia người ngâm thơ dong lập tam lưu cố sự nghe được nhiều? Nhân vật bực này cũng là ngươi ta những này học sinh bình thường có thể nhìn thấy. Thẳng thắn nói cho ngươi, liền ngay cả chúng ta bọn tần hiệu trưởng cũng chỉ là tại 20 năm trước đi theo mật lệ tổng bá tước thời điểm, nhận qua tiên vương bệ hạ một lần tiếp kiến. Về phần đương nhiệm quốc vương, hắn còn không có cơ hội gặp qua một chút đâu. Lucia thẻ lưỡi, nói ra, ta chính là thuận miệng nói, trêu chọc phải Ino. Ezic sắc mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, từ tốn nói, tất cả mọi người là đồng chí, là tay chân, về sau tương tự trò đùa cũng đừng có lại mở. Lucia hướng Ezic liếc mắt đưa tình, nhân nhất mà hỏi thăm, hội trưởng đại nhân, vậy ngươi có biết hay không lần này đem chúng ta đều gọi tới là làm cái gì nha? Có phải hay không muốn cho chúng ta an bài nhiệm vụ gì? Ezic ánh mắt rất bình tĩnh, từ tốn nói, Lucia, chúng ta là trưởng quân đội học sinh, đều là quân nhân hệ dịch, xin mời bảo trì một người lính tối thiểu nhất thể diện cùng thái độ. Lucia liếc mắt, đi vào phía Ngô bên cạnh, đụng đụng bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, tiểu tử ngốc, ta nghe nói ngươi bây giờ còn tại cả ngày cùng cho người khác sửa giày. Không ngại mất mặt sao? Phải ý Ngô lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú lên sáng rỡ Lucia, nói ra, ta sửa giày kiếm lời tiền sinh hoạt cùng học phí có cái gì mất mặt. Mà lại tất cả mọi người khen ta giày sửa tốt, ngươi nếu là không tin, lần sau ngươi giày hỏng ta giúp ngươi sửa một chút, để cho ngươi nhìn xem thủ nghệ của ta. Lúc này một đạo quái thanh quái khí thanh âm xen vào nói, phải ý Ngô, ngươi là muốn cho người ta Lucia sửa giày, hay là cởi giày? Mở một cái không lớn không nhỏ ăn mặn cho đùa, trong phòng khách khẩn trương không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Phái ý Ngô lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, "Mặn, có phải hay không lần trước còn không có đem ngươi đánh phục tùng?" Mặn lập tức trốn đến Ezic sau lưng, ngả lớn nói tùy tiện chỉ đùa một chút, đừng như vậy kích động thôi. Lucia cũng là mặt mang không vui, hung hăng chừng Mặn một chút, lại hướng Phái ý Ngô cánh tay hung hăng méo một cái, thở mắng một tiếng, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, thật là một cái ngốc tử. Phái ý Ngô mím chặt môi, không nói một lời, giống như là cái hắc tháp một dạng, đứng sừng sững ở đó. Ezic nhẹ nhàng lắc đầu, hắn rõ ràng nhìn ra Lucia đối với Phái Ý Ngộ có vài tia hảo cảm, có thể tiểu tử này ở trong núi ngốc đã quen, quá tự thi. Đối với Lucia cũng có ý tứ, làm thế nào cũng không chịu mình sắc đáp lại, chỉ đem phần tâm ý này điên lặng chôn ở đáy lòng. Dù sao người ta Lucia lại thế nào tinh thần sa sút, tổ thượng cũng là đi ra tướng quân, hiện tại cũng là không lớn không nhỏ nam tước gia tộc, phụ thân hay là quân đội một vị thiếu tá tham lưu. Cùng Phái Ý Ngộ loại này cùng khổ bình dân ra đời không phải người của một thế giới. Giữa hai người chênh lệch quá xa. Ezic cảm khái không có phát quá lâu, liền toàn thân siết chặt, trầm giọng nói, "Đứng nghiêm." Nguyên bản có chút lỏng lẻo không khí trong nháy mắt căng cứng, người người đứng nghiêm. Không bao lâu, Đoạ Tẩn tướng quân nện bước nhanh chân đẩy cửa đi đến. Hắn vừa vào cửa liền mở miệng nói ra, "Ezic, Phái Ý Ngộ, Lucia, còn có Mạn, bốn người các ngươi theo ta đi. Những người còn lại, tại chỗ chờ lệnh." Mấy người trong mắt trồi lên vẻ kích động, trang trọng sau khi hành lễ, đi theo Đoạ Tẩn tướng quân đi ra phòng khách. Sắp tới phòng khách thời điểm, Đoạ Tẩn đột nhiên dừng bước lại, thấp giọng bàn giao nói, "Chờ một lúc vô luận các ngươi thấy cái gì, đều muốn bảo trì trấn định, hiểu chưa?" Nói xong, còn không đợi Ezic mấy người kịp phản ứng, liền gõ cửa lớn. Ezic bọn người đang bị câu nói này làm cho không hiểu ra sao, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một đạo thanh âm trầm ổn, "Mời đến." Đoạ Tẩn tướng quân dẫn đầu sải bước đi vào, Ezic mấy người giấu trong lòng nghi hoặc theo sát phía sau. Vừa vào nhà, mấy đạo ánh mắt đồng loạt hướng bọn họ bắn tới. Không đợi Ezic bọn người thấy rõ trong phòng đều có người nào, trước mặt Đoạ Tẩn tướng quân liền cao giọng hô, "Ti chức xuất lĩnh quốc vương quân sự học viện thứ nhất 06 kỳ học viên, Ezic Đoạ Tẩn, Phái Ý Ngô Hà Vi, Lucia Cở Dọ Phọt, Bản Charlie, gặp qua bệ hạ, thân vương điện hạ, đặc sứ đại nhân, đại thần đại nhân." Liên tiếp xưng hô trong nháy mắt đem Ezic bốn người nện đến choáng đầu hoa mắt. "Bệ hạ." Mấy người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa trên chủ tọa, ngồi ngay thẳng một vị anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi, tướng mạo kia cùng nệm hàng năm ban bố lịch treo tường bên trên, quốc vương cùng vương hậu chân dung giống nhau như lúc. Mấy người thân thể đồng thời chấn động, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Ezic cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn sang đã sợ choáng váng Lucia, rất muốn hỏi một câu, "Tiểu thư, miệng của ngươi so tiên đoán giáo hội đám thần côn kia muốn linh được nhiều. Trời có mắt rồi, đây chính là quốc vương bệ hạ. Quân quyền, thần thụ quan niệm cắm rễ tại những này trung hạ tầng giai cấp dân chúng đáy lòng. Đối với bọn hắn tới nói, quốc vương bệ hạ chính là vĩnh hằng thiêu đốt mặt trời, không rơi sao kim, chúng thần người phát ngôn. Bọn hắn lại có thể đạt được quốc vương bệ hạ triệu kiến. Mỗi người cơ hồ đều muốn kích động đã hôn mê." Lúc này ngược lại là xuất thân thấp nhất Phái Ý Ngộ phản ứng nhanh nhất, lập tức một gối quỳ xuống, trùng điệp hành lễ. Ezic cũng theo sát phía sau, tiếp theo chính là Lucia cùng Mạn. Cô thần hơi nhíu mày, nhìn qua trước hết nhất quỳ xuống cái này làn da ngăm đen, bề ngoài một mạc tuổi trẻ tiểu tử. Có quan hệ hắn hồ sơ cũng hiện lên ở trong óc. Chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. Một, chương 173, ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng phần vinh quang này. Một, Phái Ý Ngộ Hà Vi, xuất thân thấp hèn, chăm chỉ khắc khổ, có thể đến quốc vương học viện quân sự, cũng đạt được Đoạ Tẩn tướng quân ưu ái, cá nhân tố chất cùng năng lực không thể nghi ngờ. Cô thần điều tra qua hắn quan hệ xã hội, biết hắn hâm mộ bên cạnh Lucia. Lucia đối với hắn cũng có nhất định hảo cảm. Đáng tiếc trở ngại thân phận địa vị của hai người quá cách xa, nhất định là trận vô tật mà chấm dứt yêu đương. Hiển nhiên một cái tuổi trẻ bản hờ mạn cùng hắn tự tất tiểu thư người yêu. không biết Hở Mạn ở phía sau nhìn thấy những này điều tra tư liệu thời điểm sẽ có cảm tưởng thế nào nha. Cô Ân nội tâm khẽ nhúc nhích, bản vương thế nhưng là thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, cũng không biết người có hay không giá trị này. Còn có Edith, Lucia, Mạn, mấy người này tư liệu hắn đều nhìn qua, đều là một lòng hội ở trong trọng yếu nhất, cũng là năng lực xuất chúng nhất mấy cái. Đoạ Tẩn tướng quân chức dẫn bọn hắn mấy cái đi lên, tự nhiên cũng là vì hảo hảo lộ mặt một chút. Cô Ân ôn hòa nói ra, đều đứng lên đi, không cần câu thúc, ta chính là đến tùy tiện nhìn xem. Đô Nộ, để bọn hắn đều ngồi đi. Cô Ân ôn hòa thanh âm lập tức hóa giải đám người khẩn trương. Đô Nộ dẫn dắt đến mấy người ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Cô Ân vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, chính là phổ thông tâm sự, đừng có cái gì áp lực tâm lý, tuổi của chúng ta đều không khác mấy. Như vậy đi, mọi người đơn giản làm một chút tự giới thiệu, chúng ta biết nhau một chút. Cô Ân tuấn lãng hiền lành khuôn mặt để Edith bốn người buông lòng rất nhiều, không hẹn mà cùng dưới đáy lòng dâng lên đối với cái này trẻ tuổi quốc vương hảo cảm. Tự giới thiệu loại vật này, bọn hắn ở trong đấy lòng đã tập luyện rất nhiều lần, tự nhiên biết nên như thế nào ngắn gọn, tinh chuẩn giới thiệu chính mình cũng triển lộ ra nhất định ưu thế. Giới thiệu xong xuôi, cô Ân cười tủm tỉm nói, đều rất ưu tú nha, không sai, Nettis, ngươi cũng cho các bạn học giới thiệu một chút người của chúng ta đi. Ezit mấy người lúc này mới dám ngẩng đầu dò xét trong phòng những người còn lại. Khi thấy Nettis cùng sau lưng nàng Asuna lúc, mấy người trong mắt đều phát ra kinh diễm. Quá đẹp, không hổ là quốc vương bệ hạ người bên cạnh. Đơn giản tựa như là từ trong cố sự đi ra công chúa một dạng, mà lại lập tức đều là hai cái. Cái này khiến những này tuổi dậy thì độc thân các sinh viên đại học không khỏi rời đi ánh mắt, tựa hồ bị đối phương chói mắt mỹ mạo sáng rõ có chút khẩn trương. Cho dù là có giáo hoa danh xưng Lucia cũng không khỏi có chút túi đầu xuống, cảm thấy tự ti mặc cảm. Nettis theo thứ tự hướng mấy người giới thiệu, vô luận là thân vương hộ, nội các đại thần ở nạ vẻ mịt lệ tổng, hay là quốc vương bệ hạ cấm vệ quân thủ lĩnh Đồ Nổ, vương hậu điện hạ người hầu kỵ sĩ Asuna, thương bạch chi dự kịp phân bộ người phụ trách vì lẹo. Mỗi một cái đối bọn hắn tới nói đều là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Đồng thời bọn hắn cũng ngửi được một chút không bình thường, mặc dù có lệ hắn bệ hạ nói chỉ là đơn giản tâm sự, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Xuất động nhiều như vậy người có thân phận có địa vị, chắc chắn sẽ không liền vì cùng bọn hắn nói chuyện tiếng, khẳng định có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghĩ đến đây, trong mấy người tâm bị kích động tình cảm nhét tràn đầy. Giới thiệu xong xuôi, cũng bắt đầu lần này khảo hạch nội dung chủ yếu. Cô Ân nói với mấy người, chỉ nói chuyện phiếm không có ý gì, mọi người cùng nhau chơi cái trò chơi đi. Tiếng nói rơi xuống đất, nét thì tố thủ đúng khẽ, một tòa sa bàn to lớn mô hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên các loại dòng sông, dãy núi, rừng rậm các vùng hình sinh động như thật. Duy nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, trên sa bàn đều bị đều chia làm lớn nhỏ giống nhau ô vuông. Sau đó nét thì kéo ra một bên ngăn kéo, bên trong chứa các loại mô hình. Có nhân loại mô hình, như nông phu, thợ săn, công tượng, kẻ khai thác, bộ binh, kỵ binh, cung tiễn thủ, xe bắn đá trở, các loại. Còn có một số công trình kiến trúc mô hình, phân biệt có tòa thị chính, kho lương, nơi xây bột, binh doanh, nhà máy, giáo đường các loại. Mỗi cái mô hình phía sau đều đánh dấu có vài chữ. Đám người nhìn qua trước mắt xa lạ đồ vật, tất cả đều có chút không nghĩ ra. Kỳ thật thân vương hột những người này cũng giống như vậy, chỉ là biết những này là cổ hần mấy ngày nay chơi đùa đi ra, nói có thể khảo hạch một người chiến lược ánh mắt cùng bố cục năng lực. Bố trí xong, Nettis đem bốn phần thật dày sách địa trắng giao cho mấy người, đơn giản giảng giải một chút quy tắc, trò chơi này tên là Văn Minh Giữ Chiến Tranh. Bốn người, mỗi người đứng một bên. Bắt đầu riêng phần mình có được 100 đơn vị tiền tài cùng một tòa phủ lãnh chúa kiến trúc, cùng 5 ô lãnh địa diện tích. Dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng, mỗi người hành động một lần, bốn người vòng song xem như một hiệp. Mỗi một hiệp, phủ lãnh chúa có thể sản xuất 10 đơn vị tiền tài, người chơi có thể thông qua tiền tài mua sắm mới nhân loại hoặc kiến trúc. Nhân loại cùng kiến trúc đều riêng phần mình có khác biệt tác dụng, sinh ra không giống với kinh tế hoặc là quân sự hiệu quả và lợi ích, những này trong sách hướng dẫn đều có, chờ một lúc xin mời cẩn thận đọc. Đáng lưu ý chính là, có kiến trúc nhất định phải có đối ứng với nhau nhân loại mới có thể kiến tạo thành công. Nhân loại cùng kiến trúc chế tạo thời gian ở sau lưng viết đều có, lấy hội hợp tính toán, tỉ như chế tạo một tên nông phu cần một hiệp thời gian, nói cách khác ngươi tại bản hội hợp chế tạo nông phu, kế tiếp hội hợp mới có thể sử dụng. Công trình kiến trúc cũng đạo lý đồng dạng. Lãnh địa diện tích có thể do kẻ khai thác tiến hành thu hoạch được, có thể kẻ khai thác một khi gặp quan hệ thù địch lãnh chúa binh sĩ, liền sẽ bị bắt. Có thể thông qua khóa lại quân sự đơn vị tiến hành hộ tống. Về phần quân sự đơn vị, mỗi lần hợp có thể di động khoảng cách đều là cố định, lấy trên sa bàn ô vuông tính toán. Tỷ như bộ binh một hiệp có thể xê dịch hai phe ô vuông, kỵ binh là tứ phương ô vuông, xe bắn đá là một phương ô vuông. Công kích khoảng cách cũng đạo lý đồng dạng, bộ binh, kỵ binh công kích khoảng cách là một phương ô vuông, xe bắn đá công kích khoảng cách là ba bên ô vuông. Trừ cái đó ra, khác biệt ô vuông phía dưới có thể sẽ ẩn tàng có khác biệt khoáng sản tài nguyên, sẽ sinh ra ngoài định mức tiền tài. Trò chơi mục đích đúng là công phá những người còn lại phủ lãnh chúa, đánh hạ phủ lãnh chúa sau, nên lãnh chúa dưới trướng tất cả tài sản đều thuộc về người chiến thắng tất cả. Mà trò chơi thắng lợi điều kiện chính là trở thành cuối cùng lưu tại trên chiến trường người. Về phần không hiểu địa phương, trong tay các ngươi chính là nói rõ sách, các ngươi còn có 5 phút đồng hồ thời gian đi tìm hiểu được quy tắc trò chơi. Sau 5 phút, vô luận là có hay không lý giải, đều muốn bắt đầu trò chơi. Chú ý, trò chơi trong quá trình trái với quy tắc 3 lần, trực tiếp phán thua. Tiếng nói rơi xuống đất, bốn người không có lại nói, nhao nhao lật ra trên tay sách bìa trắng, hết sức chăm chú đọc lên quy tắc đến. Thân vương hột mấy người cũng lập tức hứng thú, sa bàn này trò chơi giống như thật thú vị bộ dáng. Trên mặt nổi là bộ game, kỳ thật cũng muốn cân nhắc trong lãnh địa phát triển, còn muốn toàn bộ cân nhắc quân đội phân phối, tài nguyên phân phối. thậm chí còn có cùng còn lại lãnh chúa quan hệ trong đó, đều rất trọng yếu. Không khỏi đối với Cổ Hận âm thầm kính nể lên, người trẻ tuổi đầu óc chính là sống, có thể nghĩ đến như thế một cái khảo sát học viên tổng hợp tố chất năng lực chú ý.